vẫn là không muốn, bên trong đồ, vật rất đắt. Tần Di Huyên vội vàng lắc đầu, nhìn lấy mới thiên địa rộng lớn bề ngoài, trong con ngươi lướt qua hâm mộ thần sắc. Đi thôi, chúng ta đi lên xem một chút còn không được sao. Cũng không phải thật muốn mua. Từ Giáp liếc thấy mặc Tần Di Huyên tâm tư, lôi kéo tay nàng tiến tân thiên địa. Làm Tùng Giang thành phố số 1 số 2 cửa hàng lớn, mới thiên địa sửa sang hào hoa thời thượng, tinh xảo trang nhã. Lầu trên lầu dưới đi qua các loại thời thượng tịnh lệ tuấn nam tịnh nữ, cái kia một thân trang phục hoặc thời thượng, hoặc hào hoa, tóm lại có giá trị không nhỏ, cũng không phải Từ Giáp cùng Tần Di Huyên một thân hàng vỉa hè hàng có thể so sánh. Tần Di Huyên tại Tùng Giang phía trên 4 năm đại học, chưa từng có đến mới thiên địa đi dạo qua. Bởi vì nơi này không thuộc về nàng. Nhìn lấy qua lại những thời thượng đó nữ nhân, nàng có chút tự ti. Từ Giáp mang theo Tần Di Huyên phía trên lầu 5. Tần Di Huyên nhìn chằm chằm trong một cửa hàng màu trắng váy nhìn hơn nửa ngày. Từ Giáp giật dây nói, thử một chút đi. Hơn 10.000 đâu, rất đắt, ta mới không thử. Tần Di Huyên lắc đầu, trong lòng rất là tiếc hận. Thử một chút đi, lại không tốn tiền. Từ Giáp nắm lên màu trắng váy, đưa cho Tần Di Huyên. Làm gì sao? Chớ lộn xộn. Một cái ngang ngược tiếng thét chói tai vang lên. Nghe tiếng nhìn lại, một cái trang điểm dày đặc phục vụ viên, mặc lấy chế tác tinh mỹ tiểu tây phục, dẫm lên giày cao gót, hùng hổ dọa người đi tới. Từ Giáp nói, ngươi là tiệm này phục vụ viên đi, ngươi đến vừa vặn, chúng ta muốn thử một chút cái này váy. Thử cái gì thử? Các ngươi lại mua không nổi. Phục vụ viên cao gầy suy nghĩ sửng, liếc xéo Từ Giáp cùng Tần Di Huyên, hồng diễm khỏe miệng xẹt qua khinh miệt ý cười, chạy tới thử trang xú mỹ người ta gặp nhiều. Không phải liền là muốn hưởng điểm tiện nghi sao? Không có tố chất. Nàng tự cho là kiến thức rộng rãi. Xem xét Từ Giáp cùng Tần Di Huyên lại phổ thông bất quá xuyên qua, liền biết hai người là không có tiền người, thử cũng là trắng thử, thế nào khả năng mua được cái này hơn vạn nguyên váy đâu. Nữ nhân trời sinh đều yêu bắt quái, bên này một hồi nhao nhao, rất nhiều mỹ nữ kéo tuấn nam đi qua đối diện xem náo nhiệt. Từ Giáp nhíu mày, không phải liền là thử một chút váy sao? Cùng tố chất có cái gì quan hệ? Phục vụ viên nhanh mồm nhanh miệng, chế rêu lại, biết rõ mua không nổi y phục, còn muốn thử, cũng là không có tố chất. Từ Giáp sầm mặt lại, các ngươi mới thiên địa quy củ, ai cũng có thể thử y phục, ta tại sao liền không thể thử. Phục vụ viên khinh miệt hừ một tiếng, đó là cho người giàu có định quy củ, nếu là cái gì người đều có thể thử y phục, vậy còn cứ gọi mới thiên địa sao. Ngươi Từ Giáp triệt để hỏa. Tốt, Từ Giáp, đừng nóng giận, người ta nói đúng, chúng ta mua không nổi, vẫn là không thử. Tần Di Huyên bị phục vụ viên tổn hại đỏ bừng cả khuôn mặt, lôi kéo Từ Giáp muốn đi. Từ Giáp nghĩ đến hôm nay là tới chơi, không thể để cho Tần Di Huyên không vui, quay người muốn cùng nàng rời đi. Phục vụ viên lại châm chọc khiêu khích, nhìn, vẫn là bạn gái của ngươi rõ lý lẽ, các ngươi liền nên đi lòng đất mua loại kia mấy cái 10 đồng tiền hàng vỉa hè hàng, mới thiên địa loại này cao quý thời thượng địa phương vẫn là không muốn lại đến, thương tổn tự tôn. Tần Di Huyên trên mặt nóng bỏng, trong lòng một trận khổ sở. Từ Giáp liền xem như có đại tiên lòng dạ, cũng thụ không loại này nói móc. Riêng là, hắn không thể để cho đáng thương Tần Di Huyên lại bị người trào phúng. Từ Giáp lôi kéo Tần Di Huyên đi về tới, nhìn hằm hằm phục vụ viên, giống ngươi như thế tranh chua phục vụ viên, ta còn là lần đầu tiên gặp, chẳng lẽ các ngươi mới thiên địa phục vụ viên liền có thể mắt chó coi thường người khác. Ngươi mang ai là mắt chó đâu? Phục vụ viên lập tức la to, Dương Láo Tam, mau đưa cái này không có tố chất đổ nhà quê đuổi đi ra. Dương Lão Tam là cái bảo an, cùng phục vụ viên đang nói chuyện yêu đương, mang theo mấy người chạy Từ Giáp sông đi lên, căn bản cũng không hỏi xanh đỏ tạo trắng. Thảo. Từ Giáp thân hình lóe lên, giơ tay mấy cái miệng rộng phiến ra ngoài. Ba ba ba. Dương Lão Tam các loại ba bốn bảo an ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phục vụ viên đại hống đại khiếu, đồ nhà quê, ngươi còn dám đánh người. Từ Giáp chỉ một bảo vệ nộ hống, gọi các ngươi quản lý tới. Phục vụ viên thét lên, một cái đồ nhà quê, bằng cái gì thấy chúng ta quản lý? Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Một cái bụng phệ trung niên nam nhân đi tới, âu phục nếp vốn, đầy người tử khí, trong ánh mắt có tơ máu, nhìn mệt mỏi không chịu nổi. Chân quản lý, có hai cái đồ nhà quê mua không nổi y phục, còn ở nơi này náo sự. Phục vụ viên tiện hề hề dán đi lên, tay kéo bụng lớn nam cánh tay, một bên bị ổi, một bên thêm mắm thêm muối cở trách lấy Từ Giáp cùng Tần Di Huyên. Chân quản lý đánh cái tiểu nấc. Đỏ mắt đỏ tại Từ Giáp trên thân nhìn một chút, nhíu lại lông mày, nói với phục vụ viên, ta lệnh cấm, vô luận là đúng đợi cái gì khách hàng, đều muốn đối xử như nhau, ngươi thế nào luôn luôn không nhớ được. Tên này nói chuyện nhìn công bằng, lại tràn đầy nồng đậm khinh bỉ. Theo sau, chân quản lý ánh mắt lại quét về phía Tần Di Huyên, vô thần con mắt lập tức tràn ngập vẻ tham lam, vị tiểu thư này, ngươi theo ta tới phòng làm việc đi, ta để trợ lý cầm mấy bộ y phục để ngươi tùy tiện thử. Như thế khinh miệt lời nói, để Từ Giáp nổi trận lôi đình. Từ Giáp xông đi lên, nhắm ngay Trần quản lý mặt, hung hăng tát một cái. 3. Trần quản lý mập mạp thân thể lập tức liền bị quất bay. Ngươi dám đánh ta? Trần quản lý phẫn nộ giống to. Ta đánh ngươi ra sao? Từ Giáp móc ra trí tôn tạp, lắc tại Trần quản lý trên mặt, chỉ cái kia mấy bộ y phục, cái này, món kia, còn có cái kia, đều cho ta bọc lại. Trần quản lý nắm lên vung ở trên mặt trí tôn thẻ vàng, hoảng sợ chếng choáng lập tức tỉnh. Phục vụ viên kia mặt mũi tràn đầy khinh thường, đồ nhà quê, trang cái gì người giàu có. Ngươi mua được sao? Ngươi vẫn là mua đất than hóa đi thôi. 3. Trần quản lý thế mà giơ tay cho phục vụ viên một bạt hai. Trần quản lý phục vụ viên bụng mặt, vô cùng ủy khuất. Trần quản lý nộ hống, còn không mau hướng tôn quý khách người nói xin lỗi. Phục vụ viên gió chiều nào theo chiều nấy, biết có mắt không trọng, đụng đại bản, vội vàng hướng Từ Giáp cùng Tần Di Huyên túi đầu. Thật xin lỗi, tất cả đều là ta sai, ngài tuyệt đối đừng tức giận. Vây xem mọi người gặp một màn này, không khỏi hống cười rộ lên. Trần quản lý tự mình đem cái kia mấy bộ y phục đóng gói, cung kính đưa đến Từ Giáp trong tay. Tôn quý khách nhân, ngài đi thong thả. Đi. Không có ý tứ, ta còn không còn muốn chạy đây. Từ Giáp lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lưu Hạo Nhiên ba lạp đánh một thông điện thoại. Lưu Hạo Nhiên đã là Bạch Thị tập đoàn đồng sự, toàn quyền phụ trách Tùng Giang sản nghiệp. Cái kia Trần quản lý nghe Từ Giáp cho Lưu Hạo Nhiên gọi điện thoại, còn mở miệng một tiếng Lưu ca gọi thân mật, dọa đến đều nhanh muốn tè ra quần. Một lúc sau, Lưu Hạo Nhiên thì vội vã chạy tới, chỉ người bán hàng kia một trầu thoá mạn. Ngươi tính toán cái gì phục vụ viên? Có ngươi như thế vì khách hàng phục vụ sao? Mắt chó coi thường người khác đồ, vật, mới thiên địa không cần như ngươi loại này kẻ định hót nhân viên, ngươi bị tử, đến tài vụ nơi đó tính tiền đi. Phục vụ viên bụng mặt, khóc sức mức chạy. Mọi người một trận vỗ tay bảo hay. Lưu Hạo Nhiên nhìn lấy Trần quản lý, giận dữ nói, Lao Trần à, ngươi cũng là cây cỏ xuất thân, ngồi ở vị trí cao, thế nào cũng phiêu lên. Ngươi trước làm phó quản lý đi, thời điểm nào sửa lại, nghị thông suốt, thời điểm nào lại tìm ta. Trần quản lý cụp đôi ngoan ngoãn lăn. Vây xem mọi người kinh ngạc nhìn lấy Từ Giáp, cuối cùng hiểu được, cái này ăn mặc phổ thông người trẻ tuổi, nguyên lai là cái nhân vật hung ác ca. Chương 69, cặp mắt đào hoa. Lưu Hạo Nhiên sẽ không đần độn làm bên thứ ba, từ chối có việc, vội vàng chạy mất. Tần Di Huyên đôi mắt đẹp chớp động, ngơ ngác nhìn lấy Từ Giáp, ngươi đến cùng là cái gì người a? Bọn họ tại sao như thế sợ ngươi? Nàng vốn cho là Từ Giáp cũng là cây cỏ một cái, có thể chỗ nào nghĩ đến hắn một chiếc điện thoại. Thế mà điều tới này sao một cái đại ngạc phục vụ cho hắn. Lưu Hạo Nhiên, nhân gian tiên cảnh tổng giám đốc đây. Từ Giáp cười ha ha, cái này gọi thân thể chính không sợ bóng nghiêng, đi, ta tiểu quay quay, chúng ta đi đi dạo thống khoái. Có trí tôn thẻ vàng, Từ Giáp mua đồ không tốn tiền, cũng sẽ không nghĩ đến là Bạch Lam tiết kiệm tiền. Bởi vì hắn biết, chính mình hoa càng nhiều, Bạch Lam càng vui vẻ. Bạch Lam để ý không phải tiền, mà chính là giống hắn loại này chi tâm bằng hữu. Lúc ban đêm, Từ Giáp cùng Tần Di Huyên chính chơi vui vẻ, đột nhiên Tống Hiểu Xu gọi một cú điện thoại tới. Tiểu Xu, cái gì sự tình a? Điện thoại truyền đến Tiểu Xu khóc tiếng gáy, Từ Giáp, mau tới bệnh viện, cha ta bị lừa bịp phía trên. A, đừng có gấp, ta lập tức đi. Từ Giáp cũng không lo được ăn cơm, cùng Tần Di Huyên nói một tiếng, thẳng đến Tùng Giang bệnh viện. Tần Di Huyên nhìn lấy Từ Giáp tiếp vào Tống Hiểu Xu điện thoại sau khi, thì vội vã chạy mất, đem một mình nàng bỏ ở nơi này, tâm lý nhịn không được một trận thương tâm. Còn có chút thất vọng. Nhìn lấy Từ Giáp vứt xuống bộ kia bát đũa, thất thần nỉ non, người ta Tiểu Xu bạn trai, ta vẫn là không muốn nhớ thương. Khốn kiếp. Từ Giáp vội vã chạy về Tùng Giang bệnh viện, mới vừa gia nhập lầu 2 nhân tâm đường, liền thấy cửa chặn lấy một đám người, bên trong truyền ra nữ nhân khóc nức nở tiếng khóc. Ta không sống, ta một cái thanh bạch nữ hài tử, bị ngươi một cái sắc lao đầu cho phi lễ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Các ngươi nhân tâm đường còn biết xấu hổ hay không? Ta muốn báo cảnh. Từ Giáp trên vào, liền thấy Tống Tín bị một cái thanh thuần nữ hài truy đánh lấy, mặt, cái mũi đều bị cào nát, kính mắt cũng bị đánh bay. Bên cạnh, đứng đấy Hồng Thiên Minh, còn có một vị nhìn lấy rất lợi hại có khí thế trung nhân nhân. Từ Giáp, ngươi cuối cùng tới. Tống Hiểu Xu chen đi qua, một đầu nhào vào Từ Giáp trong ngực, hai con ngươi rưng rưng. Đừng khóc, Tiểu Xu, đến cùng là thế nào một chuyện. Tống Hiểu Xu nói, tối nay là cha ta trực ban, ta tới chơi một chút, một hồi. Nữ nhân kia thì tiến đến, nói là lòng buồn bực, muốn ta cha cho nàng tay cầm mạch, mở chén thuốc điều trị một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới không có ra vài phút, liền nghe đến nữ nhân này la hoảng lên, đối với cha ta chửi ầm lên, rồi mới Hồng Thiên Minh vừa vặn đi qua, đột nhiên thì xông vào. Từ Giáp lòng sinh nghi hoặc, hiện tại đã là lúc tan việc, Hồng Thiên Minh tại sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Tiểu tử này xưa nay không tăng ca. Tiểu Xu, tiếp xuống phát sinh cái gì? Tống Hiểu Xu nước nở nói, cửa vừa mở ra, ta liền thấy nữ nhân này thoát đến không mảnh vải che thân, trên thân trần truồng, một bên gào khóc, một bên níu lấy cha ta đánh lẫn nhau, nói là bị cha ta cho phi lễ. Ồ, ngươi nói cha ta cũng thế, mẹ ta không có sớm, lẻ loi hữu quạng, ta đã sớm khuyên hắn lại tìm một cái bạn, hắn quả thực là không tìm, tại bệnh viện nhưng lại làm ra chuyện như vậy, không chỉ có mất mặt, chỉ sợ còn muốn bị tóm lên đến đâu. Ô ô lao ba, ngươi quá bất tranh khí. Từ Giáp an ủi Tống Hiểu Xu, khác như thế vò đoán, Tống Thúc Thúc không phải như thế lỗ mãng người. Tống Hiểu Xu nghẹn ngào, đều bị người ta tóm lấy, còn nói cái gì? Đều là cha ta sai, liền không thể nhịn một chút sao? Thực sự không được, ven đường phòng gội đầu có là muội tử, chính mình đi giải quyết chứ sao? Ngươi tiểu nha đầu này, nói cái gì đây? Từ Giáp phá một chút Tống Hiểu Xu cái mũi, sự tình không có biết rõ ràng, thì chớ nóng vội có kết luận, ta là tin tưởng Tống Thúc Thúc. Từ Giáp chen vào, gặp nữ nhân kia ngồi dưới đất, không ngừng lau nước mắt, sở sở có thể trên mặt người nước mắt như mưa, thanh thuần mà vừa đáng thương. Ta một cái nông thôn hài tử, chạy tới Tùng Giang làm thuê không dễ dàng, ở ngực có chút buồn bực, nghe nói nhân tâm đường trung ý rất tốt, muốn tới xem một chút, chỗ nào nghĩ đến thì gặp cái trước đại sát lang, vậy mà xé y phục của ta, ta vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ à, ngươi cái thiên sát hỗn đản. Tống Tín tội nghiệp co quắp tại góc tường, mặt bị cào nát, túi đầu, lại nhảy ngụy biện, ta không có đùa giỡn ngươi, là chính ngươi thoát, ta cản đều ngăn không được. Cô bé kia gào khóc, ta tiện sao ta? Coi ta là muốn lừa ngươi tiền người sao? Ngươi quá coi thường người, ta không cần tiền, liền muốn một cái thuyết pháp, các ngươi nhân tâm đường, còn có trong nội viện lãnh đạo, phải cho ta một cái thuyết pháp. Mọi người vốn là tin tưởng cô bé này lời nói. Bởi vì cô bé này dài đến rất lợi hại thanh thuần, điềm đạm đáng yêu, không có nửa phần dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng, mà lại nghe nữ nhân này không cần tiền, càng thêm tin tưởng là Tống Tín đào nàng y phục. Mọi người nhao nhao chỉ trích Tống Tín, vô cùng khó nghe. Tống Tín chỉ là không ngừng nói thầm, ngươi oan uổng ta, y phục là chính ngươi thoát. Tống Tín, ngươi cũng bị ta bắt lấy hiện trường, thế nào còn không thành thật. Tùng Giang bệnh viện mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Hồng Thiên Minh nghiêm nghị gầm thét, tiểu cô nương, ngươi yên tâm, chúng ta Tùng Giang bệnh viện tuyệt sẽ không dung túng hắn loại này con sâu làm dầu nổi canh, chúng ta hội nghiêm túc xử lý, tuyệt sẽ không bao che dung túng, ngươi nên báo động đi, ta hội làm chứng cho ngươi. Nghe Hồng Thiên Minh lời nói, trong lòng mọi người vô cùng thư sướng. Đây mới là công chính lãnh đạo, không bao che đồng sự, có đảm đương. Người ta Hồng thầy thuốc tuổi còn trẻ, có thể gánh nhâm viện phó, đương nhiên là có lòng công đức. Loại này con sâu làm dầu nổi canh, nhất định phải thanh trừ. Nhìn lấy Hồng Thiên Minh cái kia một bộ trọi gà dạng, Từ Giáp một trận ác tâm. Từ Giáp đi tới, con ngươi một mực khóa chặt cái kia thanh thuần nữ hài, khinh thường nói, thì ngươi cũng dám tự xưng là hoàng hoa đại khuê nữ. Hừ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi là hôm nay hoàng hoa đại khuê nữ đi. Ngươi là ai? Thế mà cũng chạy đến khi phụ ta một cái cô gái yếu đuối, ô ô. Nữ hài âm thanh nước mắt ôn lại, một bộ đáng thương bộ dáng. Đầy đủ, thiếu cho ta diễn kịch. Từ Giáp đống nhiên rít lên một tiếng, nhìn hằm hằm cô bé kia, ngươi đuôi mắt thượng thiều, phân nhánh, gian môn chỗ có phong lưu nốt ruồi, càng rõ ràng hơn là, ngươi sinh một đôi ngoài tưởng cặp mắt đào hoa, chính là phong lưu thành tính, tác phong bất chính người. Thì ngươi như thế một người phong lưu diêu tỷ, kỹ viện, thế mà chạy ở chỗ này trang cái gì hoàng hoa khuê nữ, ha ha, thật sự là chết cười ngươi. Này mắt vừa ra, cái kia quỳ trên mặt đất nữ hài lập tức ngây người, cơ hồ đều quên thút thít, ngây ngốc nhìn lấy Từ Giáp là người. Tất cả mọi người vô cùng chấn kinh, không biết Từ Giáp đến cùng là cái gì người. Cặp mắt đào hoa cũng là phân bên trong tường hoa đào cùng ngoài tường hoa đào. Hồng. Bên trong hoa đào nữ nhân trong mắt mị như nước, tình cảm phong phú, cực kỳ một lòng, cưới được dạng này nữ nhân vô cùng có phúc khí. Tỷ như Tần Di Huyền, cũng là bên trong tường cặp mắt đào hoa, vũ mị mê người, nhưng lại dụng tình chuyên nhất. Thế nhưng là, nếu là sinh một đôi ngoài tường cặp mắt đào hoa nữ hải, người nào cưới người nào thương tâm. Liền đợi đến cho ngươi đợi cả một đời nón xanh đi. Trước mắt cái này có vẻ như thanh thuần nữ nhân, thì rõ ràng nhất ngoài tưởng cặp mắt đào hoa. Loại nữ nhân này, có thể thanh thuần mới là lạ chứ. Từ Giáp cái này vài câu kết luận, giống như cảnh tỉnh, dọa đến cô gái này đều quên thút thít, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Người này đến cùng là ai? Thần tiên sống. Chương 70, hôm nay hoàng hoa khuê nữ. Hồng viện trưởng. Nữ hài hoảng, một cặp mắt đào hoa hướng Hồng Thiên Minh chầm chầm đi qua. Từ Giáp tâm niệm thông suốt, lập tức hiểu được, cô bé này cùng Hồng Thiên Minh quen biết. Trong nháy mắt, hắn thì minh bạch chân tướng. Hồng Thiên Minh vội vàng hướng về phía Từ Giáp giống to, Từ Giáp, ngươi thế nào chuyện? Người ta tốt cô gái tốt bị Tống Tín cho lột sạch y phục, ấp ấp ôm một cái, hơn nữa còn bị ta tận mắt nhìn thấy, cái này còn có thể là giả. Ta là Tùng Giang bệnh viện phó viện trưởng, ta làm nhân chứng còn chưa đủ à? Từ Giáp cười ha ha, ngươi thật đúng là không đủ tư cách. Hồng Thiên Minh một trận cười lạnh, Từ Giáp, ngươi đây là muốn bao che Tống Tín. Hừ, người nào không biết ngươi cùng Tống Tín quan hệ. Các ngươi nhân tâm đường những thứ này chung y gì, quả nhiên là cá mẹ một lứa, nhân phẩm cặn bã đến không được, người ta thật tốt thanh bạch cô nương, thế mà bị các ngươi nói xấu thành lô mạng nữ nhân. Nói xấu. Từ Giáp cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đột nhiên thì bắt đi nữ hải bên người bọc nhỏ. Nữ hải lo lắng kêu to, ngươi trả cho ta bao. Hồng Thiên Minh thừa cơ kêu gạo, Tống Tín làm kẻ xấu xa, ngươi còn muốn làm cường đạo. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cô bé này đến cùng thanh không trong trắng, nhìn nàng một cái bao liền biết. Hắn đem bao mở ra, móc ngược. Ào ào ào. Rơi ra đến mười mấy bao áo mưa bờ cờ S, còn có một sấp danh thiếp. Song nữ hải ngốc như gà gỗ, mặt đỏ tới mang thai bụng mặt. Hồng Thiên Minh nhìn lấy cái kia một chỗ áo mưa bờ cờ S, trong nháy mắt ngốc, cũng không biết như thế nào cho phải. Từ Giáp chỉ đầy đất áo mưa bờ cờ S, mắt lạnh nhìn cô bé kia, ngươi như thế trong sạch, vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, trong bọc mang như thế nhiều áo mưa bờ cờ S làm gì sao? Chẳng lẽ là dự định tại người khác ý đồ phi lễ ngươi thời điểm, đưa lên áo mưa bờ cờ S sao? Hống. Mọi người ầm vang cười to. Nữ hài đến cùng là làm cái gì, mọi người vừa nhìn thấy ngay. Chư tiểu thư, ai sẽ mang như thế nhiều áo mưa bờ cờ S? Từ Giáp nhặt lên một tấm danh thiếp, lớn tiếng đọc ra, Đồng Lai đảo cao giai xoa bóp kỹ thuật viên. Mọi người lập tức hiểu được. Nguyên lai cô bé này là Đồng Lai đảo hộp đêm thợ massage. Cái gì thợ massage, thì là tiểu thư. Đều bị nàng thanh thuần bề ngoài cho lừa gạt, nguyên lai cũng là một cái bán thịt. Mọi người đối nữ hải một trận khinh bỉ. Từ Giáp mắt sắc, lại nhặt lên một tấm danh thiếp, cười lên ha hả, ừ, nhìn tấm danh thiếp này viết cái gì? Tùng Giang bệnh viện phó viện trưởng Hồng Thiên Minh. Ha ha, thật sự là kỳ quái à, Hồng viện trưởng, ngươi danh thiếp thế nào hội ở cái này xoa bóp nữ trong tay? Cái này. Hồng Thiên Minh đầy đỏ mặt lên, nghẹn rất lâu, không cách nào trả lời. Mọi người ồn ào cười to. Cái kia còn phải hỏi sao? Hồng viện trưởng nhất định là cái này xoa bóp nữ khách hàng. Nghĩ không ra cái này Hồng viện trưởng cũng không phải người đứng đắn. Cái này nam nhất biểu nhân tài, nữ thanh thuần động lòng người, lại nguyên lai đều không phải là cái gì hảo điều. Giờ phút này, dư luận đã hoàn toàn dẫn hướng Tống Tín, Từ Giáp một bên. Hồng Thiên Minh đỏ mặt giống như con khỉ cái mông, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Từ Giáp nhìn lấy xoa bóp nữ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ngươi bây giờ còn có cái gì lại nói? Bất quá là cái xoa bóp nữ, còn trang cái giám hoàng hoa khuê nữ. Còn không cút cho ta. Xoa bóp nữ đứng lên, liền áo mưa bờ cờ S cũng không cần, bụng mặt đi ra ngoài. Từ Giáp lạnh lùng nhìn lấy Hồng Thiên Minh, sau này diễn kịch liền muốn tìm chuyên nghiệp diễn viên, loại này xoa bóp nữ quá không chuyên nghiệp. Hồng Thiên Minh lắp bắp nói, Từ Giáp, cái gì diễn kịch không diễn kịch, ta cái gì cũng nghe không rõ. Từ Giáp nhún nhún vai, ta vốn là cũng không phải nói cho ngươi nghe, mà chính là nói cho đại gia hỏa nghe. Các vị hương thân phụ lão, các ngươi nghe hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Ai, nhân tâm không cổ a? Nghe hiểu. Mọi người vây quanh Hồng Thiên Minh chỉ trỏ rất lâu, khinh bỉ một hồi lâu, cuối cùng tan đi. Tống Tín bất ức ức lau khô trên mặt máu, tiến đến Từ Giáp bên người, cảm động đến rơi nước mắt, thúc thúc thật phải cảm ơn ngươi a, ta trung thực cả một đời, kém chút bị xoa bóp nữ cho hố. Bất quá, ngươi nói cái kia xoa bóp nữ thế nào như vậy thanh thuần đâu, sờ tới sờ lui như vậy. Tống Hiểu Xu tiến tới bĩu môi. Ngươi mò người ta. Xú nha đầu, khác nói mò. Tống Tín mặt mo thẹn đỏ bừng. Tống Hiểu Xu bĩu môi, ta đã sớm để ngươi tìm một cái A-di, ngươi còn làm bộ không nguyện ý, ta nhìn ngươi sau này còn trang không trang. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi câm miệng cho ta, cho ngươi cha chửa chút mặt được không? Thì không cho ngươi lưu mặt mũi. Từ Giáp ở một bên nghe được buồn cười, cái này hai cha con, ở Mỹ lên thì không về không. Hồng Thiên Minh cái này phiền muộn A. Chăm chú an bài một trận cho vui. Thì như thế bị Từ Giáp cho dạy vào hoàng. Tiểu tử này thật sự là tuệ nhãn cao siêu, thế nào thì như vậy khó đối phó đâu. Hồng Thiên Minh hướng bên người cái kia phái đoàn mười phần người nháy mắt, cười theo, Trương Cục trưởng, ngài trong lúc cấp bách xuống tới chỉ đạo công tác, liền để ngươi thấy như thế xấu hổ một màn, là ta công tác làm được không đủ đúng chỗ, ta nhất định sẽ khắc nghiệt yêu cầu thầy thuốc, không chỉ có là y thuật, càng phải tại phẩm đức phía trên yêu cầu nghiêm khắc bọn họ. Trương Cục trưởng, ngài còn có cái gì chỉ thị? Từ Giáp nhìn lấy Hồng Thiên Minh cùng cái này Trương Cục trưởng trong bóng tối không ngừng ngáy mắt, hỏi Tống Tín, Trương Cục trưởng là ai? Tống Tín mặt mũi tràn đầy sầu khổ, Sở Y tế Phó Cục trưởng Trương Cự Tập, người đứng thứ hai, cùng Hồng Thiên Minh quan hệ mật thiết.
A.
Từ Giáp nghe thở dài một tiếng, nguyên lai cái này thai còn không có đi qua đây. Trương Cự Tập bưng giá đỡ, quét Từ Giáp cùng Tống Tín liếc một chút, ngửa đầu, đánh lấy giọng quan, cái này, à, thân là thầy thuốc, không chỉ có muốn y thuật cao minh, càng phải có cao thượng ý đức, muốn nghiêm với kiểm chế bản thân, tác phong muốn đứng đắn. Tống Tín, ngươi thân là nhân tâm đường chủ nhiệm bác sĩ, thế mà cùng xoa bóp nữ làm ra loại này cậu thả sự tình đến. Tống Tín tranh luận, ta không, là xoa bóp nữ hãm hại ta. Thân thể chính không sợ bóng nghiêng, cái kia xoa bóp nữ thế nào không hãm hại ta. Còn không phải ngươi tư tưởng không thuần khiết, tác phong không chính phái, để người ta lợi dụng sơ hở, có cơ hội để lợi dụng được. Ta Tống Tín mặt mo đỏ bừng, á khẩu không trả lời được. Ngươi cái gì ngươi? Trương Cự Tập thừa dịp mặt lạnh hừ, từ giờ trở đi, thu về và hủy các ngươi nhân tâm đường buôn bán bảng hiệu, ngừng kinh doanh kiểm tra, thu về và hủy các ngươi nhân tâm đường tất cả thầy thuốc bằng cấp bác sĩ, trong 3 năm không được thi lại.
Cái gì?
Tống Tín nghe xong, giống như trời đánh ngũ lôi, chán nản ngồi dưới đất, nhân tâm đường đây không phải là đây không phải là xong sao. Đây chính là trăm năm danh tiếng lâu năm A, thế mà hủy ở ta trên tay.
Cha!
Tống Hiểu Xu ôm chặt Tống Tín, cha và con gái ôm đầu khóc giống. Nhân tâm đường những bác sĩ kia cũng gấp trở về, nghe được Trương Cự Tập quyết định này, trong lòng lạnh một nửa. Hồng Thiên Minh cười phá lệ vui vẻ, âm thầm đưa cho Trương Cự Tập một tờ chi phiếu. Trương Cự Tập vụng trộm xem xét, 2 triệu. Vừa lòng thỏa ý nhét vào hầu bao. Từ Giáp trong lòng phẫn nộ. Xem ra, nhất định phải đến ta xuất thủ thời điểm, ác nhân phải tất yếu trừ sạch ra. Từ Giáp lấy điện thoại cầm tay ra, liền muốn cho Tề Tình gọi điện thoại. Loại chuyện nhỏ này, Tề Tình một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết. Đồng nhiên, đi tới một cái bụng vệ phụ nữ có thai, ôm chặt Trương Cự Tập cánh tay. Từ Giáp xem xét cái này phụ nữ có thai, mi đầu nhíu chặt, trong nháy mắt lại giãn ra, thế mà trên mặt giảo hoạt, để điện thoại xuống. Chương 71, nước ối tắt máu. Phụ nữ có thai cùng Trương Cự Tập nói mấy câu, thì cùng rời đi. Từ Giáp quay người theo ra ngoài, Trương Cự Tập, vị này là ngươi người yêu a? Giống như đêm nay liền muốn sắp sinh. Trương Cự Tập lát nữa nhìn Từ Giáp liếc một chút, thần sắc khinh miệt, không nói một lời, mười phần thái độ quan liêu. Tại hắn một cái đường đường sở y tế phó cục trưởng trong mắt, Từ Giáp thật sự là thấp cổ bé họng, không đáng giá nhắc tới. Nhưng tiểu tử ngu ngốc này, lại dám gọi thẳng tên của ta. Thật là nhìn không ra ý tứ. Từ Giáp không để ý tới Trương Cự Tập miệt thị, trực tiếp hỏi, ngươi người yêu phải chăng thường đánh dùng mình. Trương Cự Tập vẫn là bộ kia khinh miệt bộ dáng, ta bằng cái gì nói cho ngươi, ngươi tính là cái gì a ngươi. Mà phụ nữ có thai lại ngoái nhìn một chút, không che giấu được kinh ngạc. Nhìn lấy Từ Giáp đồng thời, thế mà đánh dùng mình một cái. Từ Giáp chắc chắn hỏi, ngươi là có hay không cảm thấy bực bội bất an. Phụ nữ có thai đôi mắt trợn trừng lên, càng thêm chấn kinh. Từ Giáp tiếp lấy hỏi lại, phải chăng có hò khan xúc động? Phụ nữ có thai vẫn chưa trả lời, đồng nhiên thì một trận kịch liệt hò khan. Từ Giáp liên tiếp hỏi lại, ngươi là có hay không khó thở, bầm tím, thậm chí muốn nôn mửa. Cái kia phụ nữ có thai cả kinh trận mắt hốt mồm, ngươi thế nào biết tất cả? Từ Giáp cười ha ha một tiếng, ta đoàn trinh sắc ca. Thực, ta là một cái thần côn. Hồng Thiên Minh mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Từ Giáp, ngươi có hết hay không? Bớt ở chỗ này lại nhảy cả ngày, ngươi đã không phải là thầy thuốc. Bằng cấp bác sĩ đã bị thu về và hủy, sớm làm thu dọn đồ đạc cốt ngay. Cái này lần thành công đem Từ Giáp cùng nhân tâm đường đuổi ra Tùng Giang bệnh viện, Hồng Thiên Minh tâm tình phá lệ thư sướng. Phụ nữ có thai đối Trương Cự Tập nhỏ giọng nói, lão Trương, bác sĩ này đem ta triệu chứng nói một tia không kém. Trương Cự Tập khẽ giật mình, ngoái nhìn xem Từ Giáp, không nhịn được nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Từ Giáp nhún nhún vai, nhìn ngươi lôi kéo theo 258 vạn giống như, lão tử nhìn lấy thì phiền, không muốn nói. Ngươi, Trương Cự Tập có lực không chỗ dùng. Ngươi đã thu về và hủy người ta bằng cấp bác sĩ, còn có thể đem người nhà ra sao? Đụng tới Từ Giáp dạng này lưu manh, hắn thật sự là vô kế khả thi. Trương Cục trưởng, đừng để ý tới cái này người bị bệnh thần kinh, ta đi cấp trị dâu an bài cao dài phòng bệnh. Hồng Thiên Minh hướng Trương Cự Tập cười theo. Từ Giáp đống nhiên tại phía sau nhàn nhạt nói, Trương Cự Tập, nhớ kỹ, muốn mạng sống, tìm ta Từ Giáp. Nói xong, biến mất tại nhân tâm đường bên trong. Ngươi nói cái gì? Phụ nữ có thai nghe Từ Giáp lời nói, trong lòng kịch liệt run lên. Càng là sắp sinh, nàng càng là tâm thần bất an, có một loại rất lợi hại dự cảm không tốt. Nàng nắm thật chặt Trương Cự Tập cánh tay, lão Trương, ta có chút sợ hãi. Trương Cự Tập cũng bị Từ Giáp vui buồn thất thường lời nói làm cho tâm phiền ý loạn, an ủi lão bà nói ra, có cái gì thật là sợ, chẳng phải là sinh con sao. Cũng là tiểu thủ thuật, không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Hồng Thiên Minh cười theo, chị dâu yên tâm, đêm nay từ phụ thân ta tự thân vì ngài đỡ đẻ, ta làm trợ lý, cái này ngài yên tâm đi. Phụ nữ có thai thoáng an tâm, đa tạ Hồng thầy thuốc. Khốn kiếp. Tống Tín lao mấy ca thương tâm rất lâu, cuối cùng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển ra Tùng Giang bệnh viện. Nhất làm cho Tống Tín thương tâm là, nhân tâm đường triệt để chơi xong. Mà hắn, cũng bị thu về và hủy bằng cấp bác sĩ. Cái này cũng tuyên cáo khác thầy thuốc sự nghiệp kết thúc. Tống Tín than thở, nhưng nhìn lấy Từ Giáp ở một bên thảnh thơi thưởng thức nước trà, cùng Tiểu Xu hì hì cười cười, không khỏi giận không chỗ phát tiết. Từ Giáp, Tiểu Xu, cười cái gì cười? Còn không qua đây quân đồ. A. Tiểu Xu bình thường yêu nhất cùng Tống Tín tranh cãi, nhưng bây giờ Tống Tín tâm tình không tốt, nàng cũng liền mồm hạ lưu tình. Từ Giáp lại thảnh thơi bắt chéo hai chân, chuyển cái gì chuyển a, ngươi đêm nay dọn đi, ngày mai vẫn phải chuyển về đến, ta mới không làm loại chuyện ngu này đây. Tống Tín sững sờ, nhìn lấy Từ Giáp, ngươi đây là ý gì? Tống Tín mấy tên sư huynh đệ cũng lại gần. Từ Giáp nói, ta là ý nói, đêm nay không vội mà đi, muốn làm một kiện đại hoạt. Việc này làm xong, đừng nói nhân tâm đường giữ được, các ngươi trả hội hết thẻ thăng chức. Tống Tín bọn người ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, càng thêm hồ đồ. Từ Giáp lại hỏi, ta giao cho các ngươi quỷ môn thập tam châm học ra sao? Tống Tín đắc ý nói, chưa nói tới thông hiểu đạo lý, nhưng cũng quen tay hay việc. Cái này liền đầy đủ, thời khắc mấu chốt, khác như xe bị tuột xích là được. Từ Giáp mệt mỏi ngáp một cái, đều đi ngủ đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ban đêm tái chiến. Tống Tín bọn người ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, bị Từ Giáp cho làm rất là kỳ lạ. Còn nhìn cái gì nhìn? Lao mấy ca, đều đi ngủ, buổi tối có đại hoạt nhi. Khốn kiếp. Ban đêm 11 giờ, khoa phụ sản một trận dị thường bối rối. Hồng Thiên Minh bỗng nhiên theo khoa phụ sản phẫu thuật bên trong đi tới, sắc mặt trắng bệnh, một trận lo lắng. Trương Cự Tập mang theo một đám gia thuộc người nhà vội vã chạy tới, làm sao, Hồng thầy thuốc. Hải tử sinh ra sao? Nam hải nữ hải? Lao bà của ta trạng thái ra sao? Hồng Thiên Minh sắc mặt trắng bệnh, lo lắng nói, chị dâu nước ối tắc máu. Cái gì? Nước ối tắc máu? Trương Cự Tập nghe xong, doa đến trực tiếp song xoài trên mặt đất. Gia thuộc người nhà nhóm nghe được nước ối tắc máu, giống như ác ma chú ngữ, từng cái hoảng sợ hồn cũng phi. Nước ối tắc máu, cũng chính là chỉ nước ối vỡ tan, tiến vào trong máu. Mà nước ối bên trong pha tạp tiểu hài tử thai phân, thai son các loại có độc vật chất. Những thứ này nước ối tạp vật theo huyết dịch về vòng tiến vào mẫu thân trong thân thể, sẽ khiến cấp tính phổi tắc máu, dị ứng tính bị sốc, thận công năng suy yếu. Những bệnh trạng này bên trong bất kỳ một cái nào, đều có thể dẫn đến phụ nữ có thai đột tử. Mà lại phát bệnh tấn mãnh, chỉ có nửa giờ cứu giúp thời gian, có thậm chí chỉ có mấy phút. Cái này dẫn đến nước ối tắc máu tỷ lệ sống sót, chỉ có 1/1000. 1000 cái nước ối tắc máu phụ nữ có thai, chỉ có thể còn sống một cái. Trương Cự Tập thân là chữa bệnh trong hệ thống người, tự nhiên biết nước ối tắc máu lợi hại. Hắn cố dây rủa lấy đứng lên, đại hống đại khiếu, Hồng Thiên Minh, ngươi còn không mau đi cứu người, còn không mau đi cứu người. Hồng Thiên Minh cũng là dọa đến chân run. Nước ối tắc máu, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, nào có cái gì kinh nghiệm. Hắn lao tử Hồng Tương cũng vẹn vẹn gặp được 2 lần, nhưng đều không có cứu giúp về phụ nữ có thai sinh mệnh. Lần này, Hồng Thiên Minh thật sự là chết lặng, lập tức triệu tập mỗi cái phòng chuyên gia hội chẩn. Khoa phụ sản bận rộn. Hơn 10 vị mỗi cái phòng chuyên gia vội vã tiến phòng phẫu thuật. Cứu giúp nước ối tắc máu thời gian chỉ có 30 phút. Qua 30 phút, phụ nữ có thai liền không có hô hấp. Trương Cự Tập sắc mặt trắng bệnh, giống như là một cái con ruồi không đầu, bốn phía đi loạn. Gia thuộc người nhà nhóm từng cái khóc lóc nỉ non. Ai có thể nghĩ tới hôm nay rõ ràng là sinh bảo bảo đại hỷ sự, trong nháy mắt liền thành bi kịch. 20 phút sau khi, Hồng Tương cùng Hồng Thiên Minh mang theo một đám thầy thuốc cụ rũ đi tới. Trương Cự Tập một thanh nào tới, dùng sức lung lay Hồng Tương bả vai, Hồng thầy thuốc, lao bà của ta ra sao? Có phải hay không đoạt cứu lại? Hồng Tương chậm rãi lắc đầu, không được. Hai tử cùng phụ nữ có thai đều không được, thừa dịp phụ nữ có thai còn có ý biết, nhanh đi vào nhìn cuối cùng nhất liếc một chút đi. Trương Cự Tập điên một dạng chạy vào đi, liền thấy trên bàn giải phẫu tất cả đều là máu tươi. Phụ nữ có thai còn có ý biết, nhìn lấy Trương Cự Tập, nước mắt cộp cộp chảy xuống. Từ Giáp, ta thế nào quên Từ Giáp lời nói. Trương Cự Tập chợt nhớ tới Từ Giáp, giống như là không có đầu con ruồi đồng dạng chạy hướng nhân tâm đường. Chương 72, làm gì trước ngạo mạn sau cung. Nhân tâm đường bên trong, Tống Tín mấy người cũng đều đang nghị luận đáng thương phụ nữ có thai. Nước ối tắc máu, cái này cơ hồ tương đương với bệnh nan y a. Không sai, loại bệnh này không hề có điểm báo trước, một khi xuất hiện, phụ nữ có thai hội toàn thân đại xuất huyết, thần sắc sụp đổ, trong nửa giờ tử vong. Giả dụ đổi thành từ trung y trị liệu, không biết nên thế nào tới tay, cảm giác hội càng hỏng bét, trung y hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm. Từ Giáp lười biếng rỗi người một cái, cười nói, đổi thành trung y trị liệu nước ối tắc máu, hoặc là có hiệu quả, cũng chưa biết chừng. Tống Tín nhất thời đến tinh thần, Từ Giáp, ngươi có phương án trị liệu. Nói một chút. Từ Giáp cười cười, nói không rõ ràng, đợi chút nữa ta dạy cho các ngươi làm một đài phẫu thuật, các ngươi liền biết. Làm giải phẫu. Tống Tín phiền muộn thở dài, chúng ta bằng cấp bác sĩ đều bị thu về và hủy, đời này chỉ sợ cũng không có làm giải phẫu cơ hội đi. Từ Giáp cười, cơ hội đang ở trước mắt. Từ Giáp, ngươi đến cùng ý gì? Đừng thừa nước đục thả câu. 5 phút đồng hồ sau, các ngươi thì hiểu. Quả nhiên, 5 phút đồng hồ sau khi, Trương Cự tập thở hồng hộc chạy vào nhân tâm đường. Từ Giáp đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, Trương Cục trưởng, ngươi là đến chuyên thúc giục chúng ta rời đi sao? Ha ha, thật sự là đầy đủ chuyên nghiệp đâu, nửa đêm còn tới giám sát, không dùng ngươi thuốc, đồ, vật đã thu thập xong, chúng ta bây giờ liền đi. Đừng! Là ta có mắt không trọng. Trương Cự tập vội vã chạy đến Từ Giáp trước mặt, nửa thân người cong lại, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, Từ bác sĩ, chuyện buổi chiều là ta không đúng, ta không nên như vậy vo đoán, ta kiểm điểm, ta thừa nhận sai lầm. Từ Giáp chế giễu lại, Trương Cục trưởng là sao trước ngạo mạn rồi sau đó cung. Ngài như thế cao cao tại thượng lãnh đạo, cho chúng ta những thứ này không có giấy phép hành nghề y thầy lang túi đầu, thật đúng là không đảm đương nổi đây. Ta! Trương Cự tập gấp tâm lý bốc hỏa, đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỗ nào còn quản Từ Giáp thế nào tổn hại hắn, lo lắng nói xin lỗi, ta không tốt, đều là ta không tốt, ta nói xin lỗi, chỉ cầu từ bác sĩ có thể xuất thủ tương trợ. Từ Giáp cười, cầu ta tương trợ cái gì? Trương Cự tập khóc nghẹn nào, lao bà của ta nước ối tắc máu, cầu ngài cứu nàng nhất mệnh, còn có chưa ra sinh con. Từ Giáp hỏi lại, buổi chiều ngươi lúc rời đi, ta đã chuyên môn nhắc nhở ngươi, thế nhưng là ngươi tư thái thật cao, chẳng thèm ngó tới, đem ta lời nói xem như gió thoảng bên tai. Hiện tại lão bà ngươi gặp được nguy hiểm, là ngươi tự tìm khổ ăn, còn có mặt mũi đi cầu ta sao? Ta! Trương Cự tập trong lòng vô cùng hối hận, đáng thương chảy nước mắt, ta hiện tại biết sai, mời từ bác sĩ cứu lão bà của ta cùng hài tử nhất mệnh, ta van cầu ngươi. Từ Giáp tiếp tục sụ mặt niệm ai, ngươi không phải cùng Hồng Thiên Minh giao hảo sao? Các ngươi không phải quan hệ mật thiết sao? Hắn không phải y học bác sĩ phải không? Muốn cứu lão bà ngươi cùng hài tử, tìm hắn Hồng Thiên Minh liền tốt, ta một cái nho nhỏ thầy lang cũng không có bản sự kia. Từ bác sĩ. Trương Cự tập hoa một tiếng khóc lớn lên, phu phu một tiếng quỳ gối Từ Giáp trước mặt, không còn có cao cao tại thượng quan uy, nghẹn ngào khóc giống, Từ bác sĩ, ta biết ta sai, ta không nên thu Hồng Thiên Minh tiền, che giấu lương tâm hại người, trong lòng ta vô cùng hối hận, ta sau này nhất định sửa lại sai lầm, chỉ cầu ngài xuất thủ cứu lao bà của ta cùng hài tử tánh mạng, ta cầu ngươi, ta van cầu ngươi. Phanh phanh. Trương Cự tập cái gì cũng không lo được, thế mà cho Từ Giáp bang bang quỳ xuống dập đầu. Trong lòng của hắn vạn phần hối hận. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Hồng Thiên Minh, con mẹ nó ngươi đem lão tử hố chết, thế mà đắc tội một vị thần y. Đáng giận nhất là, hết lần này tới lần khác chỉ có nhà mới có thể cứu lao bà hắn cùng hài tử tánh mạng. Một bên Tống Tín thực sự nhìn không được. Từ Giáp, thầy thuốc nhân tâm. Từ Giáp chừng Tống Tín liếc một chút, Tống Tín nhất thời minh bạch Từ Giáp dụng tâm lương khổ, vội vàng im lặng. Từ Giáp túi đầu nhìn lấy Trương Cự tập, thản nhiên nói, ngươi cầu ta cũng vô ích à, ta không có giấy phép hành nghề y, thế nào cho lão bà ngươi làm giải phẫu nha, đây chính là phạm pháp, vạn nhất bị tóm lên đến làm sao đây. Trong lòng ta rất sợ đó nha. Trương Cự tập vội vàng nói, khôi phục, ta lập tức khôi phục các ngươi hành ý tư cách. Từ Giáp còn nói, nhân tâm đường giấy phép bị thu về và hủy, ta tâm tình rất tệ, không tâm tư làm giải phẫu. Trương Cự tập lập tức cam đoan, từ bác sĩ yên tâm. Nhân tâm đường giấy phép có thể một lần nữa bổ sung, ngày mai là có thể làm tốt, ta cam đoan, ta tuyệt đối cam đoan. Trương Cục trưởng quả nhiên mạnh mẽ độ A. Từ Giáp nhìn chằm chằm Trương Cự tập khóc ròng ròng mặt, mang theo ẩn ý cười một tiếng, Hồng Thiên Minh có ý định hãm hại nhân tâm đường, hối lộ cục trưởng, y đức bại hoại, cổ vũ bất chính chi phong, có cái gì tư cách làm phó viện trưởng. Ta cảm thấy, cái này phó viện trưởng từ Tống Tín tới làm, vừa vặn. Cái gì? Không chỉ là Trương Cự tập sửng sốt, thì liền một bên Tống Tín cũng trợn mắt hốt mồm. Cái này, Trương Cự tập đầu đầy mồ hôi, cái này không phù hợp tổ chức thể thức. Phù hợp bà nội ngươi thể thức. Từ Giáp đột nhiên nổi giận, chỉ Trương Cự tập cái mũi tức giận chất vấn, ngươi thu về và hủy nhân tâm đường giấy phép thời điểm, thông qua thể thức sao? Ngươi thu về và hủy chúng ta bằng cấp bác sĩ thời điểm, thông qua thể thức sao? Hiện tại ngươi thế mà cùng ta giảng cái gì thể thức, đầu óc ngươi có phải hay không bị lửa đá? Một câu, ngươi có thể làm được hay không? Trương Cự tập bị hỏi cứng họng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ Giáp lạnh lẽo nhìn đầy nước mắt Trương Cự Tập, nhìn xem bày tỏ, thản nhiên nói, còn có 5 phút đồng hồ cứu giúp thời gian. Trương Cự Tập giật mình, lạnh run, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái này không mới đúng mà. Từ Giáp đống nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Trương Cự Tập con mắt, miệt thị nói, cuối cùng nhất, ta sẽ nói cho ngươi biết một câu lời nói thật, trong mắt ta, ngươi tính toán cái chim mao. Ta đáp ứng xuất thủ, không phải là bởi vì ngươi cầu ta, cũng không phải là bởi vì ngươi đối với ta bày ra thái độ khiêm nhường, mà là bởi vì ta có một khỏa thầy thuốc nhân tâm, ta sẽ không trơ mắt nhìn lấy hai đầu sinh mệnh trắng trắng trôi qua, đạo lý này, con mẹ nó ngươi biết hay không? Trương Cự Tập nghe Từ Giáp lời nói, hổ thẹn tột đỉnh. Tống thúc thúc, mang lên người, đi tới. Từ Giáp nói đi là đi, sải bước, chạy vội phòng cấp cứu. Tống Tín các loại lao mấy ca mang lên Từ Giáp đã sớm giao phó xong dược phẩm, theo sát sau. Phòng cấp cứu cửa, Hồng Tương cùng Hồng Thiên Minh vẫn đang quan sát. Nhìn lấy Từ Giáp bọn người vội vã chạy đến, Hồng Thiên Minh tức giận chất vấn, các ngươi đến làm gì sao? Nơi này là phòng cấp cứu, người không có phận sự lập tức ra ngoài. Từ Giáp không thèm để ý Hồng Thiên Minh, đối phía sau thở hồng hộc Trương Cự Tập nói, Trương Cục Trường, người không có phận sự lập tức ra ngoài, ta vội vã cứu người, không muốn bị người quấy rầy. Trương Cự Tập chỉ Hồng Tương cùng Hồng Thiên Minh bọn người, ghét giận phất phất tay, các ngươi chả không nhanh đi ra ngoài. Đừng chậm trễ từ bác sĩ cứu người. A, chúng ta là người không có phận sự. Hồng Tương cùng Hồng Thiên Minh bọn người nhất thời thì sửng sốt. Trương Cự Tập gấp, chửi ầm lên, còn thất thần làm gì sao? Cút ra ngoài cho ta. Hồng Tương cùng Hồng Thiên Minh bọn người đỏ bừng cả khuôn mặt, không cam tâm đi ra ngoài. Hồng Tương tên này âm trầm lầm bầm một tiếng, ta cứu không người, liền xem như thần tiên đến, cũng bất lực, thế mà tìm một giúp chung ý ỉa, náo tử hồ đồ sao? Trương Cự Tập giận tí mặt, nhất quyền đánh vào Hồng Tương trên ánh mắt. Hồng Tương lập tức biến thành ố con mắt xanh. Từ Giáp không có thời gian nhìn náo nhiệt, vội vã tiến vào phòng cấp cứu. Liếc nhìn lại, chuột mục kinh tâm. Chương 73, không có khả năng kỳ tích. Trên bàn giải phẫu máu tươi chảy đầm địa, tràn ngập gây mũi mùi tanh. Phụ nữ có thai trong lỗ mũi cắm cung cấp oxy khí, cổ tay còn tại truyền máu. Hô hấp yếu ớt, gần như với không. Sóng điện não xu thế với linh, lượng hô hấp ba động gần như đình chỉ. Hết thể sinh mệnh thể trưng, đều đến đèn cạn dầu cấp độ. Mà phụ nữ có thai nhắm mắt lại, khỏe mắt lưu lại ngượng ngùng nước mắt. Càng trong bụng trẻ sơ sinh, cũng hoàn toàn không có hô hấp. Tống Tín chợt nhìn gặp loại này trận thế, không khỏi một trận tê cả da đầu. Từ Giáp, thật được không? Tống Tín mi đầu nhíu chặt, phụ nữ có thai sinh mệnh thể trưng đã đến đèn cạn dầu cấp độ, tiểu hài tử thiếu oxy, nước ối vỡ tan, tim phổi bị sốc, sinh mệnh thể trưng cũng dần dần đổi vùng, ta sợ. Đừng lo lắng, hết thể có ta. Từ Giáp bắt lấy phụ nữ có thai trong bụng hài tử tay nhỏ, đạo khí quan chú, viết một cái đấu chữ. Một vệt kim quang lấp lóe, đấu chữ thấm vào tiểu hài tử lòng bàn tay. Đấu, đạo gia cửu tự chân ngôn một trong. Ý là, dũng mãnh quả cảm, tao ngộ khó khăn không túi đầu, tuân gia kiên cường đấu trí. Từ Giáp, nhanh cho tiểu hài tử truyền máu A, còn mù khoa tay cái gì? Tống Tín lớn tiếng thúc giục, không hiểu tại sao Từ Giáp bắt lấy tiểu hài tử tay không buông ra, còn khoa tay múa chân lấy cái gì? Từ Giáp bất vi sở động. Tống Tín gấp hô to gọi nhỏ, Từ Giáp. Ngươi đến cùng biết hay không cấp cứu biện pháp A. Tiểu hài này nhất định phải truyền máu. Hoa. Ngay tại Tống Tín hô to gọi nhỏ thời điểm, tiểu hài tử hoa một chút khóc lên. Còn rất lớn tiếng. Tống Tín bọn người che kín. Theo sau, mừng rỡ. Từ Giáp, thật có ngươi. Tiểu hài tử cứu sống. Từ Giáp, ngươi đến cùng là thế nào làm đến. Từ Giáp cũng buông lỏng một hơi. Tại hai tay nắm ở trẻ sơ sinh trong nháy mắt, Từ Giáp cũng cảm giác được trẻ sơ sinh tất cả bộ phận bảo trì hoàn hảo. Sở dĩ hội bị sốc, cơ quan nội tạng suy kiệt, đó là bởi vì dinh dưỡng khô làm, thiếu oxy, cũng không thích ứng hoàn cảnh dẫn đến. Thật giống như một cái vịt lên cạn, tại không có chút nào chuẩn bị phía dưới, bị đẩy vào trong nước, sẽ có bị tiêu diệt thai hương. Nhưng chỉ cần đem vịt lên cạn theo trong nước vơ vét đi ra, hết thể đại cát. Từ Giáp một cái đấu chữ quán chú trẻ sơ sinh trong thân thể, vừa vận kích phát trẻ sơ sinh cầu sinh đấu trí. Cầu sinh dục vọng tăng cường, thừa thế xông lên, ra sức khóc thành tiếng âm tới. Cái này vừa khóc, thật giống như một đầm nước đọng bị kích hoạt. Tất cả bộ phận đều theo tĩnh mịch trạng thái vận chuyển lại. Mà tại phòng cấp cứu bên ngoài, Trương Cự Tập tên này đang cùng Hồng Tương đánh lẫn nhau. Hồng Tương bị Trương Cự Tập bắt lấy, máu me đầy mặt dấu vết, chửi ầm lên, Trương Cự Tập đầu góc ngươi nước vào, thật sự là bệnh cấp loạn đầu máy, ta Hồng Tương trị không hết bệnh nhân, hắn Từ Giáp có thể trị hết. Hắn tính là cái gì a? Hắn làm qua phẫu thuật sao? Một cái phá trung y đi. Trương Cự Tập bị Hồng Tương như thế nói chuyện, nhất thời thì sửng sốt, trong lòng hy vọng lại một lần nữa. Chìm xuống. Hoa. Phòng cấp cứu bên trong, đột nhiên truyền ra trẻ sơ sinh cao vút tiếng khóc. Trương Cự Tập lập tức sửng sốt, ngay sau đó như điên nhảy dựng lên, nước mắt rơi như mưa. Tiếng khóc, ta tiểu hài tử thế mà khóc, ha ha. Hồng Tương mặt mũi tràn đầy máu tươi, nghe tiểu hài tử tiếng khóc, trong lòng cảm xúc nổn ngang, trẻ sơ sinh suy tim, rõ ràng sắp chết, không cách nào cứu chữa, điều này sao lại sống tới. Từ Giáp, thế mà thật có thể khởi tử hồi sinh. Thật tức chết ta. Hồng Thiên Minh, cùng mặt khác cái kia 10 cái phòng chuyên gia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây chẳng lẽ là cải tử hoàn sinh y thuật. Chu. Hiện của tôi. Nét. Từ Giáp ôm trẻ sơ sinh đi tới, đem trẻ sơ sinh đưa cho ngây ngốc Trương Cự Tập, cái gì cũng không kịp nói, lại vội vã đi vào phòng cấp cứu. Hài tử của ta, đây là hài tử của ta. Nhìn lấy hài tử tứ chi loạn đạp, gào khóc, Trương Cự Tập nhiệt lệ chảy ngang. Một đám gia thuộc người nhà cùng nhau tiến lên, vây quanh trẻ sơ sinh vui đến phát khóc. Trương Cự Tập mới vừa rồi còn đối Từ Giáp thâm biểu hoài nghi, chỉ là chạy lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ, khẩn cầu Từ Giáp xuất thủ. Nhưng là, không nghĩ tới kỳ tích thật xuất hiện. Từ Giáp tiến vào phòng cấp cứu không đến một phút đồng hồ thời gian, liền đem trẻ sơ sinh đoạt cứu lại. Đây là nhiều sao cao minh y thuật. Trương Cự Tập khinh bỉ nhìn lấy Hồng Tương, nghĩ đến Hồng Tương 100% kết luận hài tử không cách nào cứu chữa, đột nhiên tức hồn hện, mắng to một tiếng, hung thủ, ngươi là hung thủ giết người. Xông đi lên một cái hổ vồ, nhất quyền thì đánh vào Hồng Tương trên mặt. Hồng Tương bị đánh mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Trương Cự Tập vẫn không hết hận, cưới tại Hồng Tương trên thân, điên một thanh, một hồi vương bắt quyền đánh xuống. Trong lòng một trận sao sợ. Nếu thật là nghe Hồng Tương lời nói, không tìm Từ Giáp cầu cứu, cái đứa bé kia không phải trắng trắng chết. Lang băm. Thật sự là lang băm. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Hồng Tương bụng mặt, không nghĩ tới nhã nhặn Trương Cự Tập trở nên như thế bạo lực. Từ Giáp đứng ở thủ thuật đài một bên, đối Tông Tín đám người nói, đem cung cấp oxy quản, truyền máu quản, sóng điện não, mạnh tâm khí toàn bộ nổ, phải nhanh. Đây tuyệt đối không được. Tông Tín lập tức nhảy dựng lên, phụ nữ có thai huyết dịch chảy hết nghiêm trọng thiếu oxy, nếu là đem truyền máu quản cùng hút dưỡng khí nổ, phụ nữ có thai sẽ lập tức tử vong. Không chết. Từ Giáp không thể nghi ngờ nói, nghe ta, lập tức nổ. Cái này. Tông Tín suy nghĩ một chút, kiên trì, đem truyền máu quản, cung cấp oxy khí, mạnh tâm khí toàn bộ lột. Vừa mới nổ truyền máu quản, cung cấp oxy khí, mạnh tâm khí, phụ nữ có thai lập tức thiếu oxy, há mồm thở dốc, bởi vì cung cầu thiếu nghiêm trọng, mà sắc mặt trắng bệnh. Vốn là yếu ớt trái tim bởi vì không có mạnh tâm khí lên đỏ sức mà càng phát ra suy kiệt. Tống Tín thấy lo lắng, Từ Giáp, ta đây có phải hay không làm mưu sát? 5, 4, 3, 2, 1. Từ Giáp các loại 5 giây, vừa lúc là phụ nữ có thai gần như tuyệt mệnh thời khắc. Lăng không viết một cái lâm chữ, đánh vào phụ nữ có thai trong thân thể. Phụ nữ có thai lập tức trở nên yên tĩnh lên, trái tim ngưng đập, ngũ tạng lục phủ đều đình chỉ công tác, thậm chí huyết dịch cũng xuất hiện đứng im trạng thái. Tống Tín hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, sẽ không phải chết. Từ Giáp nhưng thật giống như buông lỏng một hơi, lắc đầu, đây là giả chết. Giả chết. Tống Tín vội vàng đi gỡ ra phụ nữ có thai con mắt, phát hiện đồng tử tụ ánh sáng, cũng không có tăng dã, lúc này mới buông lỏng một hơi. Người như là tử vong sau khi, đồng tử hội tan ra, như vẻn vẹn ngất đi, hoặc là bị sốc, gây mê các loại, đồng tử là sẽ không tăng dã. Tống Tín bôi một thanh trên đầu mồ hôi, hỏi, cái gì là giả chết? Từ Giáp nói, máy tính trở thời khái niệm, hiểu không? Tống Tín bừng tỉnh đại ngộ. Từ Giáp đạo khí quán chú cái này lâm chữ, thế nhưng là rất nhiều học vấn. Lâm, cựu tự chân ngôn một trong. Ý là, không động dung, bảo trì bất động bất hoặc ý chí. Từ Giáp tại phụ nữ có thai trong thân thể đánh vào chữ lâm, để phụ nữ có thai thân thể cơ năng ngắn ngủi tính giả chết, nhưng ý chí lại không tăng dã, thần hồn kiên định. Chỉ cần thần hồn kiên định, thì có trọng sinh cơ hội. Nhưng là thần hồn thứ này hư vô mờ mịt, phàm nhân là rất khó lý giải, nói cho Tống Tín nghe, cũng là đàn gậy thai châu. Cho nên, Từ Giáp đành phải dùng máy tính ngủ đông đến giải thích. Chương 74, Quỷ môn thập tam châm. Tống Tín vẫn còn có chút nghi hoặc, tại sao muốn để phụ nữ có thai giả chết đâu? Từ Giáp hỏi lại, nước ối tắc máu tại sao như vậy đáng sợ? Tống Thông đạo, đó là bởi vì nước ối bên trong có hại vật chất tiến vào huyết dịch quay vòng lúc, sẽ có độc vật chất chuyển vận đến cơ quan nội tạng bộ phận bên trong. Cơ quan nội tạng bộ phận dung nhập có độc vật chất, dẫn đến bộ phận bị hao tổn, khô kiệt, ngăn chặn, những bệnh trạng này xếp cộng lại, sẽ để cho bệnh nhân không chịu nổi gánh nặng, trong thời gian ngắn tử vong. Từ Giáp cười, Tống thúc thúc phổ cập khoa học rất lợi hại chính xác. Nhưng ngươi có muốn hay không qua? Không ngừng vì phụ nữ có thai truyền máu, thôi động huyết dịch lưu động, chẳng phải là sẽ đem nước ối bên trong có nhiều độc vật chất xâm nhập cơ quan nội tạng cùng mạch lạc bên trong. Phụ nữ có thai không chịu nổi gánh nặng, có phải hay không hội gia tốc tử vong?
A,
cái này. Tống Tín á khẩu không trả lời được, đồng nhiên vua hót một cái, ta thế nào thì không có nghĩ tới chỗ này đâu. Mấy cái khác thầy thuốc cũng đột nhiên có lĩnh ngộ. Từ Giáp lại giải thích nói, nhổ truyền máu ống cùng cung cấp oxy ống, để phụ nữ có thai trô với giả chết trạng thái, huyết dịch quay vòng gần như với đình trệ, dạng này thì sẽ không tiếp tục thương tổn phụ nữ có thai cơ quan nội tạng cùng kinh mạch, cũng vì cứu giúp lưu lại quý giá thời gian. Tống Tín bọn người lần đầu tiên nghe được loại này logic, trong lòng giống như mở ra một cánh cửa. Phương hướng một khi sai, nỗ lực lại nhiều nỗ lực cũng vô dụng. Tống Tín giờ phút này đối Từ Giáp thật tình bội phục đầu rạp xuống đất, tràn đầy lòng tin truy vấn, sau đó phải thế nào làm? Từ Giáp nhìn lấy Tống Tín bọn người, tiếp đó, cũng là kiểm nghiệm các ngươi châm cứu thời điểm. Tống Tín bọn người nhất thời hưng phấn lên, chẳng lẽ sau đó phải dùng châm cứu chi thuật sao? Quỷ môn thập tam châm tuy nhiên không thể thông hiểu đạo lý, nhưng ai có thể sinh xảo tuyệt đối có thể làm được. Vậy liền đầy đủ. Từ Giáp gật gật đầu, tiếp đó, các ngươi muốn cắt đứt mở phụ nữ có thai tấm tre, sử dụng quỷ môn thập tam châm bên trong khu tà châm cứu, trực tiếp đâm vào phụ nữ có thai ngũ tạng lục phủ, cùng kỳ kinh bắt mạch. Tống thông đạo, cái này là vì sao? Tịnh hóa thân thể. Từ Giáp trả lời rất đơn giản, sử dụng khu tà châm cứu, đem xâm nhập ngũ tạng lục phủ, cùng trong kinh mạch có độc vật chất, mấy thứ bẩn thỉu đều bước đi ra, dùng cái này tịnh hóa thân thể, phụ nữ có thai tự nhiên chữa trị. Tống Tín nhất thời giật mình, khu tà châm cứu có thể tịnh hóa thân thể bộ phận. Cái này nghe rất lợi hại thật không thể tin, mà lại, đem châm cứu trực tiếp đâm vào cơ quan nội tạng lên, cái này thật có thể chứ? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tại sao không thể? Từ Giáp êm hay nói, bất luận cái gì sinh mệnh đều có tự cứu ý thức, dục vọng, cùng phương pháp, cơ quan nội tạng đồng dạng là đơn độc sinh mệnh, cũng nắm giữ tự cứu ý thức, chỉ là phi thường yếu ớt, sử dụng khu tà châm cứu đâm vào, cũng là tăng cường tự cứu ý thức cùng dục vọng, để cơ quan nội tạng tự hành khôi phục. Hắn không phiền chán đem diệu dụng giải thích cho Tống Tín nghe, cũng là tại chuyển cho hắn một cái hoàn toàn mới lý niệm. Đối với Trung Y sau này phương hướng phát triển, có ảnh hưởng rất lớn. Nghe Từ Giáp lời nói, Tống Tín bọn người lại có một ít lĩnh ngộ. Từ Giáp nhìn xem bày tỏ, giả chết hình dáng thể còn có thể tiếp tục 30 phút, thời gian cấp bách, lập tức theo ta đi nói làm. Tống Tín tự mình mổ chính, không ra 10 phút đồng hồ, phụ nữ có thai cơ quan nội tạng toàn bộ lộ ra. Mà để hắn cảm thấy chấn kinh là... cái kia huyết dịch lưu động cực kỳ chậm chạp, giống như đứng im. Cơ quan nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, phổi đã hiện ra màu đen, trái tim đỏ tía. Đây đều là không chịu nổi gánh nặng chi tượng. Từ Giáp hướng Tống Tín làm một cái ánh mắt, Tống thúc thúc, ngươi tới trước, trái tim giao cho ngươi. Trái tim. Tống Tín tay có chút phát run, ở trái tim phía trên tua. Ta thật có chút sợ a. Đừng sợ. Từ Giáp cổ vũ Tống Tín, ngươi phải tin tưởng ta, trái tim không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy yếu ớt. Nó sinh mệnh lực rất mạnh. Tốt, ta liều. Tống Tín lấy hết dũng khí, dựa theo Từ Giáp dạy thụ khu tà châm cứu, đem mười mấy mai ngân châm đâm vào trái tim bên trong. Đâm xong sau khi, Tống Tín toàn thân ướt đẫm, giống như là tiến lồng hấp. 3 phút sau khi, kỳ tích lập tức xuất hiện. Từng sợi màu đen bọt theo trái tim mặt ngoài tràn vị. Tống Tín mừng rỡ không thôi, trái tim thật đem độc tố tạp chất bài xuất đến, quá thần kỳ. Có Tống Tín vẽ mẫu thiết kế, còn lại mấy tên trung ý cũng nóng lòng muốn thử. Từ Giáp căn dặn khẽ đảo tua thủ pháp cùng chú ý hạng mục. Mấy tên trung y trước sau tại cơ quan nội tạng phía trên thi châm. Không tệ, không tệ, thủ pháp rất lợi hại vững vàng, các ngươi đều có thể xuất sư. Từ Giáp hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó tự mình động thủ pháp nhanh như thiểm điện, ngân châm liên tục đâm vào, đem chỗ thiếu sót sửa tốt. Cái kia sắc bén thủ pháp, để Tống Tín nhìn mà than thở, ưa cao ghen tị. Sau đó, cũng là dài dằng dặc chờ đợi. 20 phút sau khi... cơ quan nội tạng bên trong chỗ có độc tố cùng tạp chất đều bị bước đi ra. Đỏ thâm huyết dịch tràn ngập u ám độc tố, còn mơ hồ có một cỗ quái dị mùi thối. Từ Giáp thở dài ra một hơi, tiếp đó, hoán huyết đi, phải nhanh, thời gian không nhiều. Hoán huyết đối với Tống Tín bọn người tới nói, thật sự là lớn nhất cực kỳ đơn giản sự tình. 10 phút đồng hồ sau khi, chấm có độc tố huyết dịch bị chảy ngược ra đến, rót vào máu mới. Tống Tín 5 người lại 3 chân 4 cẳng đem thân thể khâu lại. Tất cả mọi thứ làm xong, Tống Tín bọn người cuối cùng buông lỏng một hơi, nhìn lấy giả chết bên trong phụ nữ có thai, có lo lắng, có chờ mong. Từ Giáp quan chú đạo khí, tại phụ nữ có thai đỉnh đầu huyệt bách hội phía trên nhẹ nhàng vỗ. Ừm. Phụ nữ có thai từ từ mở mắt. Tỉnh. Tống Tín bọn người cao hứng nhảy dựng lên, vội vàng lại đem các loại chữa bệnh kiểm tra trang bị liên tuyến thượng. Các hạng tư liệu biểu hiện, thật thân thể các hạng trị phần ngọn vận chuyển tốt đẹp. Ha ha, chúng ta thành công. Chúng ta lao mấy ca cùng Diêm Vương đoạt mối làm ăn. Kích động A. Tống Tín lao mấy ca ôm cùng một chỗ, hưng phấn nước mắt ảo ảo chảy. Hôm nay trận này phẫu thuật, hoàn toàn thay đổi bọn họ đối y học nhận biết. Từ Giáp nhìn lấy Tống Tín mấy người cao hứng giống như là con khỉ tử, giật nảy mình, vừa khóc lại cười, không chịu được trợn mắt chừng một cái nhi, bất quá chỉ là một cái tiểu thủ thuật mà thôi, cứ vui vẻ hấp tấp, thật sự là không có chiều sâu. Vừa khinh bị xong, đông nhiên cũng quát to một tiếng, nhào tới, ôm lấy Tống Tín bọn người kêu to lên. Khốn kiếp! Trương Cự Tập khẩn trương nhanh chân tán loạn, mơ hồ nghe được bên trong khóc cười âm thanh, kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì thanh âm? Hồng Tương ác độc nói, còn có thể là cái gì thanh âm? Phụ nữ có thai chết thôi, đây là tuyệt vọng thút thít, ha ha. Nghe Hồng Tương lời nói, Trương Cự Tập giống như là một bãi đống bùn nhão, co quắp tại cửa ra vào. Ẩm. Cửa bị đẩy ra, Từ Giáp, tiễn đưa bọn người đẩy phụ nữ có thai ra phòng cấp cứu. Hồng Tương cười trên nỗi đau của người khác cười, Tống Tín, Từ Giáp, các ngươi chăng cái gì thần y hề? Ta cứu không đến người, các ngươi cũng muốn nhúng tay. Phi. Một đám bất nhập lưu phá trung y yể, thiếu cho ta chàng láo sói vây đuôi. Ha ha, các ngươi cứu một hồi lâu, người không phải là chết sao? Hồng Tương càng mắng càng mạnh hơn, góp ở thủ thuật trước giường, ác độc lầm bầm, ngươi chết, ta cứ yên tâm, chết tốt, chết tốt. Phụ nữ có thai bỗng nhiên mở to mắt, oán hận nhìn chằm chằm Hồng Tương. Má ơi, người chết sống. Hồng Tương dọa đến quát to một tiếng, một đầu ngất đi. Chương 75, ra mặt dạy. Trương Cự Tập nghe người chết sống, giống như đột nhiên đánh một chi thuốc kích thích, có một chút lui tới. Lao lao trương. Phụ nữ có thai gian nan mà kích động đóng mở lấy miệng, muốn nói điểm cái gì, nhưng lại nói không nên lời âm thanh tới. Lao bà, ngươi còn sống, quá tốt, quá quá tốt. Trương Cự Tập vui đến phát khóc, bưng lấy phụ nữ có thai mặt, khóc không thành tiếng. Một đám gia thuộc người nhà cũng bốn phía, đều lưu lại cướp sau quãng đời còn lại vui nước mắt. Trung y thật sự là thần kỳ à, thế mà đem mẹ con tất cả đều cứu lại, ông trời phù hộ. Cái gì ông trời phù hộ, là từ bác sĩ phù hộ, thật không nghĩ tới, từ bác sĩ như thế tuổi trẻ, y thuật lại kinh động như gặp thiên nhân. Mọi người đối Từ Giáp lau mắt mà nhìn, từng cái hốc mắt hồng hồng, tranh nhau hướng Từ Giáp nói lời cảm tạ. Hai hai tử phụ nữ có thai uy mắng khẩn cầu lấy. Ở chỗ này, ở chỗ này. Trương Cự Tập vội vàng đem hài tử ông tới, cho phụ nữ có thai nhìn một chút, lão bà, đây là con chúng ta, có thể khỏe mạnh đâu, ngươi nghe, hài tử đang khóc đây. Phụ nữ có thai nhìn thấy hài tử, cuối cùng yên tâm, nhắm mắt ngủ mất. Từ Giáp nói, phụ nữ có thai suy yếu, cần điều dưỡng, các ngươi thì không nên quấy rầy nàng, Tống thúc thúc, đem bệnh nhân đẩy vào phòng bệnh đi, ta chỗ này có cái điều dưỡng đơn thuốc, ngươi cho phụ nữ có thai pha tốt, ăn được 3 bộ, phụ nữ có thai liền có thể xuống đất bước đi. Tống Tín vội vàng đi làm. Trương Cự Tập kích động mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ, hướng về Từ Giáp túi đầu, Từ bác sĩ, ngài thật sự là thần y. Ta Trương Cự Tập vĩnh viễn cảm kích ngươi đại ân đại đức. Không cần. Từ Giáp nhìn lấy Trương Cự Tập, sắc mặt y nguyên lạnh lùng, ta cứu chữa lao bà người, là bởi vì ta thời khắc ghi khắc chăm sóc người bị thương hoa hạ ý đức, căn bản không phải làm quan trọng ngươi cảm kích ta. Lại nói, ngươi cũng không xứng cảm kích ta. Ta Trương Cự Tập bị Từ Giáp tổn hại mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ. Từ Giáp ngồi trên ghế, xoa thái dương huyệt, đồng nhiên ngoái nhìn hướng về phía Trương Cự Tập cười một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay. Trương Cự Tập vui vẻ nên đón, Từ bác sĩ, ngài tiếp nhận ta cảm kích. Tiếp nhận cái rắm. Từ Giáp lạnh hừ một tiếng, liếc mắt nhi nhìn một chút Hồng Tương cha con, thấp giọng nói, đừng quên, ngươi đáp ứng ta sự tình. Trương Cự Tập nhìn lấy Hồng Tương cùng Hồng Thiên Minh cha con, trong lòng nổi trận lôi đình, yên tâm đi, Từ bác sĩ, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định làm đến. Mà lại, kinh lịch sự tình lần này, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, phó viện trưởng như thế vị trí trọng yếu, thế nào có thể làm cho gian sai người đảm đương. Ta đã lý giải, vị trí này coi trọng nhất không phải y thuật, mà chính là y đức. Trầm mê quan trường như thế nhiều năm, bị sóng lớn đánh ngất xỉu đầu, mất phương hướng chính mình, làm rất nhiều chuyện sai. Kinh lịch hôm nay sinh tử chi hiểm, ta mới hiểu như thế nhiều năm làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, ta đã quyết định, đem ta như thế nhiều năm làm ra chuyện ngu xuẩn báo cáo tổ chức, chờ tổ chức đối với ta thẩm tra cùng giám sát. Từ Giáp ngoái nhìn Trương Cự Tập liếc một chút, đồng nhiên vui vẻ cười rộ lên, ngươi thế mà tỉnh. Ha ha. Rất tốt, rất tốt. Đã như vậy, ta thì tiếp nhận ngươi cảm kích, các loại chị dâu tốt, ngươi muốn mời ta nhiều uống vài chén. Cảm ơn. Trương Cự Tập vui vẻ cười. Hồng Thiên Minh bóp lấy Hồng Tương người bên trong, đem hắn cứu lại. Hồng Tương run như cầy sấy kêu to, cha thi, cha thi. Từ Thiên Minh, cha, không phải cha thi, phụ nữ có thai sống tới. sống tới. Thế nào khả năng, thế nào khả năng? Hồng Tương Nghịch một chút đứng lên, đầu óc nhất chuyển, đứng dậy đối Trương Cự Tập nói, Trương Cục trưởng, thật xin lỗi à, vừa rồi không nên cùng ngươi động thủ, cũng là bởi vì quý phu nhân chuyện gấp, hiện tại tốt, quý phu nhân tỉnh lại, tất cả đều vui vẻ. Thực, ta đối với cái này sớm có đoán trước. Đây cũng không phải là từ giáp bọn họ y thuật cao minh, mà là ta trước cho quý phu nhân cứu lại, từ giáp bất quá là làm một số thiện sau công tác mà thôi, hắn cướp ta công lao. Từ giáp nghe được nhịn không được cười, Hồng Tương, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi mặt so vỏ cây giả còn dày hơn. Tống Tín cũng mang theo một đám thầy thuốc trở về, cười trước ngựa sau hợp. Hồng Tương thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Trương Cục trưởng, ta nói là thật, chúng ta Tây Y là giảng khoa học, mà lại ta như thế cao uy nhìn, thế nào có thể nói dối lời nói đâu. Hồng Tương giải thích thời điểm, vụ trộm đưa tới một trường 2 triệu chi phiếu. Trương Cự Tập nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, thiện tay xé toang. Trương Cục trưởng, ngươi. Hồng Tương có chút mắt trợn tròn, gia hỏa này yêu nhất tiền, lần này thế nào không thu. Hồng Tương, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trương Cự Tập chỉ Hồng Tương, Hồng Thiên Minh nghiêm nghị răn dạy, kinh lịch sinh tử chi nạn, ta cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Hồng Tương, Hồng Thiên Minh, các ngươi mơ tưởng lại dùng tiền tài tê liệt ta. Trương Cục trưởng, ngươi đây là thế nào? Hồng Tương, Hồng Thiên Minh bị Trương Cự Tập làm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hồng Thiên Minh vội vàng ba phải, Trương Cục trưởng, giảm nhiệt, chúng ta đi ta phòng làm việc của viện trưởng trò chuyện chút. Ngươi trước đừng kích động, có chuyện thật tốt nói. Ngươi phòng làm việc của viện trưởng. Trương Cự Tập nhìn lấy Hồng Tương cha con, cười lạnh một tiếng, quên nói cho ngươi, Hồng Thiên Minh, từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là phó viện trưởng, ngươi bị miễn chức. Còn có ngươi Hồng Tương, Tùng Giang bệnh viện cũng sẽ không lại mướn ngươi đến làm Tùng Giang bệnh viện người phát ngôn. Cái gì? Hồng Tương, Hồng Thiên Minh cha con một trận ngẩn người. Hồng Thiên Minh lắp bắp nói, Trương Cục trưởng, ta không làm phó viện trưởng, người nào có tư cách làm? Ta thế nhưng là Hải Quy, du học về. Từ giáp tiếp lời trôi, cười ha ha, Hải Quy nha, vẫn là đi Hải Lý co đầu rút cổ lấy đi thôi, cái này phó viện trưởng vị trí, từ Đức cao vọng trọng Tống Tín tiếp nhận. Tống Tín. Hồng Thiên Minh sững sờ, theo sau cười to, từ giáp, ngươi đùa gì thế? Viện trưởng vị trí thời điểm nào đến phiên ngươi đến định? Ngươi tính là cái gì a ngươi? Từ giáp nói không sai. Trương Cự Tập nói chắc như đinh đóng cột, từ lúc khoảnh khắc, miễn đi Hồng Thiên Minh phó viện trưởng chức vụ, từ Đức cao vọng trọng Tống Tín thầy thuốc tiếp nhận. Tống Tín thẳng tắp cái eo, tâm lý đừng đề cập thật đẹp. Riêng là Đức cao vọng trọng bốn chữ, để hắn có chút lâng lâng. Hồng Thiên Minh sắc mặt lạnh xuống đến, lớn tiếng chất vấn, Trương Cục trưởng, ngươi đây là ý gì? Chỉ dựa vào ngươi một câu thì miễn ta viện trưởng chức vụ. Hừ, đó căn bản không phù hợp tổ chức thể thức, ta kiên quyết không đồng ý. Hồng Tương cũng lộ ra khinh thường thần sắc, Trương Cự Tập, ta kính ngươi một câu, ngươi là cục trưởng, ta nếu không kính ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Thật làm chúng ta Hồng gia là bù làm, ngươi muốn thế nào bóp thì thế nào bóp. Trương Cự Tập hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, thoải mái cười một tiếng, ta biết các ngươi Hồng gia cây lớn dễ sâu, không đem ta để vào mắt, có điều cái kia có cái gì, thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta đã quyết tâm thay đổi triệt để, ngày mai liền sẽ tìm ban kỷ luật thẳng thắn, đem ta mọi chuyện hướng tổ chức bàn giao. Hồng Thiên Minh, Hồng Tương, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai cha con có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Các ngươi quá ngây thơ. Cái này. Hồng Tương ra đầu tê dại một hồi, ngay à, cái này Trương Cự Tập não tử tú đầu, tự sắt còn muốn kéo cái đệm lưng. Buồn bực nhất là, cái này đệm lưng cũng là hắn Hồng Tương. Hồng Thiên Minh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Những năm này, Hồng Thiên Minh mượn Trương Cự Tập chi thủ, làm không ít phạm pháp sự tình. Trương Cự Tập một khi bàn giao, vậy hắn Hồng Thiên Minh cũng là thu sau châu chấu, nhảy nhót không mấy ngày. Hồng Tương cùng Hồng Thiên Minh cha con lẫn nhau đối mặt, trong mắt tràn ngập yêu thương cùng bất lực. Giờ phút này, trong lòng bọn họ vô cùng hối hận. Không phải hối hận phạm pháp tuân kỷ, mà chính là hối hận đắc tội từ giáp. Gia hỏa này thật là một cái ngôi sao tai họa lớn. Chương 76, tai họa bất ngờ. Trương Cự Tập nhanh chóng quyết đoán, nói được thì làm được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền xuống phát ủy nhiệm sách. Đức cao vọng trọng Tống Tín, chính là đảm nhiệm Tùng Giang bệnh viện phó viện trưởng. Tống Tín ngồi tại rộng thùng thình trong văn phòng, nhìn ngoài cửa sổ khoáng đạt tầm mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. Hồng Thiên Minh không mặt mũi xuất hiện ở đây, Hồng Tương thay thế Hồng Thiên Minh đến thu dọn đồ đạc. Hắc hắc, Hồng Tương a Hồng Tương, không nghĩ tới ta cũng có hôm nay đi. Tống Tín bắt chéo hai chân, nhìn hằm hằm Hồng Tương, năm đó tại ta như mặt trời giữa trưa thời điểm, ngươi đem ta gạt ra Tùng Giang bệnh viện, còn từng thề, chỉ cần ngươi tại Tùng Giang một ngày, liền không có ta Tống Tín một ngày ngày tốt. Thế nhưng là, ta bây giờ làm phó viện trưởng, ngươi còn có cái gì lại nói? Cái này gọi trước béo không tính béo, sau béo áp sập giường. Hồng Tương đầy mình khí, nghẹn mặt mũi tràn đầy đỏ tía, Tống Tín, ngươi trâu cái gì trâu? Cái này cũng không phải ngươi bản sự, còn không phải dựa vào từ giáp, ngươi mới có thể hàm ngư phiên thân. Ha ha! Tống Tín mặt đại không xấu hổ, vỗ bàn một cái, từ giáp là ta tương lai con rể, ta liền dựa vào lấy hắn thế nào? Ai bảo ta có bản lĩnh tìm tới như thế kiểu như trâu bỏ con rể đây? Ngươi! Hồng Tương bị vô sỉ Tống Tín đỉnh á khẩu không trả lời được, xám xịt lăn. Hồng Tương cùng Hồng Thiên Minh ác mộng xa chưa kết thúc. Trương Cự tập thế mà thật hướng tổ chức tự thú. Hồng Thiên Minh không chỉ có bị miễn chức, cũng bởi vì Trương Cự tập tự thú, triệt để ngã vào đi. Theo ban kỷ luật tham gia, Hồng Thiên Minh hành vi phạm tội thiên hạ rõ ràng. Thậm chí Hồng Tương cũng vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Trương Cự tập tuy nhiên sử dụng quyền hạn xử lý chuyện sai, nhưng tất cả tiền tài nộp lên trên tổ chức, tự thú, có lập công tình tiết, tăng thêm Trương Cự tập bên trên có người, cuối cùng nhất vẹn vẹn bị miễn chức. Mà Hồng Thiên Minh lại là bỏ rơi nhiệm vụ, nhận hối lộ 30 triệu, đùa bỡn cấp dưới, tác phong bất chính, các loại tội danh cộng lại, đoán chừng muốn tại trong lao cải tạo cái 10 năm 8 năm. Trương Cự tập thoát thai hoán cốt sau khi, thật cùng từ giáp thành bằng hữu. Tống Tín lời nói có trọng lượng, đem từ giáp theo trường học trạm y tế triệu hồi đến, còn muốn cho hắn nhân viên tạm thời chuyển chính thức, để hắn trở thành Tùng Giang bệnh viện chính thức viên công. Cái này mê người quyết định, bị từ giáp một nói từ chối. Đùa gì thế? Bản đại tiên thế nhưng là tự do chi thân, thì ưa thích làm nhân viên tạm thời. Không vui, ta lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi, ai cũng không quản được ta. Từ giáp đang nằm ở trên giường ngủ giữa trưa cảm giác. Điện thoại văng lên. Là Điền Hoành đánh tới. Từ giáp nhận, cười đùa nghịch, Điền thiếu còn không có thọ hết chết giả a. Đi ngươi. Điền Hoành chính trên đường lái xe, gặp được đèn xanh đèn đỏ, vội vàng dừng lại, mặt mũi tràn đầy khinh thường hướng về phía điện thoại lầm bầm. Ta nói từ giáp. Ngươi có phải hay không cố ý hù dọa ta đây? Cái này đều 3 ngày, ta cái gì đại họa cũng không có a. Từ giáp cười cười, nhanh, đại họa lập tức liền sẽ đến, ngươi một mực hưởng thụ. Hưởng thụ cái đầu của ngươi. Điên Hoành thở phì phì khinh bị từ giáp, ngươi cái thần côn, có thể hù chết ta, ta mấy ngày nay tránh trong nhà, liền không có dám đi ra ngoài, thậm chí cũng không dám rửa mặt, sợ hãi bị nước rửa mặt cho chết đuối, ăn cơm còn tự chuẩn bị một đôi đũa bạc tử, liền sợ bị độc chết. Từ giáp nghe một trận cười to. Điền Hoành hướng về phía từ giáp lầm bầm một hồi lâu, nhìn thấy hoàng đăng sáng, vừa muốn tắt điện thoại, tiếp tục mở xe. Ầm ầm. Đột nhiên, tại thập tự hoa bên phải làn xe lên, xông hơn một chiếc xe chở xi măng. Tốc độ kia chừng 180 mạch. Tựa như là một cái to lớn dã thú, chạy Điền Hoành xe hung manh đánh tới. A! Hai họa bất ngờ. Điền Hoành lập tức dọa sợ, trong đầu trống rỗng, cuối cùng nhất chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong. Ngỏm cụ tỏi. Cách. Xe chở xi măng uy lực quá lớn, tựa như là đạn hỏa tiễn một dạng, một đầu vọt tới Điền Hoành. Một tiếng cự tiếng nổ lớn vang lên. 5 triệu mạ giờ dạ tì trong nháy mắt giải thể, hóa thành bay múa đẩy trời nhỏ bé toái phiến. Nghe trong điện thoại to lớn tiếng kêu sợ hãi, từ giáp lắc đầu, để ngươi miệng quá đen, đại hỏa tới đi. Ai, vốn muốn nghỉ ngơi tới, cái này lại muốn đi làm việc. Từ giáp lười biếng rỗi người một cái, mang lên siêu tinh bản, đi ra ngoài. Điền Hoành gặp to lớn va chạm. Trong nháy mắt đó, trơ mắt nhìn lấy mạ giờ dạ tỷ giải thể, trơ mắt nhìn lấy xe chở xi măng to lớn đầu xe vọt tới thân thể của hắn. Túi khí nổ tung. Nhưng không có cái gì chim dùng. Ta muốn chết. Điền Hoành trong lòng tuyệt vọng, thậm chí chết phân mảnh, hoàn toàn khuôn mặt. Trong lúc đó, ở ngực cái kia nửa khối ôn ngọc dắt băng một chút vỡ vụn. Lóa mắt ngọc mang hiện lên. Điền Hoành đã cảm thấy trước mắt một mảnh quang mang, mơ hồ có một cái lồng đem quanh người hắn bao lấy. To lớn xe chở xi măng đầu đụng ở trên người hắn. Xe phân mảnh. Điền Hoành bị đụng bay cao 10 mấy mét, giống như là đống cát, đụng một tiếng, trùng điệp đập xuống đất. Kỳ quái là, Điền Hoành lại cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn. Giống như bị người đẩy một chút. Giờ phút này, ngay tại ngã tư đường chỗ, khác một bên, một đôi âm trầm mắt con mắt nhìn chằm chằm ngã xuống đất không dậy nổi Điền Hoành nhìn mấy giây, cương thi mặt quỷ dị cười một chút, lập tức biến mất. Phanh phanh phanh. Xe chở xi măng liên tiếp va chạm. 7-8 chiếc xe bị đụng bay, bị nện dẹp. Phía sau xe đều tại xếp thành sắp xếp các loại đèn đỏ, phát sinh liên tiếp va chạm. Hiện trường hỗn loạn tương bừng. Tiếng thét chói tai, hoảng sợ âm thanh, khóc giống âm thanh. 3 phút sau, cảnh sát giao thông lập tức đuổi tới hiện trường, xử lý cái này lên trọng đại tai nạn xe cộ. Rất nhiều người đều vây lên đổ vào nhỏ vụn linh kiện bên trong Điền Hoành. Ai, cái này tiểu khỏa tử xem xét cũng là kẻ có tiền, mở mạ giờ dạ thì, thế nào thì như thế chết đây. Hai nạn xe cộ vô tình, quản ngươi có đúng hay không kẻ có tiền. Kiếm tiền gặp báo ứng a. Cảnh sát giao thông chạy tới, nhìn thấy mạ giờ dạ tỷ cái kia vặn bẻo biển số xe, dọa đến khẽ run rẩy. Biển số xe sau cái 8. Người nào không biết đây là Tùng Giang thứ nhất hoàn khố điển hoành bảng hiệu. Xe cứu hộ, mau tới cứu điển thiếu, nhanh lên, con mẹ nó ngươi nhanh lên a. Cảnh sát giao thông gấp chửi ầm lên. Xe cứu hộ vội vàng bắn tới, mấy tên cứu giúp thầy thuốc mang theo máy móc xuống lại, cứu giúp điển hoành. Còn cứu giúp cái gì a? Xe đều nát, người còn có thể sống. Nếu là hắn còn sống, mặt trời kia đều muốn theo phía tây đi ra. Như thế đại lực va đập, đầy đủ hắn chết đến 100 lần đi. Mọi người một trận lắc đầu, có tiếc hận, có cười trên nỗi đau của người khác. Mấy tên cứu giúp nhân viên cũng vẹn vẹn làm tốt bản chức công tác mà thôi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Như thế đặc biệt lớn tai nạn xe cộ, Điền Hoành làm trực tiếp va chạm giả, khẳng định ngọn củ tỏi. Tại sắt thép cự thú trước mặt, thân thể quá yếu ớt. Bất quá, Điền thiếu thế nào không có đổ máu. Đúng vậy a, thậm chí không có thiếu cánh tay thiếu chân. Ai, đừng quản như vậy nhiều, không chừng là sọ xuất huyết bên trong. Mấy tên cứu giúp nhân viên ba chân bốn cẳng đem Điền Hoành trên đài băng ca. Điền Hoành bỗng nhiên đánh thẳng ngồi xuống, xoa xoa con mắt, buồn bã nói, bản thiếu không làm cứu giúp xe. Suối quẩy. A. Chung quanh một trận kinh ngạc thét lên. Quỷ a. Mấy tên cứu giúp nhân viên ném băng ca liền chạy. Ẩm. Ai u. Điền Hoành đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, đau nhức nghe răng niết miệng. Tê liệt, mới vừa rồi bị đụng bay cũng không đau, hiện tại ngồi xổm một cái mông bự ngồi xổm, thế nào thì như thế đau nhức đâu. Kỳ quái a. Chương 77, ngươi tính là cái gì? Trời ạ, hắn còn sống, điều này sao khả năng? Khởi tử hoàn sinh. Hắn sẽ không phải là biến thành cương thi a. Điền Hoành lập tức luồn lên đến, cái nào miệng quạ đen nói ta là cương thi tới. Đứng ra cho ta cùng hắn liều ta. Mọi người câm như hến. Nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, tiểu tử này thật sống. Không chỉ có sống, thậm chí nhảy nhót tưng bừng, còn có sức lực mắng chửi người, thật sự là thật không thể tin a. Thân thể của hắn, chẳng lẽ do xe chở xi măng còn cứng rắn. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Hai mươi mấy chiếc xe liên tục đụng vào nhau, có 7-8 người thụ thương vô cùng nặng, đã hôn mê, đưa vào bệnh viện. Còn lại đều là vết thương nhẹ. Nhưng ở như thế phồn hoa khu vực, phát sinh trọng đại thảm liệt tai nạn xe cộ, ảnh hưởng nhất định là phi thường ác liệt. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi nét. Điền Hoành cuối cùng tỉnh táo lại. Nhìn lấy mạ giờ giả tỉ vỡ vụn một chỗ linh kiện, nhìn lấy hai mươi mấy chiếc báo hỏng xe hơi, đang nhìn đầy đất vết máu, nghe cái kia gây mũi mùi máu tươi, trong lòng lúc này mới cảm thấy một trận sao sợ, toàn thân mồ hôi đầm địa. Giả dụ, nếu không phải khối kia ngọc đột nhiên vỡ vụn, tuôn ra một cỗ kỳ dị lực lượng bảo vệ mình, vậy bây giờ chính mình đã sớm thành một cỗ thi thể. Không, hẳn là chết không toàn thây. Ai, chết đi sống lại tư vị ra sao a? Từ Giáp không biết thời điểm nào lẻn đến Điền Hoành phía sau, tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ. Người nào? Điền Hoành dọa đến thân thể khẽ run rẩy, ngoái nhìn xem xét là Từ Giáp, nhất thời một tay lấy hắn ôm lấy, lại hôn lại gặm. Huynh đệ à, ngươi nói ta có phải hay không miệng quạ đen à, ta mới vừa rồi còn nói không có việc gì tới lấy, đảo mắt thiếu chút nữa chết. Từ Giáp bị Điền Hoành hôn một trận ác tâm, đẩy ra hắn, nhìn xem Điền Hoành đúng quần, khinh bị nói. Ta nói thế nào như thế tao đâu. Ngươi thẻ ra quần. A, Điền Hoành xem xét, cũng không phải thẻ ra quần nha. Đây đều là vừa rồi hoảng sợ. Vội vàng đem áo mặc cởi ra, thắt ở bên hông, che lại chỗ thẻ đó. Điền thiếu, ngài không có việc gì a? Thật sự là quá tốt. Đông Cương khu đội cảnh sát giao thông đại đội trưởng Vương Bân vội vã chạy đến, ngoan ngoan hướng Điền Hoành chào hỏi. Trong lòng, cuối cùng là buông lỏng một hơi. Trên đường đi, đang nghe cảnh viên nói khởi sự cố trực tiếp người bị hại cũng là Điền Hoành lúc, Vương Bân dọa đến kém chút ngất đi. Điền Hoành thế nhưng là Điền gia đại thiếu gia. Điền gia thế lực quá lớn, dẫm chân một cái, Tùng Giang thành phố đều phải rung động run lên. Nếu thật là tại chính mình khu quản hạt ra tai nạn giao thông, hắn người đại đội trưởng này khẳng định là phải bị một lột đến cùng. Nhìn thấy Điền Hoành không có chuyện gì, Vương Bân trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Nhưng lại trăm bề không được giải. Hắn không biết xử trí qua bao nhiêu tai nạn giao thông. Nhiều sao thảm liệt đều gặp gỡ qua, nhưng hôm nay như thế thảm liệt, thật đúng là không thấy nhiều. Dựa theo bình thường phỏng đoán tới nói, Điền Hoành hiện tại coi như không có thịt nát xương tan, cũng nên hoành thi đầu đường. Thế nhưng là, Điền Hoành ngay tại đứng trước mặt, còn một bộ thần thái sáng láng bộ dáng, thật làm cho người không nghĩ ra. Bất quá, Vương Bân một vòng trên đầu mồ hôi, có loại cướp sau quãng đời còn lại kinh hỉ. Điền Hoành nhìn hắn xem xét, hừ một tiếng, thế nào? Nhìn ta ra sự cố. ngươi thật giống như rất vui vẻ a. A. Vương Bân giật mình, vội vàng kéo căng mặt không cười. Điền Hoành Âm mặt lại nói, nhìn ta ra sự cố không chết, ngươi có phải hay không rất lợi hại không vui a?
Không phải, tuyệt đối với không phải.
Vương Bân gấp đầu đầy mồ hôi, không biết nói cái gì tốt.
Ha ha, ta đùa ngươi chơi, ngươi gấp cái gì?
Điền Hoành vô vô Vương Bân bả vai, hưng phấn cười rộ lên. Cùng Vương Bân đùa vài câu buồn bực tử, Điền Hoành lá gan cuối cùng là rơi xuống đất. Vương Bân thật tình chịu đủ Điền Hoành trêu chọc, cùng hắn ứng phó vài câu, nhanh đi chỉ huy giao thông khai thông, đem nộ khí phát tiết đến cảnh viên trên thân.
Đều cho ta nhanh lên xử lý sự cố, đây là Đông Cương đường phố phồn hoa nhất ngã tư đường, nhất định phải nhanh khơi thông.
Đốc xúc phía dưới cảnh sát giao thông, Vương Bân sắp mở xe chở xi măng tài xế kéo đến Điền Hoành trước mặt, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, ngươi là thế nào lái xe?
Bằng lái thế nào qua?
Tại cái này trung tâm thành phố thế mà chạy đến 180 mạch, còn chuyên môn nhắm ngay Điền Thiếu, ngươi có phải hay không có ý định mưu sát?
Tài xế là cái 40 tuổi đại thúc, dọa đến mặt đều trắng, hung hăng lắc đầu, không phải, tuyệt đối với không phải mưu sát.
Cảnh sát giao thông giận dữ, vậy ngươi tại sao mở như vậy nhanh, tại sao không tuân thủ quy tắc giao thông?
Tài xế ngẫm lại, sắc mặt nhăn nhó, tốt như nghĩ đến cái gì hoảng sợ sự tình, run rẩy nói, ta lúc ấy đang đợi đèn đỏ, cũng không biết thế nào chuyện. Xe đột nhiên thì lao ra, mã lực mở tối đa, ta đạp gấp thắng xe, phanh lại nhưng lại mất linh.
Cảm giác kia thật đáng sợ, ta đều hoảng sợ ngộng.
Biên, tiếp lấy biên.
Vương Bân giận dữ, ta vừa rồi đã kiểm tra, phanh lại cùng chân ga đều là tốt, ngươi còn dám ngụy biện.
Tài xế đại thúc gấp, con mắt đỏ ngầu, cảnh sát giao thông đồng chí, ta nói là thật, ta mở 20 năm xe ngựa, xưa nay không dám sơ sẩy, ngài không thấy được sao.
Chúng ta đèn đỏ thời điểm tay sát đều chụp. Nhưng xe vẫn là tà môn lao ra, ta thật không phải có ý định đụng người.
Vương Bân cười có chút tà ác, ai sẽ tin ngươi lời nói?
Ta tin.
Từ Giáp đứng ra, cười nói.
Ngươi tin.
Vương Bân lạnh lùng nói, ngươi tính là cái gì?
Điền Hoành sắc mặt lạnh lẽo, thế nào theo huynh đệ của ta nói chuyện đâu?
Điền Thiếu huynh đệ.
Vương Bân thế nào cũng không nghĩ tới một thân hàng vỉa hè hàng Từ Giáp, lại là Điền Hoành huynh đệ, vội vàng xin lỗi, nhiệt tình rôi ra hai tay, ngài khỏe chứ, ngài khỏe chứ. Không có ý tứ, ta vừa mới có hơi lỗ mãng.
Từ Giáp đều chẳng muốn cùng loại này lịnh nọt người nắm tay, chắp tay sau lưng nói, vị này tài xế sư phụ hẳn là thắng xe không ăn, chân ga mất linh dẫn đến, các ngươi cảnh sát giao thông phải thật tốt kiểm tra một chút xe, cứ dựa theo bình thường tai nạn giao thông xử lý liền tốt, không muốn oan uổng người tốt.
Vương Bân nghe hiểu Từ Giáp muốn thật tốt kiểm tra một chút xe, không muốn oan uổng người tốt nói bóng gió, tâm bên trong khó khăn vô cùng.
Điền Hoành trừng hai mắt, không nghe thấy huynh đệ của ta nói sao?
Đây chính là thắng xe không ăn, chân ga mất linh tai nạn giao thông, cũng không cần suy đoán lung tung.
Tốt, tốt, ta nhất định thật tốt điều tra.
Nghe Điền Hoành lên tiếng, Vương Bân thì buông lỏng một hơi.
Dù sao ngươi là gây chuyện người bị hại, ngươi cũng không truy cứu, ta càng lười nhác truy cứu.
Gây chuyện tài xế cảm kích cho Điền Hoành cùng Từ Giáp túi đầu, hai vị đại huynh đệ, thật sự là cảm ơn tin tưởng ta, ta cả một đời cẩn thận, không nghĩ tới thế mà ra như thế xe ngựa họa, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ. Có thể không thể đi vào à, cảm ơn các ngươi tin tưởng ta.
Đừng sợ, ta không truy cứu ngươi.
Điền Hoành mặc dù là cái hoàn khố, nhưng cho tới bây giờ chiêu hiền đại sĩ.
Vương Bân mang theo tài xế đi làm ghi chép.
Điền Hoành nhíu mày lấy hỏi Từ Giáp, huynh đệ, tài xế này đại thúc thật không là người khác thuê tới giết ta.
Từ Giáp lắc đầu, tuyệt đối với không phải, trên thực tế, hắn cũng là người bị hại.
Điền Hoành nghi ngờ nói, tại sao như thế nói?
Từ Giáp xuất ra siêu tinh bản. Chỉ rung động kịch liệt chỉ tiêu, gàn từng chữ một, bởi vì, nơi này bị người bố trí khôi lỗ trận.
Chương 78, khôi lỗ.
Khôi lỗ trận.
Đây cũng là cái gì đồ chơi?
Điền Hoành nghe được không hiểu ra sao.
Từ Giáp nói, khôi lỗ trận là Nhật Bản một môn lợi hại thuật pháp, hạch tâm cũng là khống chế một cái khôi lỗi, vì sử dụng, lại khóa chặt công kích người ngày sinh tháng đẻ, thời gian, không gian vừa đến, lập tức phát động.
Điền Hoành có vẻ như hiểu, nói như vậy. Người tài xế kia đại thúc cũng là khôi lỗ đi.
Ngươi cái gì lĩnh ngộ lực a, đánh ra kém.
Từ Giáp trợn mắt chừng một cái, rõ ràng cái kia xe chở xi măng mới là bị khống chế khôi lỗ.
Xe chở xi măng là khôi lỗ.
Ngươi có lầm hay không?
Điền Hoành ngộng.
Từ Giáp hỏi lại, xe chở xi măng nếu không phải bị khống chế khôi lỗ, lại thế nào lại ở các loại đèn đỏ đứng im trạng thái dưới, trong nháy mắt, bộc phát ra 180 mạch tốc độ.
Đúng a.
Điền Hoành vỗ đùi. Liền xem như tại trên đường cao tốc, xe chở xi măng muốn đạt tới 180 mạch tốc độ, cũng cần 1.000 mét ra tốc lộ trình, mà vừa rồi xe chở xi măng khoảng cách ta chỉ có mấy chục mét, bình thường tới nói, không có khả năng có 108 tốc độ á ai, thật sự là gặp quỷ. Từ giáp cười, gặp quỷ thì đúng, khôi lỗi thuật vốn là thuộc về quỷ thuật một loại. Điền Hoành vây vây đầu, ta vẫn không thể lý giải, khôi lỗi thuật thế nào có thể khống chế không có có ý thức đồ đâu. Xe chở xi măng lại không có sinh mệnh. Vấn đề này Vân An, nói rõ ngươi có tiến bộ. Từ giáp chỉ toàn bộ không gian, người thi thuật là đem khôi lỗ năng lượng chứa đựng tại một chỗ trong không gian, chỉ cần có mục tiêu công kích đi qua, khôi lỗ năng lượng liền sẽ nhập thân vào lân cận vật thể phía trên khởi xướng tiến công, cái vật thể này có thể là người hoặc động vật, thậm chí là không khí. Đương nhiên, khôi lỗ năng lượng nhập thân vào xe chở xi măng lên, công kích mạnh nhất. Như thế lợi hại. Điền Hoành nghe được não sau bước lên gió mát, đến cùng là ai muốn hại ta à, thế mà dùng ra như thế lợi hại trận pháp. Thứ huynh, ngươi biết là ai hại ta sao? Ta khẳng định làm cho không hắn. Từ giác lời, ta hiện tại đại khái biết là ai, nhưng tốt nhất vẫn là xác định một chút. Thế nào chắc chắn chứ? Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi nét. Đi theo ta. Từ giác mang theo Điền Hoành đi đến xe chở xi măng bên người, cười cười, phải cẩn thận nha. Cẩn thận cái gì? Điền Hoành không hiểu từ giác ý tứ. Đông nhiên chỉ thấy lật xe chở xi măng đột nhiên động. Gấp nương tựa phía bên phải lộc, thì hướng Điền Hoành tiến lên. Ta dựa vào. Điền Hoành hoảng sợ tê cả da đầu, vội vàng trốn ở từ giáp phía sau. Ha ha, đồ hèn nhát. Từ giáp giơ lên siêu tinh bàn, đọc một đoạn chú ngữ. Một cỗ âm lãnh khí tức bị hút vào siêu tinh bàn. Chậm chạp di động xe chở xi măng lại một lần nữa tắt lửa, ầm một tiếng đổ vào ven đường. Điền Hoành núp ở từ giáp phía sau, doa đến tâm can rung động, từ huynh. Đây cũng là thế nào một chuyện a? Từ giáp cười giải thích, nhập thân vào xe chở xi măng phía trên khôi lỗ năng lượng còn chưa dùng hết, ngươi lại là công kích người, khôi lỗ năng lượng cảm nhận được ngươi tồn tại, lại phát huy nhiệt lượng thừa công kích ngươi. Nóa! Điền Hoành mắng to, cái đồ chơi này vẫn rất trí tuệ. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, khôi lỗ năng lượng đã bị ta hút đi. Siêu tinh bàn bên trong năng lượng vốn là đã khô kiệt, nhiều nhất làm cái la bàn sử dụng. Nhưng lần này hút vào không ít khôi lỗ năng lượng. Chỉ cần luyện hóa một chút, liền có thể để siêu tinh bản thăng cấp. Từ giáp vui vẻ đến bạo. Huynh đệ, ngươi không phải muốn giúp ta tìm hung thủ sao? Khắc Lao đối với la bàn cười ngây ngô a. Ta đã biết người nào là hung thủ. Người nào? Từ giáp gần từng chữ một, sập quân. Là hắn. Điền Hoành nắm chặt quyền đầu, ngươi như thế nào xác định là hắn? Từ giáp giải thích nói, lần trước cùng sập quân gặp mặt, ta ngay tại siêu tinh bản bên trong ghi vào hắn khí tức, lần này ta lại cảm nhận được sập quân khí tức. Lại nói, cái này khôi lỗi thuật vốn là quỷ tử bản lĩnh giữ nhà, sắt quân lại là Nhật Bản người, ngươi nói, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Điền Hoành phẫn nộ khua tay quyền đầu, xem ra, sắt quân là bởi vì tranh đoạt sĩ nữ kính hận lên ta, tê liệt, một cái quỷ tử, lại dám tại người Hoa địa bàn xuống tay với ta, thật là vô pháp vô thiên, nhìn ta không giết chết hắn nha. Từ giáp cười cười, ngươi có thể tìm tới hắn. Điền Hoành hư cười, chỉ cần hắn trả tại Tùng Giang, ta đào ba thước đất, đều có thể tìm được hắn. Không được, khẩu khí này ta nhất không, ta hiện tại liền đi tìm hắn, không phải giết chết hắn không thể. Nói xong, Điền Hoành như bay chạy. Chúc ngươi may mắn. Từ giáp lớn tiếng bắt chuyện, nhớ kỹ, tìm tới hắn sau trước cùng ta chào hỏi, ta giúp ngươi chơi hắn. Hắn không hề rời đi nơi này, mà chính là loay hoay siêu tinh bản, tiếp tục tìm kiếm khôi lỗ năng lượng. Hắn có thể cảm giác được, còn có mai phục tại chỗ tối khôi lỗ năng lượng không có bị phát động. Nếu là tùy ý khôi lỗ năng lượng ẩn nút ở trong không gian. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tùy tiện một điểm khôi lô năng lượng tiết lộ, đều là dẫn phát tai nạn giao thông. Vương Bân quay gây chuyện tài xế khẩu cung, lại vội vàng chỉ huy sơ tán giao thông. Một giờ sau khi, gây chuyện xe cộ toàn bộ bị kéo đi, giao thông một lần nữa khai thông. Vương Bân bên trong buông lỏng một hơi. Nơi này là Tùng Giang thành phố phồn hoa nhất đoạn đường, một khi ngăn chặn, sẽ tạo thành trọng đại giao thông tắc. Lúc này mới chặn hơn một giờ, phía trên thì thúc hắn 4-5 lần. Từ giáp đi đến Vương Bân trước mặt, dặn dò, Vương đội trưởng, ở cái này ngã tư đường bán kính 100m vòng tròn bên trong, tốt nhất đừng trước thông xe, không phải vậy, vô cùng có khả năng còn sẽ xuất hiện sự cố. Vương Bân ghé mắt nhìn lấy từ giáp, khỏe mắt mơ hồ mang theo một loại nào đó khinh thường cười lạnh. Nếu không có biết từ giáp là Điền Hoành bằng hữu, hắn ý cũng sẽ không ý loại tiểu nhân vật này. Vương Bân lát nữa nhìn một chút từ giáp, hỏi ngược lại, ai nói sẽ xảy ra chuyện? Ta nói. Từ giáp chỉ bộ ngực mình. Vương Bân cười lạnh một tiếng, cái kia thời điểm nào có thể khôi phục giao thông? Cái này nói không chừng. Từ giáp suy nghĩ một chút nói, ta thời điểm nào thuyết phục, liền có thể thông. Có điều ngươi yên tâm, ta hội rất mau đem nơi này chuẩn bị cho tốt. Ha ha. Vương Bân bỗng nhiên khinh thường ngửa đầu cười ha hả, phiền chán phất phất tay, ta biết, ngươi đi đi, ta bể bộn nhiều việc, không có việc gì đừng tới phiền ta. Trong lòng, lại coi Từ Giáp là thành bệnh tâm thần. Đây rốt cuộc là nơi nào đến cực phẩm A? Khôi phục giao thông hay không, còn phải nghe ngươi. Ta là đại đội trưởng, vẫn là ngươi là đại đội trưởng. Coi như ngươi là Điền Hoành bằng hữu, cũng không thể như thế làm loạn. Vương Bân lập tức mệnh lệnh cảnh sát giao thông khôi phục giao thông. Phồn hoa ngã tư đường lại một lần nữa vận chuyển lại. Từ Giáp nhìn lấy Vương Bân chẳng thèm ngó tới thái độ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, mãi mãi, học Lôi Phong làm việc tốt, còn bị người khinh bỉ, thật sự là thương tâm. Xe cộ nhanh như tên bắn mà vượt qua. Từ Giáp không cách nào trên đường tìm tòi khôi lỗ năng lượng, rõ ràng ngồi tại đường cái người môi giới lên, ôm siêu tinh bản, yên tĩnh chờ đợi. Xe cộ gào thét mà qua. Vương Bân mắt liếc thấy ngồi tại đường cái người môi giới phía trên Từ Giáp, trong lòng từng đợt khinh bỉ. Nói cái gì khôi phục giao thông liền sẽ gây chuyện, hù dọa người nào nha. Làm lao tử là sợ hãi. Cái này giao thông không phải thật tốt, chỗ nào gây chuyện. Đang đắc ý thời điểm. Ẩm. Ngã tư đường hai chiếc xe đụng thẳng vào nhau. Giao thông lập tức lâm vào tê liệt. Cái này Vương Bân lập tức ngốc ở nơi đó. Chương 79, không tin tả không được. Thật gây chuyện. Vương Bân nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, qua một hồi lâu, mới hướng về phía phiên trực mấy tên cảnh sát giao thông nộ hống, các ngươi là đốc cước. Thế nào chỉ huy giao thông? Từng cái có phải hay không nghĩ tới cương vị A? Mấy tên cảnh sát giao thông đầy mình ủy khuất. Đội trưởng, chúng ta chỉ huy thật tốt, không biết thế nào chuyện, bọn họ thì đụng vào. Thì đúng vậy A, đội trưởng, xe này không đi đường ngay. Hai chiếc xe con chính diện chạm vào nhau, dứt khoát người không có có thụ thương. Hai tên tài xế xuống tới, lẫn nhau nhìn xem xe của mình, trong lòng một trận kinh ngạc. Xe thật tốt, thế nào tay lái thì không dùng được. Vương Bân trong tay bộ đàm vang lên, truyền ra một trận tiếng gầm gừ tức giận. Vương Bân, ngươi đến cùng là thế nào xử lý tai nạn giao thông? Ngươi đến cùng có không có năng lực? Tổng bộ bên này đã thấy video. Nơi này chính là phồn hoa nhất đoạn đường, tại cảnh sát giao thông dưới mí mắt, thế nào lại ra sự cố? Ngươi cái gì năng lực làm việc? Ba lạp một hồi mãnh liệt huấn. Vương Bân cúi đầu không lưng, bị chửi giống như là quy tôn tử là. Kết thúc trò chuyện bộ đàm, Vương Bân cái này phiền muộn a. Ghé mắt nhìn đường cái lề đường phía trên Từ Giáp liếc một chút, phát hiện người ta căn bản cũng không chìm hắn. Khả năng đây là đánh bậy đánh bạ. Lao tử cũng không tin tà. Vương Bân xử trí xong lần này sự cố, lại một lần nữa khơi thông giao thông. Đăng nhập HTTP. Ẩm. 5 phút đồng hồ sau khi, hai chiếc xe hơi lại gây chuyện, một cỗ hầm mở đem một cô ạn tổ đụng bay. Ạn tổ tài xế thụ thương, được cứu ra sức kéo, đấm máu. Ta dựa vào, lại xảy ra tai nạn xe cộ. Tất cả cảnh sát giao thông đều mắt trợn tròn. Đây là thế nào? Đều nói họa vô đơn chí, nhưng cũng không thể đụng lên không xong A. Vương Bân vội vàng gọi xe cứu hộ, đem tài xế kéo đến bệnh viện. Bộ đàm lại một lần nữa vang lên. Vương Bân, bà nội ngươi mù A, thế nào lại ra sự cố? Ngươi có phải hay không ngừng suy nghĩ trước? Tổng bộ lãnh đạo đã đối ngươi công tác cầm nghiêm trọng thái độ hoài nghi, nếu là lại phát sinh một lần tai nạn xe cộ, ngươi thì xéo ngay cho ta. Vương Bân đầu đầy mồ hôi. Hung hăng cười theo. Tâm lý đừng đề cập nhiều phiền muộn. Mấy tên cảnh sát giao thông bốn phía, thần thần bí bí nghị luận. Đội trưởng, cái này không đúng, tà môn, sự cố phát sinh rất lợi hại kỳ quặc. Đúng vậy a, chúng ta đã hết sức nỗ lực. Chúng ta vẫn là mới hảo hảo kiểm tra một chút đi. Vương Bân đau cả đầu. Tâm hỏng quay đầu nhìn lấy Từ Giáp, phát hiện người ta còn ngồi xổm ở đường cái lề đường bên trên, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Dựa vào. Thật đúng là bị tiểu tử này nói trúng. Thật sự là miệng quá đen. Vương Bân không thể làm gì, mang theo ngượng ngùng cười, hướng về Từ Giáp nói ra, vị này đại sư, ta. Từ Giáp liền nhìn cũng không nhìn Vương Bân liếc một chút, túi đầu nhìn lấy con kiến, thản nhiên nói, ta không phải cái gì đại sư, ta gọi Từ Giáp. Vương Bân cười càng phát ra tâm hỏng, từ lao đệ, ngài thật là thần a, vừa rồi nhiều có đắc tội, ngài có thể đừng để trong lòng. Từ Giáp hỏi Vương Bân, ngươi có chuyện tìm ta à? Đúng vậy a. Vương Bân gấp vội vàng gật đầu. Từ Giáp nhún nhún vai, không có ý tứ, ta không rảnh. Vương Bân cười so với khóc còn khó coi hơn, từ lão đệ, là ta không chăm chú người giả, hiện tại có thể hối hận, van cầu ngài, ra tay giúp giúp ta nhất định thâm tạ ngài. Từ Giáp thở dài một hơi, đứng lên, chằm chằm Vương Bân rất lâu, gàn từng chữ một, ta xuất thủ không phải muốn ngươi cảm ơn ta không phải vì giúp ngươi, mà chính là vì trợ giúp những cái kia vô tội tài xế. Hiểu không? Vương đại đội trưởng. Hiểu. Vương Bân gấp vội vàng gật đầu. Chỉ cần Từ Giáp chịu ra tay, hắn thì thắp nhang cầu nguyện, đâm nhi hắn vài câu phải nhịn lấy. Phủ kín giao thông, lập tức. Từ Giáp đi đến đường cái. Vương Bân lo lắng hỏi, Từ lão đệ, cần phải bao lâu a?
Từ Giáp cười cười, nhanh lời nói nửa giờ, chậm lời nói, cần vài ngày.
Ngày.
Vương Bân suýt chút nữa thì cho Từ Giáp quỳ xuống, Từ lão đệ, ngươi đừng dọa ta à, ta nhát gan.
Ha ha.
Từ Giáp trò đùa quái đản cười một trận, xuất ra siêu tinh bản, nhanh chóng đo đặt lên. Nửa giờ sau khi, ba đạo khôi lỗ sát khí hút vào siêu tinh bản bên trong. Siêu tinh bản tách ra từng sợi đỏ thâm quang mang. Từ Giáp nhìn lấy cái kia một sợi đỏ thâm quang mang, tâm lý một trận hưng phấn.
Ha ha, siêu tinh bản thế mà thăng cấp.
Siêu tinh bản thế nhưng là đỉnh cấp pháp khí, thả tại thiên đỉnh bên trên, cũng là chí tôn vật hy hãn. Chia làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, bảy đẳng cấp. Hiện tại, siêu tinh bản từ không cấp thăng làm xích cấp. Tuy nhiên vẹn vẹn lên tới xích cấp, thuộc về lớn nhất thấp một cấp, nhưng uy lực lại tăng rất nhiều. Hiện tại, siêu tinh bản không chỉ có thể đo đạc các loại khí độ nhạy đề cao gấp đôi, thậm chí có thể đơn giản điều trị khí tràng, để khí tràng theo Từ Giáp tâm niệm yêu cầu mà làm ra cải biến. Thật sự là bảo bối tốt.
Từ Giáp vui hấp tấp.
Có cải biến khí tràng công năng nhiều khốc. Chí ít cho người ta nhìn xem phong thủy, kiếm chút tiền, vẫn là nhẹ nhõm thêm vui sướng.
Từ lão đệ, ngài ngài đừng chỉ nhìn lấy cười a, cái này giao thông.
Bất đẳng Vương Bân nói xong, Từ Giáp tùy ý khoát khoát tay, có thể khôi phục giao thông.
Cái này liền có thể.
Vương Bân có chút tâm hỏng.
Gia hỏa này cái gì cũng không có làm à, chứ cầm một mặt la bàn khoa tay múa chân một hồi lâu.
Ngươi không tin à.
Từ Giáp chắp tay sau lưng, ngươi khôi phục giao thông đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi tốt, mấy vị cảnh sát giao thông huynh đệ, các ngươi cũng đừng chỉ huy, tới nghỉ một chút, thái dương nóng quá.
Nghe Từ Giáp nói như vậy, Vương Bân đành phải lòng mang tâm thần bất định khôi phục giao thông.
Nhoáng một cái, nửa giờ đi qua. Quả nhiên không tiếp tục phát sinh tai nạn xe cộ.
Giao thông ngay ngắn trật tự.
Vương Bân nhìn trợn mắt hốt mồm.
Bộ đàm lại vang lên.
Vương đội trưởng, lần này làm không tệ, tổng bộ lãnh đạo rất hài lòng, quyết định cho ngươi thêm một cơ hội, không truy cứu ngươi khuyết điểm trách nhiệm.
Làm rất tốt.
Vương Bân cuối cùng là buông lỏng một hơi.
Từ lão đệ, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi bảo trụ ta bắt cơm, vừa rồi, ta thật sự là có mắt như mù, ta cho ngài cúi đầu, lại cúi đầu.
Miễn.
Từ Giáp cũng không phải hẹp hòi người, khác làm những cái kia hư đầu ba não, mua mấy bình Vương lão cắt giải giải khát, cái này trời quá nóng.
Vương Bân vội vàng đi mua nước.
Từ Giáp cùng Vương Bân nói dỡn vài câu, lẫn nhau lưu điện thoại, thảnh thơi rời đi.
Vào đêm sau khi, Từ Giáp nằm trên giường vừa muốn chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại vang.
Bên hai truyền đến Điền Hoành khẩn trương mà thanh âm hưng phấn.
Huynh đệ, tìm tới săn quân cái kia hỗn đản địa chỉ, ta đã phái người đi đón ngươi.
Dựa vào a, lại không thể ngủ ngon giấc.
Từ Giáp mang lên siêu tinh bản, xuống lầu, ngồi lên một chiếc Audi, một đường tuyệt trần. Tiến vào Điền Hoành biệt thự. Trong phòng sát khí đằng đằng, có 10 cái nam tử áo đen, xem xét cũng là bảo tiêu loại kia.
Điền Hoành thần thái sang láng, Từ huynh, ta muốn làm săn cái kia hỗn đản, ngươi theo ta xem trọng bộ phim là được.
Xem kịch vui.
Từ Giáp lắc đầu, ngươi muốn quá đơn giản.
Chương 80, báo thủ.
Từ huynh ý gì?
Điền Hoành trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc.
Từ Giáp mang theo ẩn ý cười một tiếng, Điền thiếu ngẫm lại xem, nếu là không muốn cho ngươi tìm tới, đang hại ngươi sau khi, ngay lập tức sẽ cao chạy xa bay, ngươi thế nào khả năng tại Tùng Giang tìm tới hắn?
Cái này,
Điền Hoành sững sờ, cái kia săn quỷ tử là sao không hề rời đi Tùng Giang?
Từ Giáp ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy, ta hoài nghi, hắn là cố ý để ngươi tìm tới, rồi mới, chơi gậy ông đập lưng ông kế sách.
Gậy ông đập lưng ông?
Điền Hoành cười ha ha. Lão tử có thể đem vỏ cho nổ tung, mãi mãi, còn thật sự coi ta là thiện nam tín nữ.
Các huynh đệ, đem ra hỏa phơi bày một ít.
10 cái đồng loạt móc ra thương, âm trầm sát khí tản mát ra.
Thương.
Từ Giáp lắc đầu, cái đồ chơi này đối phó thuật sĩ thật đúng là không dễ dùng lắm, đều nhận lấy đi.
Không dùng được.
Điền Hoành đối Từ Giáp lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nhưng vẫn nắm chặt quyền đầu, thở phì phò nói, ta mặc kệ có được hay không làm, dù sao ta đêm nay muốn đem săn quỷ tử xử lý.
Từ Giáp cười, Điền thiếu làm gì như thế tức giận đâu.
Ngươi cho rằng ta là vì chính mình tức giận.
Điền Hoành hung hăng vỗ bàn một cái, đám này quỷ tử thật không phải thứ gì, tại chúng ta Hoa Hạ trên địa bàn, quả thực vô pháp vô thiên.
Muốn giết ta, đây là ân oán cá nhân, ta thậm chí lý giải.
Thế nhưng là bọn họ quá tàn nhẫn, vì giết ta, thế mà xử xuất như thế ti tiện thủ đoạn, liên lụy người vô tội, bọn họ bằng cái gì tại Hoa Hạ trên địa bàn dương ai.
Tê liệt. Bọn họ chui pháp luật chỗ chống lại ra sao?
Ta thì chuyên môn chơi hàng nhóm.
Ta muốn để nhóm này quỷ tử biết, muốn tại Hoa Hạ lan lộn, thì cho ta quy quy củ củ, không phải vậy, lao tử diệt bọn họ. Nói hay lắm, cho ngươi điểm cái khen. Từ Giáp giơ ngón tay cái lên, đối Điền Hoành nhìn với con mắt khác. Đây mới thực sự là khảng khái bi ca chi sĩ. Hầu ca cũng là bộ này tính tình. Ta thích. Từ Giáp vô vô Điền Hoành bả vai, động viên nói, muốn giết chết săn quân. Hắc hắc, ta giúp ngươi. Điền Hoành cười ha ha, chúng ta đi. Trời tối người yên. Mấy cái chiếc xe gắn máy chạy như bay đến một chỗ dãy núi. Từ Giáp, Điền Hoành vứt bỏ xe gắn máy, sờ soạng lên núi. Nơi này là một đầu ruột dê đường nhỏ. Có sát khí. Từ Giáp cảm giác đạo khí chàng không đúng, xuất ra siêu tinh bản xem xét, chỉ tiêu dựa theo ba trái một phải xoáy độ phi tốc tâm chỉ. Khôi lỗ huyễn trận. Đây là siêu tinh bản thăng cấp làm xích cấp sau khi, vốn có công năng. Có thể trong nháy mắt, đem khí chàng công dụng thông tin phản ứng đi ra. Từ Giáp thấp giọng nói, có biến, trước chớ vào đi. Mười mấy người, có ba, bốn người tự cho là lợi hại, căn bản không nghe Từ Giáp lời nói, tiếp tục xông vào. Thế nhưng là, bọn họ đi vào, lập tức liền lâm vào kỳ diệu trong ảo giác. Bọn họ cảm thấy địch nhân thì đều ở rất gần. Giết! Bọn họ móc ra thương đến, chỉ đối phương, bóp cỏ. Phanh phanh! Không cần nổ súng. Ở trong mắt Điền Hoành, phía trước bốn người không biết ăn cái gì thuốc, thế mà lẫn nhau chỉ đối phương. Phanh phanh! Điền Hoành tiếng giống không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bốn người lẫn nhau trúng đạn. Dứt khoát không có thương tổn đến chỗ hiểm. Thế nhưng là, bốn người dãy rủa lấy đứng dậy, thế mà đem họng súng nhắm chuẩn Điền Hoành. Xong Điền Hoành tên này vội vàng trốn ở Từ Giáp phía sau. Ngoá, ngươi hại ta a! Từ Giáp phiền muộn đá Điền Hoành một chân, đột nhiên phóng tới bốn người. Đạo khí quán chú trong lòng bàn tay, trên lòng bàn tay viết cái giai chữ, rõ ràng lưu loát đánh vào bốn người ở ngực. Đều là, cựu tự chân ngôn một trong, có tính tâm, giải khai hết thể làm phức tạp chi ý. Kim quang xâm nhập bốn người trong thân thể. Quỷ dị ảo giác trong nháy mắt bị đánh nát. Bốn người tỉnh táo lại, vết thương đạn bắn đau nhức đến bọn hắn lăn lộn đầy đất, ngao ngao trực hiếu. Từ Giáp đem bốn người lôi ra đến, lấy ra ngân châm, nhanh chóng cho bọn hắn thi châm. Bốn người cuối cùng không như vậy đau nhức. Từ Giáp hừ một tiếng, để cho các ngươi không nghe ta, cái này ăn thiệt thòi đi. Bốn người sẽ nghĩ tới vừa rồi khủng bố một màn, hối hận mà lạnh mình. Điền Hoành giờ phút này cuối cùng nhớ lại Từ Giáp lời nói, thương, chưa hẳn dùng tốt. Khẩu súng toàn bộ ném đi. Chí ít dạng này, liền xem như tự giết lẫn nhau, cũng không đến nỗi không kịp cứu rút. Mười mấy người cũng ý thức được lợi hại, vội vàng đem thương ném đi. Từ Giáp mi đầu nhíu chặt nhìn lấy Điền Hoành, nhìn ta nói không sai đi, sắc cái thằng kia đã sớm chuẩn bị. Chỉ bằng vào vừa rồi trận pháp kia, ngươi liền chết kiều kiều, lúc này cũng không có Ôn Ngọc hộ thân nha. Điền Hoành một trận sau sợ, Thứ huynh, hiện tại làm sao đây? Ta đều nghe ngươi. Đơn giản. Từ Giáp một thanh xé toang Điền Hoành y phục, mặc lên người, hỏi Điền Hoành, ngươi ngày sinh tháng đẻ, mau nói. Điền Hoành nhanh chóng ôm ra. Mỗi cái ngày sinh tháng đẻ bên trong, ngầm có thời gian, không gian khái niệm. Thời gian, không gian khái niệm, tổ hợp thành duy nhất một loại khí tràng, một loại khí tức. Từ Giáp đầu ngón tay tại siêu tinh bàn phía trên múa, đưa vào Điền Hoành ngày sinh tháng đẻ. Chỉ chốc lát sau, siêu tinh bàn liền hợp thành Điền Hoành khí tràng. Tăng thêm hắn mặc lấy Điền Hoành y phục, vô luận khí tràng, vẫn là khí tức, đều cùng Điền Hoành không khác. Siêu tinh bàn khi tiến vào xích cấp sau khi, có thể căn cứ cần, cải biến đơn giản một chút khí tràng. Giờ phút này, vừa vặn phát huy tác dụng. Từ Giáp lòng bàn tay bóp một cái chữ dai, bình tâm tĩnh khí, nhảy vào phía trước đường hẹp quanh co bên trên. Điền Hoành hoàn toàn xem không hiểu Từ Giáp đang làm gì sao, chỉ có thể nghi hoặc chờ đợi. Từ Giáp tiến vào khôi lô ảo giác trận, lập tức quyết định đầu váng mắt hoa, tâm trí đang thay đổi ảo tưởng, tư tưởng tại tới lui. Nhưng là, trong lòng bàn tay viết một cái giai chữ, để hắn vạn biến không rời bản tâm. Nhìn lấy thời cơ vừa đúng, cởi y phục xuống, một mồi lửa thiêu hủy. Theo sau, nhảy vào bên cạnh một đo vách núi chỗ. Lóe lên một cái rồi biến mất. Thư huynh, cẩn thận. Điền Hoành kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chỉ thấy Từ Giáp theo trên vách đá nhảy lên một cái, lẻn đến trước mặt. Xong. Từ Giáp vui sướng đánh cái búng tay. Điền Hoành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi giải quyết cái gì? Ta thế nào không hiểu a? Từ Giáp thần thần bí bí cười một tiếng, ngươi đã chết. Ta chết. Điền Hoành khinh bỉ trừng mắt Từ Giáp, miệng quá đen, ta cái này không sống được thật tốt. Từ Giáp khoát khoát tay chỉ, ngươi không hiểu, tại sao cái thằng kia trong mắt, ngươi đã chết. A. Điền Hoành ngộng. Từ Giáp móc ra siêu tinh bàn lại xem xét, hỗn loạn chỉ tiêu lập tức an tính lại, phía trước khôi lô huyễn trận quả nhiên biến mất. Ha ha, khôi lô huyễn trận bị lửa. Từ Giáp đắc ý vây tay, xông. Chúng ta lên núi, lúc này thông suốt. Trên đỉnh núi, một chỗ trong nhà tranh, cô đang như đậu. Sắt quân cùng phủ mì qua nổ xuất hiện tại trong nhà tranh. Sắt quân phía trước bàn thờ bên trên, có một đôi giày, cùng một phần một bài. Đôi giày này chính là Điền Hoành trước kia xuyên qua. Một bài bên trên, viết chính là Điền Hoành ngày sinh tháng đẻ, cùng tên các loại kỹ càng thông tin. Nhìn lấy giày cùng một bài đột nhiên bốc cháy, hóa thành cho tàn, Sắt quân cười ha ha. Điền Hoành chết, Điền Hoành chết. Chết thật sao? Phú Mỹ qua nổ kích động xông lại, Sắt quân vạn chớ lại không may xuất hiện, buổi sáng tai nạn xe cộ phát sinh sau, ngươi thì nói Điền Hoành hẳn phải chết, kết quả Điền Hoành êm đẹp còn sống, lần này, tuyệt đối không nên lại thất thủ. Chương 81, ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Sắt quân hung lệ trong con ngươi không che giấu được kinh hỉ, nói chắc như đinh đóng cổ nói, quả nổ tiên sinh yên tâm, Điền Hoành may mắn trốn qua tai nạn xe cộ, đơn thuần ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, lần này, tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Phú Mỹ qua nổ con ngươi chăm chú híp, ngươi thì như thế khẳng định. Đương nhiên, Sắt quân chỉ đốt đốt thành cho bụi dày cùng một bài, nói, ta khôi lộ huyền thuật, thế nhưng là chúng ta dạ bản dân tộc huyền thuật bên trong chỗ tinh hoa, giết người với vô hình. Đôi giày này tử thì đại biểu Điền Hoành thân thể, một bài đại biểu Điền Hoành linh hồn, hiện nay, giày cùng linh hồn cho một mối lửa, cái kia Điền Hoành nhất định thân thể tử vong, thần hồn câu diệt, không còn có còn sống khả năng. Ha ha, quá tốt. Phú Mỹ qua nâu ngửa mặt lên trời cười dài, hưng phấn vô vô săn quân bả vai, Sắt quân, làm không tệ, giết Điền Hoành, ngươi nhưng vì tổ chức của chúng ta lập xuống nhất đại công a. Này! Sắt quân vội vàng túi đầu, vì tổ chức hiệu lực, ta là suốt đời vinh hạnh. Phú Mỹ qua nộ nhìn qua đống kia ư bụi, hung ác ngơ ngác cười lạnh, Điền Hoành, để ngươi cùng ta đoạt sĩ nữ kính. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái nho nhỏ hoàn khố, lại dám cùng tổ chức đoạt bảo vật. Thật sự là có mắt không tròng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại, ngươi mất mạng đi, hóa thành bùi đất ta. Ha ha! Ẩm! Trong lúc đó, đống kia ư bụi phanh một tiếng nổ tung, thế mà đem chọn cái cho bàn cho nổ tung. Bàn thờ phía trên cái kia mặt khống chế khôi lỗ huyễn trận xạ cụ dạ la bàn, trong khoảnh khắc nổ tung. Hoàng bét. Sắt quân nhất thời ngây người, trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ cùng kinh ngạc, cái này điều này sao khả năng. Phú Mỹ qua nỗ bị tạc đụng ở trên tường, nhìn lấy sắt quân khô khan như cái tượng gỗ, gào thét lớn truy vấn, thế nào chuyện? Sắt quân, xuất hiện cái gì tình huống? Sắt quân kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ tía, run rẩy nói, Điền Hoành không có không chết. Bát giác. Bát giác. Bát giác. Ba ba ba. Phú Mỹ qua nổ vừa kinh vừa sợ, liên tiếp phiến săn quân 10 cái bàn tay, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Bát giác, ngươi không phải nói Điền Hoành chết sao? Thế nào lại sống tới? Ngươi nói khoác là dạ bản dân tộc khôi lỗi thuật truyền nhân một trong, chẳng lẽ thì như thế một điểm đạo hạnh, liền một cái hoàn khố đều giết không chết? Ngươi để cho ta thế nào hướng tổ chức bàn giao? Ngươi cái phế vật. Này. 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 Săn quân túi đầu, trong lòng nghi ngờ. Nhưng lại vô cùng vô tội. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện đâu? Điền Hoành tại sao liền không có chết? Buổi sáng trận kia tai nạn xe cộ, cũng đủ để cho Điền Hoành thịt nát xương tan, nhưng là Điền Hoành lại bình yên vô sự. Vừa mới thiết lập khôi lỗ huyễn trận, Điền Hoành rõ ràng phát động huyễn trận, bỏ mình vách núi. Thế nhưng là, Điền Hoành thế nào lại sống? Chẳng lẽ là ta khôi lỗi thuật mất linh? Không có khả năng. Chẳng lẽ Điền Hoành bên người có cao nhân tương trợ? Ngao ngao ngao. Bên ngoài truyền đến từng đợt sói tru, đây là săn thuần dưỡng sói hoang. Ba ba ba. Ngay sau đó một trận súng vang lên. Sói hoang không còn âm thanh nữa. Không tốt. Sắt quân thân thể run rẩy, qua nổ tiên sinh, Điền Hoành dẫn người giết đi lên, ngài đi nhanh đi, không đi nữa không kịp, tổ chức cần ngài, mà ta, muốn hướng tổ chức tạ tội, cho dù chết, cũng muốn giết chết Điền Hoành. Phú Mỹ qua nổ lại cũng không lo được đánh nhau săn quân, quay đầu tiến vào đường hầm, bỏ trốn mất dạng. Một phút đồng hồ sau khi, Điền Hoành tràn đầy phấn khởi mang người xông lên. Vào đi. Sắt quân thở dài một hơi. Điền Hoành mang người đẩy cửa vào, họng súng chỉ sắt quân, một trận cười lạnh, quỷ tử, lại dám tại hoa hạ thổ địa bên trên làm sàng làm bậy. Thật coi nơi này là nhà ngươi nhiệt kháng đầu a? Chỉ bằng ngươi điểm này kỳ dâm xảo kỹ, cũng muốn giết ta. Ngươi là mơ ngộng hao huyền. Sắt quân tâm bên trong phi thường thất vọng, nhìn qua Điền Hoành một đám người, giận dữ nói, ta chỉ muốn biết. Là ai phá ta khôi lỗi thuật? Có thể hay không để cho ta chết minh bạch? Từ Giáp đứng ra, ý cười đầy mặt, không có ý tứ, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Sắt quân tâm lý hơi hồi hộp một chút, phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, nguyên lai cũng là ngươi phá hư ta kế hoạch. Ta ám sát Điền Hoành hai lần đều thất bại, cũng là bởi vì ngươi. Ngươi hư hai ta lần đại sự. Ngươi còn thiếu nói một kiện. Từ Giáp đánh cái búng tay, hôm đó, ngươi đo không ra sĩ nữ kính pháp khí khí tức, cũng là ta kiệt tác.
Ha ha, ra sao?
Hiện tại chân tướng rõ ràng, ngươi có phải hay không tâm lý đổ đắc hoảng, tức giận đi, ngươi nhiều sinh điểm khí, chờ một lúc, ngươi liền tức giận, cơ hội đều không có.
Bát Giác, Bát Giác, Bát Giác.
Sắt Quân phẫn nộ cơ hồ phát điên, giống như là một cái sói đói phẫn nộ gào thét, ngươi cái này ác nhân, tại sao muốn hư ta chuyện tốt? Ngươi là người Hoa, khó nói không rõ giúp người hoàn thành ước vọng sao?
Từ Giáp lạnh lùng nói, ta hiểu được giúp người hoàn thành ước vọng à, đáng tiếc ngươi không phải người, ta giúp người hoàn thành ước vọng cái giam à.
Ngươi còn dám mắng ta?
Sắt Quân nổi giận.
Chưa nói tới mắng ngươi, bất quá là ăn ngay nói thật.
Từ Giáp miệt thị nhìn chăm chú lên Sắt Quân, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tà ác tâm tư sao?
Ngươi muốn mua đi sĩ nữ kính, vì căn bản cũng không phải là cái gì cất giữ, mà chính là vì hiếu kính ngươi phía sau tổ chức, đúng hay không?
Sắt Quân nhất thời ngốc rơi, ngươi thế mà biết tổ chức?
Từ Giáp nhíu lại lông mày, lạnh lùng nói, ngươi đem tổ chức bí mật bản giao đi ra, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh, nói, các ngươi đến cùng là cái gì tổ chức?
Phú Mỹ Qua Nô tại trong tổ chức là cái gì chức vụ?
Các ngươi tổ chức có bao nhiêu người?
Đều là người nào?
Cụ thể tham gia cái gì hoạt động?
Sắt Quân sắc mặt biến mấy biến.
Nghe Từ Giáp thế mà biết tổ chức tồn tại, tâm lý dị thường chấn kinh.
Không được, cái này Từ Giáp cũng phải chết, tổ chức, ta muốn vì ngươi phụng hiến cuối cùng nhất một máu.
Sắt Quân cười ha ha, Từ Giáp, Điền Hoành, các ngươi coi là ăn chắc ta.
Nói cho các ngươi biết, ta cho dù chết, cũng muốn đem toàn bộ các ngươi nổ chết, các ngươi toàn diện đi chết đi.
Xì xì xì.
Sắt Quân mặt đông nhiên vặn mẹo, thân thể tấm tre vỡ ra, một cỗ hắc khí theo vỡ ra tấm tre bên trong dũng manh tiến đến ra, chật hẹp gian phòng lập tức tràn ngập gây mũi mùi vị.
Không tốt.
Đây là khôi lỗi phần thân thuật, hội nổ tung, chạy mau.
Từ Giáp lập tức mang theo Điền Hoành bọn người chạy trốn.
Tạch tạch tạch.
Từng đạo cốt thép một dạng từ trên trời giáng xuống, đem đại môn cùng cửa sổ gắt gao khóa chặt.
Điền Hoành bọn người dọa đến mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Ha ha, Từ Giáp, ngươi thế mà nhận ra ta Dạ Văn Sử dân tộc có uy lực nhất khôi lỗi phần thân thuật.
Quả nhiên có kiến thức, đáng tiếc, ngươi như thế lợi hại nhân tài, phải chết ở chỗ này.
Tới đi, để cho các ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ hiệu chúng tổ chức đi.
Sắt Quân nổi giận gầm lên một tiếng.
Khôi lỗ sát khí tuôn ra, lập tức đến lâm bạo điểm.
Điền Hoành bọn người nhắm mắt lại, bất đắc dĩ chờ chết.
Tê liệt, tên này là đang buộc ta.
Từ Giáp cười lạnh một tiếng.
Ngay tại Sắt Quân lập tức sẽ nổ tung thời khắc, lò luyện đan bỗng dưng bay ra, trong nháy mắt phóng đại, trong nháy mắt chế trụ Sắt Quân.
Cạch cạch cạch.
Sấm sét đồng dạng tiếng nổ mạnh tại trong lò luyện đan vang lên.
Chương 82, cắn chết ngươi.
Điền Hoành bọn người nhắm mắt lại, nga ô giống to.
Từ Giáp xông đi lên, đối cho phép bọn họ đại truy huyệt, vỗ nhẹ nhẹ đi xuống.
Điền Hoành mấy người toàn bộ ngất đi.
Hắc hắc, cái này lò luyện đan quá mức thần bí, cũng không thể bị người khác phát hiện đi.
Từ Giáp nhìn lấy trong lò luyện đan đạo hỏa giật giảo, xinh xinh đem Sắt Quân đốt người nứt ra khôi lô sát khí luyện hóa. Trong lòng lại là một trận sảng khoái vô cùng.
Thật không nghĩ tới, cái này Sắt Quân thế mà còn là rất lợi hại có đạo hạnh thuật sĩ, xem ra hắn sư môn lai lịch rất sâu à, mà lại lai lịch bất chính, sau này nhất định muốn cẩn thận.
Bất quá, thật không nghĩ tới hắn khôi lỗ sát khí như thế nồng đậm, đi qua đạo hỏa luyện hóa một canh giờ sau khi, cần phải có thể ngưng kết ra một cái luyện khí đan a.
Thật sự là tốt chờ mong.
Một giờ sau khi, khói đen bốc lên chỉ.
Trong lò luyện đan đạo hỏa dập tắt.
Từ Giáp trông mòn con mắt, mở ra lò luyện đan, đưa tay chộp một cái.
Một cái kinh doanh sáng long lanh luyện khí đan xuất hiện trong tay.
Tốt thuần.
Từ Giáp một ngụm nuốt mất.
Nhắm mắt tính toán.
Vận khí thời điểm, từng sợi hắc khí theo Từ Giáp đỉnh đầu toát ra.
Nửa giờ sau khi, Từ Giáp mở to mắt.
Ánh mắt càng thêm thanh tịnh, giống như thiên hà, lộ ra một cỗ thần linh quan mang.
Thoáng nhất động, cảm thấy người nhẹ như yến, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tóm lấy cao 5 mét xà nhà.
Rất tốt. Thân thể tính dẻo dai, co giãn, đều có chất bay vỏ.
Từ Giáp rất hài lòng thân thể tu luyện.
Thật sự là chuyến đi này không tệ.
Điền Hoành bọn người cuối cùng tỉnh.
Xoa xoa đau nhức cổ, hầu ngôn loạn ngữ lầm bầm, thật là kỳ quái, chết sẽ còn cảm giác được đau nhức.
Từ Giáp hừ một tiếng, như ngươi loại này ác thiếu, Diêm Vương đều không hiếm có phản ứng ngươi.
A.
Điền Hoành nhảy lên một cái, nhìn lấy bốn phía, xoa xoa con mắt, cười lên ha hả, không chết, nguyên lai ta không chết à, thật sự là quá tốt.
Sắt cái kia đổ con rùa đâu?
Ra ra ta làm thịt hắn.
Hắn đã chết.
Thi thể đâu?
Thế nào không nhìn thấy?
Từ Giáp chỉ lều đỉnh tầng kia đen xám, hắn đã hóa thành một đoàn khói đen, không vào luân hồi, không chết có thể chết lại.
"Nóa, có chút làm người ta sợ hai a." Điền Hoành bỗng nhiên cảm giác sợ nổi da gà, trong phòng tìm kiếm khắp nơi lật một cái, phát hiện địa động. Từ Giáp lắc đầu, "Đừng tìm, sập đồng đảng đã sớm chạy. Sự tình đã giải, chúng ta xuống núi thôi." Trên đường đi, Điền Hoành qua hưng phấn sức mạnh, vẫn rất lợi hại lo lắng. Sập tên này là phụ mỉ quả nổ trợ thủ, là vì phụ mỉ quả nổ bán mạng, ta cảm thấy ám sát chuyện của ta, nhất định là phụ mỉ quả nổ sai xử, phụ mỉ quả nổ mới là hung phạm. Ngươi mới hiểu được a? Từ Giáp khinh bị ruộng không hoành liếc một chút, phụ mỉ quả nổ cũng không phải cái gì thuật sĩ, ngươi như thế có thế lực, đào ba thước đất, đem phụ mỉ quả nổ làm, chẳng phải báo thủ. Nào có như vậy dễ dàng. Điền Hoành bất đắc dĩ lắc đầu, phụ mỉ quả nổ thân phận cũng không bình thường đây. Từ Giáp nói, hắn không phải liền là quả nổ công nghiệp nặng Đông Á đại biểu sao? Không phải như thế đơn giản. Điền Hoành hạ giọng, thần thần bí bí nói thầm, phụ mỉ quả nổ vẫn là đại sứ quán thứ ba phòng bí thư thiết hạ một tên bí thư trợ lý, có quyền được miễn, thân phận rất lợi hại mẫn cảm. Một khi động đến hắn, sẽ ra nhiễu loạn lớn, chúng ta Điền gia không chịu đựng nổi a. Như thế phức tạp. Từ Giáp mắt liếc thấy Điền Hoành, ta nhớ được buổi sáng ngươi rất có cốt khí tới, ta kém chút đem ngươi trở thành khảng khái bi ca đồng dạng kinh kha, hiện tại gặp gỡ phụ mỉ quả nổ, thế nào thì sợ. Hắc hắc. Điền Hoành không có ý tứ gãi gãi đầu, ta cũng phải cân nhắc toàn bộ Điền gia lợi ích, làm hoàn khố cũng không thể quá tùy hứng. Sắt quân bất quá là gã sai vặt, làm chết hắn, tiêu sầu giải hận, không có cái gì vấn đề. Thế nhưng là phụ mỉ quả nổ một khi xảy ra chuyện, vậy liền sẽ tạo thành kịch liệt chấn động, chúng ta Điền gia không chịu đựng nổi a. Không tệ, là cái làm đại sự vật liệu. Từ Giáp tán thưởng một câu. Điền Hoành bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, Từ huynh, ngươi có thể âm thầm ra tay làm phụ mỉ quả nổ a. Từ Giáp bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta chính có ý đó, đáng tiếc là phụ mỉ quả nổ nhất định bị ta sợ mất mật, ta đoán hắn nhất định chạy ra Tùng Giang, trời mới biết hội giấu ở nơi nào. Điền Hoành nắm chặt quyền đầu, tê liệt, sớm tối ta làm hắn. Tiểu quỷ tử dám ở Hoa Hạ nháo sự, lao tử không giết chết bọn họ. 4. Từ Giáp sinh hoạt lại an tĩnh lại. Bệnh viện đại học sinh hoạt nhàn hạ mà bình thản. Tống Hiểu Xu môi đến giữa trưa tan học, thì ý ở chỗ này không đi, quấn lấy Từ Giáp giảng trò cười. Một số lời đồn cũng truyền ra. Đều nói Tống Hiểu Xu cùng Từ Giáp nói chuyện yêu đương. Tống Hiểu Xu người theo đuổi từng cái hận chết Từ Giáp, còn kém khí thế hung hung đến hương sư vấn tội. Tống Hiểu Xu siêu siêu vẹo vẹo dựa vào hộ lý giường, lười biếng chất vấn, thối Từ Giáp, ngươi cho ta thành thật khai báo, bên ngoài đều đang đồn ngươi là bạn trai ta, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Từ Giáp lắc đầu, ta không biết ta. Ngươi còn trang. Tống Hiểu Xu hung hăng vô gối đầu, ta đoán cũng là ngươi chuyển đi, ngươi hôm nay phải cho ta một cái thuyết pháp. Từ Giáp nhíu lại lông mày, cái gì thuyết pháp a? Thức ốc. Tống Hiểu Xu tâm lý khinh bị Từ Giáp, ngươi thừa nhận một chút ta là bạn gái của ngươi sẽ chết à? Lại lại không thể nói rõ, đành phải quanh co lòng vòng nhắc nhở, ngươi cần phải tuyên cáo một chút, xuất ra một cái thái độ a, mâu thuẫn hai xem như cái gì sự tình a, ta tốt xấu là hoa khôi, danh tiếng đều bị ngươi hủy. A. Từ Giáp nói, ta cái này viết một cái báo cáo, dán trên cửa. Tống Hiểu Xu nhất thời hưng phấn lên, ngươi muốn viết cái gì báo cáo? Từ Giáp trịnh trọng sự tình nói, ta muốn viết phía trên Tống Hiểu Xu không phải bạn gái của ta, các vị soái ca không cần để hoài, xin chớ tin đồn, nếu không hậu quả tự phụ. Ha ha, dạng này có phải hay không thì giải quyết. Ngươi. Tống Hiểu Xu khí sữa đau. Gia hỏa này ý gì, chẳng lẽ không biết ta tâm sự tình, vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cố ý chọc giận ta đây. Thối Từ Giáp, ta muốn giết ngươi. Tống Hiểu Xu không thể nhịn được nữa, đầy đặn thân thể nhào vào Từ Giáp trong ngực, một trận cửu âm bạch cốt trào. Thân thể mềm mại đè ở trên người, xốp giòn hương ôn nhuận, để Từ Giáp dễ chịu phát ra một tiếng than nhẹ. Tiểu Xu, đừng làm rộn. Từ Giáp gấp vội vàng nắm được Tống Hiểu Xu mềm mại tay nhỏ, để tránh mặt mày hốc hác. Buông ra tay ta. Không buông, ngươi là con cái, quá hung. Nhanh buông ra, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Hối hận cũng không buông ra. Tốt, ta liều. Nhìn ta không cắn chết ngươi. Tống Hiểu Xu gấp, mở ra hồng nhuận phơn phất miệng, chạy Từ Giáp cổ cắn. Đừng. Từ Giáp vội vàng co rụt lại đầu. Hai người miệng vừa vặn hôn cùng một chỗ. Môi đỏ mềm mại mịn màng, hương nồng ngon miệng, để Từ Giáp tê dại một trận tâm thần hoảng hốt. Tống Hiểu Xu cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, trái tim cuồng loạn, cưới tại Từ Giáp trên thân, chịu đựng xấu hổ, thở phì phò nói, thối Từ Giáp, ngươi dở trò lưu manh đúng không? Ta nụ hôn đầu tiên bị ngươi cướp đi, ngươi nói làm sao đây? Từ Giáp buồn bã nói, ta cũng không biết. Đần A, ngươi phải phụ trách ta. Tống Hiểu Xu ôm Từ Giáp đầu, dùng sức vào loạn. Đừng, đầu ta. Hai người mạc mạc chào chào thời điểm, cửa bị đẩy ra. hai người nâng đầu xem xét, lập tức mắt trợn tròn. Tần Di Huyên câu nệ đứng tại cửa ra vào, khuôn mặt đỏ bừng, chính nhìn say sưa ngon lành. Chương 83, nữ nhân đối với mình hung ác một điểm. Tần Di Huyên không nghĩ tới vừa vào cửa, thì nhìn lấy Từ Giáp cùng Tống Hiểu Xu nằm trên sàn nhà anh em, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, xấu hổ muốn mạng, đi cũng không được, tiến cũng không được. Ngẩn người một hồi lâu, mới nhu nhu nói, ta cái gì đều không nhìn thấy, các ngươi tiếp tục. Nói xong, vội vội vàng vàng thì muốn chạy ra đi, tâm lý còn hơi có chút chua xót. Ai, tại sao cùng Từ Giáp thân mật không phải ta đây? Tiểu Huyên, đừng đi, ngươi nghe ta giải thích. Từ Giáp bị Tống Hiểu Xu vô tội kêu to, không phải ngươi muốn như thế, chúng ta không phải tại thân mật, thật, ngươi nhìn hết thảy đều là giả tượng, ngươi khoan hãy đi. Tống Hiểu Xu nghe Từ Giáp giải thích, nổi giận đan sen. Thối Từ Giáp, ngươi ống chúng ta là không phải tại thân mật, tại sao muốn hướng Tần Di Huyên giải thích? Nha! Sẽ không phải Từ Giáp cùng Tần Di Huyên ở giữa có chút kẹp quấn không rõ a? Tống Hiểu Xu như thế vừa nghĩ, nhìn lấy Tần Di Huyên cái kia kiểu nhuyễn đáng thương mềm mại đáng yêu bộ dáng, tâm lý hơi hồi hộp một chút, coi nàng là thành tình địch. Xem ra, ta phải xuống tay trước. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, nữ nhân liền phải đối với mình hung ác một điểm. Tống Hiểu Xu cố ý đem một bên dây đeo kéo xuống, lộ ra nửa bên trắng như tuyết xương quai xanh. Trước ngực trắng bóng một mảnh, khe danh tĩnh mịch, mê người tiếp xúc khống. Từ Giáp thấy chảy nước miếng, Tiểu Huyên, ngươi dây đeo rơi, nhanh lên buộc lên. Từ Giáp, đồ ngốc, ngươi không phải muốn ta sao? Ta hiện tại cho ngươi có được hay không? Tống Hiểu Xu mị nhãn chớp động, đỏ mặt như túy. Chiếc lưỡi thơm tho nhô ra đến, nhẹ nhàng tại trên môi đảo quanh, nhẹ nhàng mềm mại hôn lên Từ Giáp môi. Cặp môi thơm mềm mại, cảm giác tuyệt hảo. Từ Giáp bị thân sai điểm ngạt thở, xong, Tiểu Xu hôm nay đây là thế nào? Sẽ không phải uống thuốc a? Tần Di Huyên xem mặt hồng tâm nóng, quay người liền muốn rời khỏi, trong hốc mắt hồng hồng, giống như mất đi cái gì. Đọc truyện B. Ơi Tiểu Huyên, ngươi khoan hãy đi a, ngươi nghe ta giải thích. Từ Giáp dùng rằng. Tống Hiểu Xu bạch tuộc một dạng đem Từ Giáp ôm thật chặt, không ngừng hôn lên Từ Giáp. Nhìn ta đến cái hung ác. Từ Giáp tại Tống Hiểu Xu chân nhắn chiếc lưỡi thơm tho phía trên nhẹ nhàng khẽ cắn. Ừm, đau quá. Tống Hiểu Xu bưng bít lấy môi đỏ, đau một chút tử nhảy dựng lên, thối Từ Giáp, ngươi cắn ta. Từ Giáp không đếm xỉa tới không hỏi Tống Hiểu Xu, đứng dậy chạy vội, đem Tần Di Huyên kéo trở về, ngượng ngùng giải thích, ta cùng Tiểu Xu đùa giỡn đâu, ngươi đừng có hiểu lầm a, mau vào ngồi. Tần Di Huyên cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng, câu nệ ngồi trên ghế, tâm lý xấu hổ nghĩ đến, nếu là ta cũng có thể cùng Từ Giáp ôm cùng một chỗ đùa giỡn, thì tốt biết bao. Tiểu Xu thật hạnh phúc. Tống Hiểu đầu lưỡi rất đau, nhưng tiểu nha đầu này quá gian trá, cố nén đau nhức, nhiệt tình chào mời Tần Di Huyên, Tiểu Huyên, chúng ta thường xuyên như thế đùa giỡn, trên giường cũng náo, trên sàn nhà cũng náo, vẽ đút cờ cũng náo, đều quen thuộc, ngươi đừng coi là thật à, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật à, thật là không thể coi là thật. Hả, ta không coi là thật. Di Huyên túi đầu keo kiệt lấy ngón tay, tâm lý khó chịu, đống nhiên đứng lên, nhu nhu nói, các ngươi tiếp tục, ta có việc, đi trước. Khoan hay đi. Từ Giáp giữ chặt Tần Di Huyên tay nhỏ, nhìn lấy nàng mềm mại đáng yêu như thủy con mắt, ngươi có phải hay không có việc à? Ngồi xuống nói tốt, Tiểu Xu ở chỗ này, ngươi thế nào còn câu nệ lên? Tống Hiểu Xu lại dũng cảm, Tiểu Huyên, đến nơi đây tựa như tốt một dạng, đừng khách khí, ta thân là nữ chủ nhân, là rất lợi hại hoan nghênh ngươi. Từ Giáp khí nhức cả trứng. Ngươi thời điểm nào trở thành nữ chủ nhân? Mặt đại không xấu hổ. Tiểu Xu, ngươi không phải buổi chiều khảo thí sao? Thế nào cấp quên? Ngươi muốn bỏ tiết ta? Từ Giáp vội vàng thiện ý nhắc nhở Tống Hiểu Xu. Ai nha, ta kém chút quên việc này. Tống Hiểu Xu lại cũng không lo được đấu khí, cầm bao đi ra ngoài, đống nhiên lại chạy về đến, ôm Từ Giáp cổ hôn một cái, òn ẻn nũng nịu, buổi tối chờ lấy người ta nha. Nhìn lấy Tống Hiểu Xu vội vội vàng vàng chạy đi tịnh lệ thân ảnh, Từ Giáp tâm lý vô cùng nghi hoặc. Tiểu Xu có phải hay không đến bệnh thần kinh? Ta nên cho nàng cho cái toa thuốc. Từ Giáp lắc đầu. Nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt, câu nệ nhu yêu Tần Di Huyên, nhẹ nhàng đánh một chút nàng chân bóng tinh tế tỉ mỉ cái chán, trêu ghẹo nói, Tiểu Huyên, ngươi đừng coi là thật à, vừa rồi thật sự là một đợt hiểu lầm, ai biết Tiểu Xu còn tới kình, giống như là điên giống như. Tiểu Huyên nhu nhu nói, Tiểu Xu là cố ý điên cho ta nhìn, điên cho ngươi xem. Từ Giáp mở mịt không hiểu, ta không hiểu nhiều, khó đến các ngươi chả có cái gì quan hệ. Tần Di Huyên tâm lý hế ẩm, còn có thể là cái gì quan hệ. Tình địch quan hệ thôi. Nữ nhân cảm tình tinh tế tỉ mỉ, lĩnh ngộ càng sâu. Tần Di Huyên đương nhiên xem hiểu Tống Hiểu Xu điên điên khùng khùng hành động, cái kia thực là tại tuyên thệ, từ giáp là ta, ngươi không muốn cùng ta đoạn. Từ giáp vì làm dịu không khí lung túng, cho Tần Di Huyên rót một ly trà, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tiểu huyên, ngươi có phải hay không lập tức tốt nghiệp? Khảo thí ra sao? Cầm tới bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng sao? Có thể tuyệt đối đừng bỏ tiết nha. Ta mới sẽ không bỏ tiết đây. Tần Di Huyên kháng nghị níu lấy cái mũi, luận văn tốt nghiệp ta cũng thi xong, khẳng định là ưu, mấy ngày nữa, ta liền có thể cầm tới bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng. Vậy chúc mừng ngươi a, tìm được việc làm không? Ngươi học hộ lý, muốn hay không đi Tùng Giang bệnh viện thử một lần? Ta có thể cho ngươi tìm một chút phương pháp, tiểu su ba nàng hiện tại là phó viện trưởng, ngươi đi nhận lời mời khẳng định không có vấn đề. Ta đừng đi. Tần Di Huyên tâm lý càng thêm chua xót. Cùng Tống Hiểu Su so, chính mình thật sự là tốt thất bại. Người ta Tống Hiểu Su bảy bạ là phó viện trưởng, mà cha mình lại rất sớm đã qua đời. Người ta Tống Hiểu Su còn có Từ Giáp như thế tốt bạn trai, chính mình lại một thân một mình, tương tư đơn phương. Từ Giáp cái này theo đại mục đầu lại hỏi, tại sao không đi? Tùng Giang bệnh viện đãi ngộ rất tốt ta. Tần Di Huyên lắc đầu, thực, ta không quá ưa thích hộ lý công tác. Vậy ngươi ưa thích cái gì? Từ Giáp hỏi. Ta không nói cho ngươi. Tần Di Huyên dí dỏm nháy mắt. Thật không nói. Không nói. Ta a ngươi ngứa. Từ Giáp lại nắm lên Tần Di Huyên bàn chân nhỏ, đầu ngón tay nhẹ cạo nhẹ lấy chân nhắn gan bàn chân. Ừm, không muốn, không muốn dạng này. Tần Di Huyên cười cười run rẩy hết cả người, lại thẹn thùng, lại vui vẻ, liễu dịu nói cầu xin tha thứ, ta nói còn không được sao. Mau nói, ngươi nói ta thì không á ngươi ngứa. Từ Giáp không buông tha. Ta thích diễn kịch. Diễn kịch. Tần Di Huyên nhìn lấy Từ Giáp, đỏ mặt nhu nhu nói, ca ca, ngươi có thể hay không trò cười ta à? Cười ngươi làm gì sao? Từ Giáp nói, mỗi cái nữ hải tử đều có một cái ngôi sao ngộng, ta rất lợi hại trợ giúp ngươi, bất quá. Ngươi thế nào không có phía trên nghệ giáo đâu? Ai, cái này không đề cập tới. Tần Di Huyên không muốn xách những thứ này phiền lòng sự tình, đôi mắt đẹp thăm thẳm nhìn Từ Giáp một hồi lâu, mới lấy hết dũng khí, ca ca, ta muốn cầu ngươi một việc, ngươi nhất định muốn đáp ứng nha. Nói đi, ta khẳng định đáp ứng ngươi. Từ Giáp uống trà, đáp ứng thông khoái. Tần Di Huyên keo kiệt lấy góc áo, túi đầu, vũ mị đôi mắt thẹn thùng nghiêng mắt nhìn lấy Từ Giáp, xấu hổ nửa ngày, mới nhu nhu nói, ca ca. Ngươi có thể hay không làm bạn trai ta? Phúc! Từ Giáp một miệng nước trà phun ra. Chương 84, lâm thời bạn trai. Cái đồ chơi này còn cần thương nghị sao? Tiểu Nhi, ngươi nếu là có cần, Từ Giáp ta tùy thời có thể vì ngươi hiến thân. Từ Giáp sững sờ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vừa muốn liều mạng gật đầu đáp ứng, Tần Di Huyên lập tức vội vội vàng vàng giải thích, ca ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta sẽ không có lỗi với Tiểu Su. Ta cũng không phải để ngươi thật làm bạn trai ta, cũng là lâm thời. Làm mấy ngày là khỏe. Từ Giáp có chút không rõ, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Bạn trai còn có lâm thời. Cho phát tiền lương sao? Kaka, ngươi lại tới đùa ta. Tần Di Huyên tay nâng cái má, ánh mắt trở nên yêu thương lên, còn không phải là bởi vì Kaka cho ta cái kia 50.000 khối tiền tại họa, ta hiện tại cũng không biết thế nào xử lý. Từ Giáp cười, cái gì họa? Ngươi chậm rãi nói cho ta nghe. Tần Di Huyên buồn bã nói, ta đem 50.000 đồng tiền cho mẹ ta. Mẹ ta hứng thú bừng bừng trả nợ, những chủ nợ kia thì hỏi ta mẹ tiền là thế nào đến, mẹ ta liền nói là ta cho. Kết quả, những chủ nợ kia liền bắt đầu không nói dễ nghe. Từ Giáp hít mắt, bọn họ nói cái gì? Tần Di Huyên vểnh lên môi đỏ, thở phì phì nói, bọn họ đối với ta mẹ nói, ngươi cô nương cũng là một cái học sinh, làm gì sao có thể kiếm lời như thế nhiều tiền a? Có phải hay không bạn người giàu có, tìm lao đầu tử làm nhịn mãi? Lại không đi học hư, cầm bán thịt tiểu thư. Nói đến đây, Tần Di Huyên vành mắt hồng hồng, một đầu nhào vào Từ Giáp trong ngực, thấp giọng khóc nức nở. Tiểu Huyên, đừng khóc. Từ Giáp nhẹ nhàng sợi lấy Tần Di Huyên lộn xộn vái phát, vì nàng lau nước mắt, nhiều chuyện tại người ta trên thân, từ đến bọn hắn lung tung đánh giám, chúng ta đừng để trong lòng. Ta tuy nhiên không quan tâm, nhưng ta mẹ quan tâm à, hương thân hương lý đều nói như vậy, giống như thấy tận mắt giống như, càng nói càng khó nghe, mẹ ta cũng không mặt mũi đi ra ngoài. Từ Giáp minh bạch Tần Di Huyên nỗi khổ tâm. Có câu nói là miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu xương. Một đám người nhiều chuyện loạn quấy thiệt đầu căn tử, hắc đều có thể nói thành là trắng, rất lợi hại thật đáng giận. Tiểu Huyên, cái kia sau đó ra sao? Mẹ ta trong lòng cũng hoài nghi, chất vấn ta tiền là từ nơi đó tới. Ta nhất thời cũng không có cái gì lý do, liền nói là bạn trai cho, bạn trai ta trong nhà rất có tiền. Tần Di Huyên nói đến đây, đôi mắt đẹp rụt rè nhìn lấy Từ Giáp, cẩn thận từng ly từng tí nói, mẹ ta không tin. Không phải để cho ta đem bạn trai mang về nhà nhìn một chút. Thế nhưng là, ta ở đâu tìm như thế một người bạn trai à, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ phải tìm đến ca ca ngươi.
Ca ca, ngươi nếu là khó xử, ta thì lại nghĩ biện pháp.
Từ giáp cười, cái này có cái gì khó xử?
Ta là sợ tiểu su có ý kiến.
Đừng quản cái kia điên nha đầu.
Từ giáp nhẹ nhàng phá Tần Di Huyên chóp mũi, ta đáp ứng làm ngươi lâm thời bạn trai.
Ca ca, ngươi đáp ứng, quá tốt, ta cuối cùng có thể hướng mẹ ta giao nộp.
Tần Di Huyên vui mặt mày hớn hở, ôm từ giáp giật nảy mình, chúng ta ngày mai thì lên đường đi.
Có được hay không?
Nhưng ngươi tuyệt đối đừng cùng tiểu su nói, nàng hội hận chết ta.
Không có vấn đề.
Bất quá, còn có một chuyện cần phải giải quyết.
Chuyện gì?
Từ giáp con ngươi linh lợi loạn chuyển, ta hội kết thúc bạn trai nghĩa vụ, thế nhưng là ta có bạn trai hay không phúc lợi à?
Thần Di Huyên vụ sáng lấy đôi mắt đẹp, cái gì phúc lợi?
Từ giáp nháy mắt ra hiệu, tỉ như lôi kéo tay, ôm một cái eo, hôn cái miệng, còn có ngủ cái gì?
Ca ca, ngươi quá đáng ghét.
Tần Di Huyên xấu hổ mềm mại mặt tường đỏ, mắt mị như một vũng thu thủy, nhu nhu nói, nhà ta giống như thật chỉ có một cái giường.
Sáng sớm hôm sau, hai người tại nhà ga hội hợp.
Tần Di Huyên nhìn lấy từ giáp mang theo một cái giường lớn, nhìn rất lợi hại cổng kềnh bộ dáng, không chịu được hiếu kỳ, đây là cái gì đồ, vật à?
Trang một cái giường lớn.
Từ giáp cười, cho ngươi mẹ lễ gặp mặt.
Đến cùng là cái gì đồ, vật?
Tần Di Huyên nhìn lấy cái giường khóa lại, hiếu kỳ hỏi.
Từ giáp mặt mũi tràn đầy thần bí, ta không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết.
Tần Di Huyên nắm lấy cái giường xách mấy lần, thế mà không có nâng lên.
Thật tốt nặng.
Tần Di Huyên dí dỏm le le chiếc lươi thơm tho.
Hai người mua xe phiếu.
Từ giáp đem giường lớn tùy ý đặt ở xe khách hàng giường, theo sau liền lên xe.
Tần Di Huyên nhà là vùng ngoại thành, hơn 5 giờ, một đường sóc nảy, cuối cùng đến nhà nàng.
Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh nguyên thủy.
Tần Di Huyên buồn bã nói, có phải hay không rất lợi hại lạc hậu?
Từ giáp cười, đây không phải lạc hậu, mà chính là phong cảnh như họa thế ngoại đảo nguyên.
Ca ca thật biết nói chuyện.
Tần Di Huyên cao hứng cười khanh khách, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, rất đẹp, đã từng phải làm vì du lịch thắng cảnh khai phát chuyên án, chỉ là không ai sửa đường, cuối cùng nhất mắc cạn.
Vào thôn tử, từ giáp lại mua một số hoa quả cái gì?
Đầu thôn nhà thứ nhất, một chỗ cỏ tranh phòng, lung lay sắp đổ, đây chính là Tần Di Huyên nhà.
Tiểu Huyên, ta có chút khẩn trương a.
Từ giáp sửa sang một chút lộn xộn tóc.
Tần Di Huyên mặt đỏ, ta cũng có chút, có điều ngươi đừng sợ, mẹ ta người vừa vặn rất tốt, khẳng định sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi.
Không sợ, không sợ.
Từ giáp dùng sức lắc đầu, người ta là xấu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng, ta là ngốc con rể cũng nên gặp mẹ vợ.
Ca ca, ngươi mới không ngốc đây.
Tần Di Huyên si ngốc cười.
Hai người mở vài câu trò đùa, liền không lại như vậy khẩn trương.
Đi đến bên ngoài viện, Tần Di Huyên ngắm lại, thân mật kéo lại từ giáp cánh tay, thân thể mềm mại nước như rắn rửa đi tới, thân mật như là một đôi người yêu.
Từ giáp trong lòng mừng rỡ, bạn trai phúc lợi tới.
Hai người đi tới cửa, liền nghe đến bên trong có hỗn loạn tiếng ồn ào.
Một cái trung niên phụ nữ phách lối âm thanh truyền tới, ta nói Tiểu Huyên mẹ, ta đến cầu thân ngươi còn không đáp ứng.
Nam nhân ta là thôn trưởng, ta là thôn phụ nữ chính đảm nhiệm, nhà ngươi Tiểu Huyên gả cho nhi tử ta, đây không phải là nổi tiếng, uống say.
Một cái yếu đuối thanh âm truyền tới, cậu đàn nương, ngươi đừng nóng giận, chủ yếu là cậu đàn não tử có chút vấn đề, mà lại, Tiểu Huyên sự tình nàng tự mình làm chủ, ta mặc kệ.
Trung niên phụ nữ lập tức hét dầm lên, Tiểu Huyên mẹ, ngươi còn ghét bỏ ta nhà cậu đàn não tử không dùng được.
Nhà ngươi Tiểu Huyên ở bên ngoài làm nhị mãi, làm tiểu thư, còn chưa đủ mất mặt.
Thật coi nhà ngươi Tiểu Huyên là cái gì cô nương tốt ta?
Bất quá là vạn nhân cưới cái đồ bỏ đi.
Cậu đàn mẹ, ngươi nói lung tung cái gì?
Nhà ta Tiểu Huyên là cô nương tốt, những số tiền kia đều là Tiểu Huyên bạn trai cho.
Ha ha, ai mà tin a?
Cái gì bạn trai như thế hào phóng, vừa ra tay cũng là 50 ngàn.
Người khác giải thích, nhà ngươi Tiểu Huyên nhất định là học cái xấu, làm tiểu tỷ đi kiếm tiền.
Tần Di Huyên nghe đến đó, nắm thật chặt từ giáp cánh tay, bộ ngực sữa chập trùng, đôi mắt đẹp ngập nước, xung doanh yêu nhu nước mắt.
Thảo!
Không thể nhịn.
Từ giáp một chân đạp mở cửa phòng, xông vào, trước mắt bao người. Nâng tay lên, nhắm ngay cái kia phách lối trung niên phụ nữ, một bàn tay hung hăng phiến ra ngoài.
3.
Trung niên phụ nữ một cái lật nghiêng, đổ vào trên giường.
Cả phòng người, đều bị đột nhiên xông tới từ giáp cho giật mình.
Chương 85, dùng tiền nện.
Ca ca, đừng động thủ, có chuyện thật tốt nói.
Tần Di Huyên vội vàng xông tới, nắm chắc từ giáp cánh tay, không buông tay.
Tiểu Huyên, ngươi trở về.
Một cái dịu dàng hiền thục phụ nữ chào đón, ôm chặt lấy Tiểu Huyên. Nghẹn ngào khóc giống.
Mẹ, để ngươi thụ ủy khuất.
Tần Di Huyên nhìn lấy cả phòng người, ước chừng đều là thôn trưởng lão bà tìm đến hát đệm, nghĩ đến mụ mụ vừa rồi nhất định là bị khi phụ hung ác, tâm lý một trận khổ sở. Người hiền bị bắt nạt, đúng là không sai. Thôn trưởng lão bà dễ rủa lấy đứng lên, hung ác nhìn lấy Từ Giáp, mạnh mẽ nộ hống, ngươi là ai? Cái nào thôn? Thế mà còn dám đánh ta? Không biết ta Vương Quế Hoa nam nhân là thôn trưởng sao? Ngươi dám chọc ta, ta không thu nhà ngươi địa. Từ Giáp nhìn chằm chằm Vương Quế Hoa, trong con ngươi tràn đầy vẻ ác lạnh, ta nhìn ngươi gian môn đỏ tử, mắt phạm ngoài tường hoa đảo, chỉ sợ không chỉ là thôn trưởng một người lao bà a. Nói đi, ngươi cho thôn trưởng mang bao nhiêu đỉnh nón xanh? Hống. Cả phòng người cười thành một đoàn. Vương Quế Hoa giật mình, trên mặt thẹn đỏ bừng, giơ chân giận dữ, ngươi ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Từ Giáp hừ một tiếng, cả phòng tiếng cười đã nói rõ hết thảy, còn cần ta cho ngươi thêm sầm nhập tướng xem tướng sao. Có tin ta hay không đem ngươi tình nhân cả đám đều cho ngươi bắt tới. Ngươi. Vương Quế Hoa giật mình, cũng không dám nữa nói lung tung. Cả phòng phụ nữ người nào không biết Vương Quế Hoa hành vi không bị kiềm chế. Nhưng nàng là thôn trưởng lão bà, không ai dám lắm miệng, đều sẽ cho nàng mấy cái phần mặt mũi, phân điệu thời điểm chớ bị làm khó dễ là được. Mà lại, Vương Quế Hoa nếu không phải cùng chủ tịch xã cấu kết lại, thôn trưởng cũng không đến lượt khác nam nhân làm. Hôm nay, Vương Quế Hoa để cho bọn họ tới hát đệm làm bộ, cưỡng ép cho cậu đàn cái này nhi tử ngốc đề thân, mọi người cũng liền đều đi theo đến ồn ào, thế nào cũng phải cấp nàng mặt mũi. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, thế mà chạy ra Từ Giáp như thế một cái làm càn làm bậy, một câu thì vạch trần Vương Quế Hoa nội tình. Từ Giáp không hề sợ hãi, phẫn nộ chỉ Vương Quế Hoa sưng mặt, đổ ập xuống răng dậy, biết tại sao quạt ngươi vào miệng sao. Ta là tại nói cho ngươi, cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Tê liệt, ngươi chồng người, cho nam nhân của ngươi đội nón xanh, không ai hiếm coi ống, nhưng ngươi nếu là dám khi dễ đến nhà ta tiểu huyền trên đầu, ta đánh cho liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Chuyện của tôi nét. Gia hỏa này thật sự là đủ hung ác. Thái trùng. Có chút dọa người a. Đừng nói Vương Quế Hoa bị hù dọa, những giúp đó nói làm bộ lao nương môn cũng dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Tiểu huyên mẹ nhìn từ trên xuống dưới Từ Giáp, hỏi tiểu huyên, cái này tiểu khỏa tử là ai a? Tần Di huyên đỏ mặt, tiêu ngạo mà hạnh phúc nói, đây là bạn trai ta. Nguyên lai hắn thì là tiểu huyên cái kia người có tiền bạn trai. Trách không được phát như thế đại hỏa, Vương Quế Hoa vừa rồi mắng người ta tiểu huyên làm tiểu tỷ, người ta phiến miệng nàng tử đô là nhẹ. Cái này tiểu khỏa tử nhìn thật đẹp trai a. Những lao nương này nhóm một trận nghị luận. Từ Giáp vội vàng ngoan ngoãn hướng tiểu huyên mẹ giới thiệu chính mình. A Di, ta gọi Từ Giáp, là tiểu huyên bạn trai. A Di, ngươi có thể thật trẻ trung, ta còn tưởng rằng ngài là tiểu huyên tỷ tỷ đâu, giống như tiểu huyên xinh đẹp. Đứa nhỏ này thật biết nói chuyện. Tiểu huyên mẹ không nghĩ tới nữ nhi thật đem bạn trai mang về, nhiệt tình chào mời Từ Giáp ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Từ Giáp, manh mối bên trong tràn đầy hoan hỉ. Tiểu tử A, xem xét ngươi cũng rất không tệ, A Di ưa thích. Nghe Từ Giáp như thế biết nói chuyện, hơn nữa còn như vậy dương cương, vừa ở vào cửa thì chấn nhiếp mạnh mẽ Vương Quế Hoa, trong lòng thì rất hài lòng. Nhỏ như vậy khỏa tử, nhất định có thể thật tốt bảo hộ tính tình yếu đuối tiểu huyên. Ha ha! Vương Quế Hoa nhìn Từ Giáp hơn nửa ngày, đồng nhiên khoa trương cười ha hả, chỉ Từ Giáp đôi những lao nương môn đó nói, các ngươi nhìn, người trẻ tuổi này điểm nào giống là kẻ có tiền. Một thân hàng vỉa hè hàng, mặc còn không bằng chúng ta nông dân, chỉ bằng cái này một bộ giá rẻ cách ăn mặc. Còn có thể xuất ra 50.000 khối cho tiểu huyên. Lừa gạt quỷ đâu? Đông đảo lão nương nhìn từ trên xuống dưới Từ Giáp xuyên qua, trong lòng cũng hoài nghi. Nhìn hắn mặc đồ này, xác thực không giống như là có thể xuất ra hơn 5 vạn khối tiền bộ dáng. Tiểu huyên tiền sẽ không phải thật có vấn đề a? Lai lịch bất chính a? Vương Quế Hoa khí chất trong lúc đó lớn lối, lớn tiếng chất vấn Từ Giáp, ngươi có phòng sao? Từ Giáp không quan trọng nhún nhún vai, không có. Vương Quế Hoa càng phách lối, ngươi có xe sao? Không có. Cha mẹ ngươi là làm gì sao? Cô Nhi. Vương Quế Hoa hỏi xong, cười ha ha, các ngươi nghe, thì như thế một cái không xe không nhà tiểu tử nghèo, vẫn là cô Nhi, thế nào khả năng xuất ra 50.000 khối tiền đến? Đừng nói 50.000, cũng là 5.000 đều không bỏ ra nổi. Ta đã sớm nói, tiểu huyên đứa nhỏ này học cái xấu, tiền này khẳng định là lai lịch bất chính, không phải bao nhị mãi, cũng là làm tiểu tỷ, các ngươi trả hết lần này tới lần khác không tin. 3. Từ Giáp giơ tay cũng là một bàn tay, đem Vương Quế Hoa răng giả đều đánh bay, lạnh lùng nói, ta đã sớm nhắc nhở ngươi họa là từ ở miệng mà ra, ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh à. Nga ô! Vương Quế Hoa đau nhức nghe răng nhếch miệng, đứng lên đứng tại trên giường kêu to, ngươi đánh ta cũng vô dụng, ngươi chính là kẻ nghèo hẳn, cái này năm mắt không là ngươi cầm, tiểu huyên cũng là làm tiểu tỷ đi. Đông đảo lão nương môn ngoài miệng không nói, tâm lý dã thâm dị vi nhiên. Thì liên tiểu huyên mẹ cũng có chút hoài nghi. Từ Giáp không nói hai lời, quay người ra ngoài, đem cái kia cổng kỉnh cái dương sách tiến đến, nhất quyền tạp trùng ổ khóa, dơ lên cái dương, móc ngược. Phần phật. Một sấp sấp tờ trăm nguyên chồng chất ở trước mặt mọi người, giống như là một tòa núi nhỏ giống như. Lần này, tất cả mọi người ngốc, trợn cả mắt lên. Nhìn chằm chằm cái kia núi một dạng tờ trăm nguyên, con mắt đều toát ra lục quang. Gia hỏa này thật là có tiền a. Nhìn không ra, ai, người không thể xem bề ngoài a. Tiểu Huyên là cái hảo hải tử, Vương Quế Hoa có chút khi dễ người. Mọi người ý lập tức biến. Riêng là Vương Quế Hoa, mới vừa rồi còn kêu gào lợi hại, nhưng nhìn lên trước mặt chất thành núi tờ trăm nguyên, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, thân thể cứng ngắc, rốt cuộc phách lối không đứng dậy. Tần Di Huyên không nghĩ tới Từ Giáp trong dương trang như thế nhiều tiền. Số tiền này, chừng 1 triệu a. Mà lại Từ Giáp còn không để bụng đặt ở xe khách sau chuẩn bị trong dương, chẳng lẽ thì không sợ bị trộm sao? Từ Giáp nhìn lấy tất cả mọi người giống như là thoải mái đánh cà tím, an tĩnh lại, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Đây là hắn hôm qua muốn một đêm biện pháp. Một chiêu này tuy nhiên tục, còn có khoe của hiểm nghi, nhưng chỉ có cái này đơn giản thô bạo một chiêu, mới có thể hiệu quả nhanh trong cải biến mọi người đối với hắn cái nhìn, tiến tới khiến cái này xem mắt không còn hoài nghi Tiểu Huyên. Có thời gian, đại tục cũng là đại nhà a. Tiểu Huyên nương nhìn lấy chất thành núi tờ trăm nguyên, tâm lý rối bời, rất lâu mới tỉnh hồn lại. Tiểu Từ a, ngươi đây là ý gì a? Từ Giáp ủ ấm cười một tiếng, đây là ta cho Tiểu Huyên dự chi lễ hỏi, a di xin ngài nhất định nhận lấy. Cái gì? 1 triệu lễ hỏi. Tất cả mọi người kinh hãi náo tử ong ong loạn hưởng. Riêng là Vương Quế Hoa, đặt mông ngồi tại trên giường, ngây ra như phỗng. Đây chính là 1 triệu a. Tiểu Huyên nha đầu này thời điểm nào trở nên như thế đáng tiền. Chương 86, bán đắt nhất. Tần Di Huyên đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn lấy Từ Giáp. Trong con ngươi tràn đầy lấy hạnh phúc nước mắt. Nàng không nghĩ tới Từ Giáp thế mà lại dùng như thế nhiều tiền, đến cho nàng vãn hồi danh dự. Từ Giáp vì chính mình, thế mà bỏ được hoa 1 triệu. Tần Di Huyên nhu nhu cự tuyệt, ca ca, ta không thể nhận số tiền này, ta cũng không đáng như thế nhiều tiền, ngươi lấy về, tranh thủ thời gian thu lại. Nàng nhanh lên đem từng bó tiền cất vào trong dương. Nghĩ thầm vạn nhất mụ mụ đem tiền thu lại, tuần vui này thế nào kết thúc ca. Sự tình người đời sau nhà Từ Giáp trở về đòi tiền. Đây không phải là càng thêm xấu hổ. Từ Giáp dán bên thai nàng thổi hơi, nói khẽ, đây chính là cho A Di, ngươi đừng núp đích. A. Thần Di Huyên chấn kinh, 1 triệu, cho mẹ ta mẹ. Trắng trắng thì cho mẹ ta mẹ. Ca ca, ngươi dạng này ta cũng không biết thế nào làm tốt. Từ Giáp nhẹ nhàng xoa bóp Tần Di Huyên tay nhỏ, cùng Tiểu Huyên cắn lỗ thai, cùng ngươi so sánh, 1 triệu cũng là trang giấy tử mà thôi, ngươi khác cự tuyệt, không phải vậy ta không cao hứng. Ca ca Tần Di Huyên tâm lý ủ ấm. Tại Từ Giáp trong mắt, tiền căn bản chính là số lượng chữ, cũng không coi trọng. Mà lại, hắn tiền này cùng gió lớn thổi tới không có gì khác nhau. Coi như tiền không, lại có thể ra sao? Nếu không lại để cho gió lớn nhiều phá một điểm. Tiểu Huyên mẹ cũng cuối cùng tỉnh táo lại, thở dài một hơi, Từ Giáp A-di biết ngươi đối Tiểu Huyên rất lợi hại để bụng, ngươi là cái hảo hải tử, A-di rất lợi hại vui mừng. A-di đâu, cũng ưa thích tiền, nhưng cái này tiền A-di không thể nhận, ta nhìn chúng không phải tiền. Mà chính là ngươi đứa bé này nhân phẩm. Lại nói, chúng ta dân quê thực sự, qua lễ hỏi 3 năm vạn liền đầy đủ, sao có thể muốn 1 triệu? Đây không phải là hắc tâm sao? Ta cũng không phải thấy tiền sáng mắt người, ngươi nhanh thu lại. A Di, tiền này ngài nhất định phải thu. Từ Giáp một tay lấy Tiểu Huyên kéo xuống trong ngực, thân mật ôm lấy nàng mềm mại bờ eo thon, hướng Tiểu Huyên mẹ nói, A Di, ngài giúp ta dưỡng như thế một cái ôn nhu xinh đẹp, khéo hiểu lòng người nàng dâu, ta hảo cảm tạ ngài. Hiếu kính ngài 1 triệu không tính cái gì. Cái này. Tiểu Huyên mẹ không biết nói cái gì tốt, hai tay xoa xoa vào áo, điều này sao tốt lắm, ta, Tiểu Huyên, cái này điều này sao xử lý a? Tần Di Huyên vừa thẹn vừa vội, tâm lý đắc ý, cảm giác đây hết thệ không giống như là đang diễn trò, thì giống như thật. Mẹ, ngươi trước nhận lấy đi, sau này lại nói. Tần Di Huyên tâm lý thật hạnh phúc, cảm thấy Từ Giáp cái này đơn giản thô bạo 1 triệu thật tốt dùng. Mới vừa rồi còn đối bọn hắn kẻ lịnh hót nhì những quê nhà đó đồng hương, lập tức bắt đầu đối mụ mụ nhìn với con mắt khác. Hừ, một đám thì nhận tiền ra hỏa. Tiểu Huyên mẹ vội vàng hướng trong dương lấy tiền, nắm lấy tiền tay run lợi hại, khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn lấy xem mắt nhóm quăng tới hâm mộ ánh mắt, trong lòng vui vẻ cực, nước mắt khống chế không nổi chảy xuống trôi. Dân quê tuy nhiên giản dị, nhưng có một chút không tốt, cũng là ma cũ bắt nạt ma mới, lớn yếu. Giống Tiểu Huyên mẹ, không có nam nhân dựa vào. Một người lôi kéo Tiểu Huyên lớn lên, không biết gặp bao nhiêu Bạch Nhãn Nhi cùng gặp trắc trở. Các hương thân tuy nhiên đáng thương nàng, nhưng cũng có chút xem thường nàng. Bởi vì trong nhà nghèo quá, lại không dám cùng hắn kết giao quá mật thiết, sợ nàng há miệng vay tiền. Thế nhưng là có cái này 1 triệu, vậy liền rất khác nhau. Không dám nói khác, tại cái này tiểu tiểu sơn thôn bên trong, nàng nhưng chính là hào môn. Tuy nhiên tiểu huyên mẹ không ham tiền, nhưng nàng rất lợi hại ưa thích loại cảm giác này, áp lực tại ở ngực mây đen tán đi, tâm lý đừng đề cập nhiều dễ chịu. Mà lại, còn có mặt mũi. Hiện tại dân quê liều cũng là gà nữ. Con gái của ngươi muốn 30.000 lễ hỏi, nhà khác liền muốn 50.000 lễ hỏi, nhà hắn thì dám muốn 80.000 lễ hỏi. Nghe giống như là bán nữ, thật nói trắng ra, cũng là tiềm thức cho rằng, ai cũng nữ nhi muốn lễ hỏi nhiều, người nào nữ nhi cũng là ưu tú nhất, gả cũng liền tốt nhất. Thân thể vì cha mẹ, tự nhiên cũng có mặt mũi. Tiểu huyên lập tức bán ra 1 triệu, tại cái này 10 dặm 8 thôn đều là đầu một phần, tiểu huyên mẹ thế nào hội không vui đâu. Tuy nhiên tiểu huyên mẹ hiểu biết chữ nghĩa, cho rằng bán nữ thật không tốt, nhưng chỗ ở trong loại hoàn cảnh này, vẫn không thể ngoại lệ, nàng có điều cũng chính là phổ thông gia đình phụ nữ mà thôi. Chung quanh những lớn lên đó lười phụ trơ mắt nhìn lấy, cái kia một sấp sấp tờ 100 nguyên bị tiểu huyên mẹ gắn với trong giường, hâm mộ trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Xem người ta tiểu huyên, bán đi giá trên trời, 1 triệu a. Ai, ta cô nương kia mới chịu 50.000 lễ hỏi, cùng người ta không thể so sánh. Tiểu huyên mẹ khổ cả một đời, cái này có thể dương mi thổ khí đi. Mọi người không ngừng hâm mộ. Vương Quế Hoa vừa ghen tị, lại là tức giận, thốt ra, không phải liền là 1 triệu sao. Người nào không bỏ ra nổi đến a? Từ Giáp lập tức hỏi lại, ngươi còn không phải vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân được đến. Tưởng cho ngươi còn có mặt mũi nói. Vương Quế Hoa ý thức được thất ngôn, vội vàng im miệng, nhưng lại nhịn không được lẩm bẩm, 1 triệu trang, cái gì người giàu có, làm người nào không bỏ ra nổi đến a? Từ Giáp nghe vào trong thai, lại sinh một kế, ôm chặt Tần Di Huyên, ngay trước mặt mọi người, hôn hít lấy Tần Di Huyên tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết cái chán, thâm tình chậm rãi nỉ non, ta biết yêu ngươi cả một đời, để ngươi hưởng thụ lớn nhất cuộc sống thoải mái, ngày mai chúng ta thì đi mua một ngôi biệt thự, lại mua một cố Land Rover thay đi bộ, cái kia, còn muốn mua một tòa nhà xe, chúng ta tốt lái xe hưởng tuần trăng mật. Giờ khắc này, Tần Di Huyên quên là đang diễn trò, một đầu nhào vào Từ Giáp trong ngực, giống như là ôn nhu nũng nịu tiểu miêu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tại Từ Giáp trong ngực cọ qua cọ lại, nhu nhu nói, ta cái gì đều không muốn, ta chính là muốn ngươi, ta chính là muốn ngươi. Mọi người nghe Từ Giáp lời nói hùng hồn, từng cái hâm mộ trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Biệt thự, xe sang trọng, cái này thanh niên thật sự là kẻ có tiền a, thật hào phóng. Ta cô nương nếu có thể tìm như thế một thằng nhóc tốt biết bao nhiêu. Đừng nghĩ, ngươi cô nương quá bình thường, người ta tiểu huyên lớn lên nhiều thành tu a, 10 dặm 8 thôn ai có thể so ra mà vượn, ta nghe nói người ta là hòa khôi đây. Vương Quế Hoa bị Từ Giáp triệt để trấn trụ. Muốn nói 1 triệu nàng còn cầm được ra, nhưng là biệt thự a, nhà xe a cái gì, giống như là một tòa nặng nề núi, ép tới nàng không thở nổi, cũng không dám nữa kêu tên. Một ít bát phụ còn không mau cút đi. Từ Giáp quay đầu nhìn hàm hàm Vương Quế Hoa, ngươi nghe cho ta, sau này lại dám khi dễ ta mẹ vợ, lao tử đem ngươi tắt thành đầu heo, miệng đầy đại nha từng khỏa tách ra rơi. Vương Quế Hoa giật mình, lắc lắc mập mạp mông lớn, vội vội vàng vàng chạy mất. Vừa ra đến trước cửa, liếc trộm liếc một chút trang bị 1 triệu cái dương, khoe miệng lộ ra một vòng quỷ dị cười, trong lòng sinh ra ác ý. Hừ, dám đến tiểu vương thôn vung. Coi ta Vương Quế Hoa là dễ khi dễ sao. Xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta không cho ngươi đẹp mắt. Vương Quế Hoa cầm điện thoại lên, Trang Khang cầm điều, buồn nôn nũng nịu. Hoàng đôn trưởng, người ta rất nhớ ngươi, ta bị người khi dễ, nhanh đến cho ta ra mặt à, thật có đồng tiền lớn kiếm lời, lừa dối cái mấy chục vạn không thành vấn đề. Vương chủ tịch xã, ta là Quế Hoa A, buổi tối hôm qua ta hầu hạ ngài dễ chịu sao. Chủ tịch xã thân thể thật giỏi, ta cái này có chút việc, ngài giúp ta xử lý một chút, đêm nay ta mới hảo hảo thỏa mãn ngài. Chương 87, ân uy đồng thời. Địa thế còn mạnh hơn người. Cả phòng lao nương vốn là đều là Vương Quế Hoa tìm đến hát đệm làm bộ, nhưng bây giờ Vương Quế Hoa thế mà bị Từ Giáp cho chế phục, đám này người nhiều chuyện lập tức bánh lái, cười hì hì cùng Từ Giáp kéo ra quan hệ. Hai tử, ngươi ở đâu đi làm A? Chật chật Tùng Giang bệnh viện, tốt đơn vị A, ngươi là một vị thầy thuốc. Hiện tại Tây Y có thể kiếm tiền. A Di, ta là một tên Trung Y đi hề. A, cái này Trung Y cũng rất tốt, càng già càng đáng tiền. Đám người này bắt đầu hướng Từ Giáp hỏi han ân cần lên. Cái gì gọi Trung Y càng già càng đáng tiền? Đó không phải là nói ta tuổi còn rất trẻ, Trung Y bản sự nhất định không ra thế nào chính là A. Từ Giáp nghe ra mọi người đối Trung Y vô cùng không tín nhiệm. Nhưng hắn căn bản không quan tâm. Thân là đại tiên, điểm ấy định lực vẫn là có. Bất quá, vì cùng mọi người giữ gìn mối quan hệ, để người trong thôn tán thành hắn, nên biểu hiện thời điểm còn muốn biểu hiện, cũng không thể khiêm tốn. Trương Nhị Thẩm, ta nhìn ngài khí sắc tối tăm, hô hấp co quắp, hẳn là có bệnh hen suyễn, mà lại 20 năm không ngừng à. Trương Nhị Thẩm nghe xong, nhất thời kinh hãi vô bàn tay một cái, thanh niên, ngươi nói quá chính xác, ta có bệnh hen suyễn đều có thể nhìn ra, nhưng là há mồm thì nhìn ra ta có 20 năm trở lên hen suyễn, còn không có đâu, ngươi là người thứ nhất. Bên cạnh có cái độc nhãn A-di nhỏ giọng rội nước lạnh, không chừng là tiểu huyên nói cho thanh niên, không có cái gì hiếm lạ. Mọi người dã thâm dĩ vi nhiên. Từ giáp lời, Trương Nhị Thẩm, ta còn biết, ta thông qua ngài cái này bệnh hen suyễn tiếng hô còn nghe được, ngài cái này bệnh hen suyễn không phải đông lạnh, cũng không phải mệt mỏi, hẳn là bị kích thích đồ, vật hun, thương tổn phổi mạch, có khả năng nhất là chúng độc dẫn đến. Ai nha má ơi, thanh niên, ngươi có phải hay không thần tiên A? Trương Nhị Thẩm lập tức đứng lên, kinh hô liên tục, thanh niên, ngươi quá lợi hại, ta cái này bệnh hen suyễn nguyên nhân thật không có người biết, chỉ có ta tự mình biết. Ngươi nói đúng, ta cái này bệnh hen suyễn không phải đông lạnh, cũng không phải mệt mỏi, chính là cho cây ăn quả đánh thuốc trừ sâu thời điểm, không cẩn thận phun một mặt, hút một miệng lớn thuốc trừ sâu giờ giờ vợ tờ, kết quả là nhiễm lên hen suyễn, hoa rất nhiều tiền, cũng không có chữa cho tốt. Đông đảo lão nương cũng chưa từng nghe Trương Nhị Thẩm nhắc qua nguyên nhân bệnh, hiện tại, cuối cùng biết Tử Giáp lợi hại. Thanh niên, ngươi nguyên lai là cái tiểu thần ý A, thật sự là lợi hại. Chắc không được như thế có tiền A, thần ý có thể không có tiền sao. Tiểu huyên thật sự là có phúc lớn A. Nhưng này cái độc nhãn A-di lại tới rội nước lạnh, nhìn ra lại có thể ra sao. Lại chị không hết, nhìn không. Ai nói chị không hết. Tử Giáp cười lạnh một tiếng, nhìn cái kia tổng rội nước lạnh độc nhãn A-di liếc một chút. Nghĩ thầm cái này ác miệng phụ nhất định là Vương Quế Hoa bạn bè, không phải vậy không biết cái này ra sức gạt mình. Chờ lấy, lao tử một hồi liền để ngươi hối hận. Từ giáp hướng Trương Nhị Thẩm mỉm cười, Trương Nhị Thẩm, bệnh này ta có thể trị, mà lại hiệu quả nhanh chóng. Còn không đợi Trương Nhị Thẩm nói chuyện, độc nhãn A-di lập tức rội nước lạnh, căn bản trị không hết, ngươi có thể tuyệt đối đừng để hắn thử, cái này thanh niên tâm đen đâu, khẳng định sẽ muốn thật nhiều tiền, không phải vậy hắn biết cái này sao có tiền. Trương Nhị Thẩm nhất thời do dự. Từ giáp cười càng phát ra hòa ái, Trương Nhị Thẩm, ta chữa bệnh sắc thực quý, nhưng là ta y đến bệnh trừ à, thế nhưng là ta lại thế nào hát tâm, cũng sẽ không hỏi Trương Nhị Thẩm đòi tiền, bởi vì ngươi là tiểu huyên Nhị Thẩm nha, một cái là ở, đều là người trong nhà, nói nhiều tiền tổn thương cảm tình à. Không cần tiền à. Trương Nhị Thẩm lập tức hưng phấn lên, tiểu tử à, vậy ngươi đến cho ta thử một chút đi, dù sao không cần tiền. Ngươi muốn thế nào chị à? Rất đơn giản, trước châm cứu là được, vài phút liền tốt. Từ giáp xuất ra ba cái ngân châm, đạo khí quán trú tại trên ngân châm, ngăn cách y phục, tại Trương Nhị Thẩm ở ngực ngọc đường huyệt, thiên trung huyệt, trung đỉnh trên huyệt, phân biệt đâm vào, mỗi người rất là một tấc, hai tấc, ba tấc. Đâm vào trong nháy mắt, Trương Nhị Thẩm thân thể tê dại một hồi, hô hấp khó khăn. Phổi hung hăng nhúc nhích, bộ mặt run rẩy. Độc nhãn A-di lập tức kêu gào, ai nha, hắn Nhị Thẩm, ngươi đây là thế nào, cũng đừng chết rồi, thanh niên, ngươi có phải hay không muốn ngươi muốn giết người à, mau dừng tay. Khác lao nương môn cũng sợ hãi. Tiểu huyên mẹ nhất thời khẩn trương lên, liền muốn tiến lên ngăn cản Từ Giáp, vạn nhất nếu là để người ta trị hư, chuyện này thì lớn. Tần Di huyên vội vàng kéo lại nàng, lão mụ, đừng nóng nội, ca ca y thuật rất lợi hại. Từ Giáp đâm trúng ngọc đường huyệt, thiên trung huyệt, trung đình huyệt, chính là vì kích thích phổi mạch, thúc ép độc tố. Tại đạo khí quan chu phía dưới, độc tố nhanh chóng ngưng kết. Phúc! 3 phút sau khi, Trương Nhị Thẩm mở cái miệng rộng, hắt cái xì hơi. Phun ra một cái lớn chừng bằng móng tay của máu. Ai nha, nàng Nhị Thẩm, ngươi thổ huyết. Độc nhãn A-di nhất thời la hoảng lên, chỉ Từ Giáp kêu to, ngươi đem hắn Nhị Thẩm cho châm thổ huyết, ngươi theo cái gì tâm A. Từ Giáp không nói một lời, nhìn lấy độc nhãn A-di, một trận cười lạnh. Ai, ta tốt, ta thật tốt. Trương Nhị Thẩm phun ra cục máu sau khi, hô hấp lập tức thông thuận lên, không có kéo đàn nhị loại kia tạc âm, hết sức nhẹ nhõm. Cái này hiệu quả nhanh chóng. Tất cả mọi người nhìn ra Trương Nhị Thẩm dễ dàng cùng hưng phấn. Cũng đều nghe được, Trương Nhị Thẩm hô hấp so trước kia nhẹ nhàng nhiều, không còn có như vậy nhiều tạc âm. Trương Nhị Thẩm nhìn trên mặt đất cục máu, nghi ngờ nói, tiểu tử A, ta nôn là cái gì đồ, vật A. Từ Giáp giải thích nói, đây chính là độc hại phổi mạch độc tố, năm rộng thắng dài, hấp thu máu, lớn lên thành cục máu, nếu là lại không diệt trừ, đảm nhiệm lớn lên, không tới 3 năm, Nhị Thẩm thì lên không nổi khí. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự là thần y a, vài phút thì chữa cho tốt hắn Nhị Thẩm bệnh. Hắn Nhị Thẩm bởi vì cái này bệnh hoa 5-6 vạn, đều không chữa khỏi, không nghĩ tới bị Từ Giáp châm đến bệnh trừ, Độc Nhãn A Di nghẹn họng nhìn chân chối, khỉ mỏ nhọn làm ba ba mở to, không có lý do gì châm chọc Từ Giáp. Trương Nhị Thẩm hưng phấn run run rẩy rẩy đứng lên, lôi kéo Từ Giáp tay, cảm kích nói: "Hai Từ a, ngươi thật giỏi, ngươi chữa khỏi Nhị Thẩm bệnh, cũng cứu Nhị Thẩm bệnh, Nhị Thẩm thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi." "Hai Tử, trị cái bệnh này bao nhiêu tiền, Nhị Thẩm nhất định cho ngươi." Từ Giáp cười ha ha: "Ngài có thể là tiểu huyên Nhị Thẩm, ta thế nào có thể đòi tiền đâu, ngài nhớ kỹ tiểu huyên tốt là được." Trương Nhị Thẩm hổ thẹn thở dài một hơi: "Hai Tử, là Nhị Thẩm hồ đồ, Nhị Thẩm có lỗi với tiểu huyên." Lại nhìn lấy tiểu huyên cùng tiểu huyên mẹ, hổ thẹn nói: tiểu huyên mẹ, thật xin lỗi à, sau này có cái gì khó xử, một mực nói với Nhị Thẩm, thiếu tiền muốn nhúng tay vào Nhị Thẩm muốn, à, các ngươi hiện tại có 1 triệu, cũng không thiếu tiền, Nhị Thẩm lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiểu huyên mẹ ôn nhu cười một tiếng: "Hắn Nhị Thẩm, nhanh ngồi xuống, đều là hương thân hương lý, có cái gì thật xin lỗi." Trong lòng, lại cảm kích muốn khóc. Cái này Trương Nhị Thẩm nhất là vắt chảy ra nước thiết công kê, có thể làm cho nàng mở miệng vay tiền, thật sự là Thái Dương đánh phía Tây xuất hiện, lao đại mặt mũi. Từ Giáp đứa nhỏ này, thật sự là giúp ta đại ân. Chương 88, cho ngươi lập quy củ. Trương Nhị Thẩm không ngừng lại nhải: "Tiểu Từ thật sự là cái hảo hài tử, nhất định muốn đến nhà ta ngồi một chút, ta muốn cho hắn hầm gà ăn." Từ Giáp gặp Trương Nhị Thẩm quay đầu là bờ, rất vui vẻ, cũng buông lỏng một hơi. Một chiêu này, gọi là ân uy đồng thời. Vừa rồi, hắn dùng tiền nện, hung hăng nện, để mọi người kiến thức đến hắn uy mãnh. Hiện tại, hắn dùng y thuật thu mua nhân tâm, chơi cũng là một cái ân chữ, vì cũng là lung lạc nhân tâm, khiến người ta lĩnh tiểu huyên tỉnh. Có Trương Nhị Thẩm vẽ mẫu thiết kế, đám này lao nương môn đều ra mặt dày quấn lên tới. "Tiểu Tử, ta có xương của bệnh, có thể trị không?" "Có thể a." "Hai Tử, ta lao thấp khớp hơn 20 năm, có thể nhìn xem sao?" "Có thể, mấy cái châm thấy hiệu quả." Một đám lao nương môn đem Từ Giáp cho vây quanh, hỏi lung tung này kia. Từ Giáp không phiền chán cho bọn hắn xem bệnh, một hồi châm cứu, một hồi massage, đảo mắt thì chữa cho tốt 2-3 cái lao thái thái. Bị Từ Giáp chữa cho tốt đám này lao thái thái, không chỉ có khen Từ Giáp, còn khen lên tiểu huyên mẹ cùng tiểu huyên. Tiểu huyên mẹ nhìn đến rơi nước mắt, ôm lấy tiểu huyên gắn bó khóc nức nở. "Tiểu huyên à, ngươi thật tìm một cái nam nhân tốt à, ngươi nhìn, người ta vừa đến, lại giúp mẹ mở cửa mặt." "Ai, từ khi 20 năm trước, cha ngươi theo thôn trưởng vị trí bên trên bởi vì công thương đột tử, ta đem phụ nữ chủ nhiệm để Vương Quế Hoa sau khi, thì không còn có người tốt duyên, tiểu huyên, Từ Giáp thật sự là cái hảo hải tử, các ngươi cố gắng chỗ." "Biết, mẹ." Thần Di Huyên cũng thật là cao hứng. Một lúc sau, những thứ này lao thái thái bệnh đều bị trị không sai biệt lắm, luôn mồm lẩm bẩm Từ Giáp: tiểu huyên mẹ tốt." Từ Giáp ra một thân mồ hôi, nâng bút viết mấy cái toa thuốc, mỗi người đưa ra, dặn dò, có rảnh lại đi bắt mấy cái phó thuốc, ăn được 3 lần, liền đi căn, sẽ không lại phạm. Một đám lao nương môn thật sự là vui vẻ cực. Từ Giáp vừa ngồi xuống uống ly nước trà, chỉ thấy cái kia Độc Nhãn A-di đi tới, cười theo: "Tiểu Tử, có thể cho ta nhìn một chút không?" Từ Giáp nâng đầu nhìn một chút Độc Nhãn A-di: "Ngươi có cái gì bệnh a?" "Ta có xương của bệnh." Độc Nhãn A-di vội nói. Từ Giáp lắc đầu: "Ta sẽ không nhìn xương của bệnh, lại nói ngươi cũng căn bản không tin tưởng ta, ta cũng không dám cho ngươi xem, vạn nhất đem ngươi nhìn hư, không phải ỷ lại vào ta sao? Ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi." "Đừng nha." Độc Nhãn A-di tâm lý hối hận muốn chết. "Ai, vừa rồi đều tự trách mình miệng tiện, quyết tâm đứng tại Vương Quế Hoa phía bên kia, đối với người ta Từ Giáp không ngừng ác miệng. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ, thật sự là ngu xuẩn a." "Ai, tiểu tử, A-di tin tưởng ngươi, ngươi có thể trị." Từ Giáp mí mắt đều không nâng, tiếp tục uống trà: "Ngươi tin tưởng ta cũng vô dụng, ta không biết trị xương cổ bệnh." Độc Nhãn A-di gấp sắc khóc: "Vừa rồi Lý Thẩm xương cổ bệnh ngươi không phải chữa cho tốt sao?" "Thật sao? Coi như chữa cho tốt, vậy khẳng định cũng là được." Từ Giáp không kiên nhẫn khoát khoát tay: "Ngươi cầu ta vô dụng, ta nhìn ngươi cùng Vương Quế Hoa cảm tình không tệ, để cho nàng cho ngươi tìm thầy thuốc tốt nhìn xem thôi. Người ta Vương Quế Hoa nhiều có đường luận, nào giống ta cùng tiểu huyên, đều quá phổ thông." Hắn lời nói này đâm rất rõ ràng lộ ra. "Nói bóng gió, ngươi không phải cùng Vương Quế Hoa quan hệ mật thiết sao? Không phải cùng Vương Quế Hoa cùng nhau khi phụ tiểu huyên cùng tiểu huyên mẹ sao? Hiện tại đi cầu ta." "Tê liệt, mượn." Độc Nhãn A-di khóc không ra nước mắt. Từ Giáp chính là muốn mượn dùng Độc Nhãn A-di hành động cho những lao nương này nhóm lập cái cọc tiêu. "Các ngươi đối tiểu huyên tốt, ta mới chịu ra tay. Nếu là khi dễ tiểu huyên cùng tiểu huyên mẹ, cầu ta cũng không tốt." Những lao nương đó nhìn ở trong mắt, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Độc Nhãn A-di, một mặt sau sợ không thôi. May mắn gió chiều nào theo chiều nấy nhanh, không có miệng tiện khi dễ Tiểu Huyên mẹ cùng Tiểu Huyên, không phải vậy Từ Giáp mới sẽ không cho chữa bệnh đây. Sau này nhất định muốn đối Tiểu Huyên mẹ cùng Tiểu Huyên tốt một chút, ai biết có cái bệnh có cái thai, còn muốn cầu người ta Từ Giáp. Cái này Độc Nhãn, cũng là nhìn không rõ thật giả người, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Độc Nhãn A Di xương cổ bệnh thế nhưng là làm phức tạp thật nhiều năm. Trước kia là trời âm u trời mưa thì đau nhức, hiện tại mỗi ngày dậy sớm, liền bắt đầu đau nhức, từ đầu một mực đau đến xương sống lưng, đầu cũng không dám động. Cơ hội này, nàng cũng không muốn buông tha. Tiểu tử A, van cầu ngươi, ngươi giúp A Di xem một chút đi, A Di tin tưởng ngươi, ngươi cho Lý Thẩm đều xem trọng đây. Từ Giáp lắc đầu, ngươi là ngươi, Lý Thẩm là Lý Thẩm, cũng không đồng dạng. Đồng dạng, một dạng, tiểu tử, A Di van cầu ngươi, A Di sai, A Di thật sai. Từ Giáp nhìn lấy Độc Nhãn A Di đáng thương ánh mắt, có thể cho ngươi thử một lần, bất quá, ngươi cái bệnh này ta không có nắm chắc. Quá tốt, tiểu tử, cảm ơn ngươi a. Độc Nhãn A Di vui vẻ cười rộ lên. Từ Giáp duỗi ra một ngón tay, 10.000 khối. Độc Nhãn A Di sững sờ, cái gì 10.000 khối? Từ Giáp thản nhiên nói, phí xem bệnh. 10.000 khối phí xem bệnh. Thế nào như thế quý, ngươi đây là hố người. Độc Nhãn A Di nhảy dựng lên. Từ Giáp cười, ta là thần ý a. Chính là cái này giá. Lại nói, ta cũng không có xin ngươi, ngươi yêu có trị hay không. Độc Nhãn A Di vô cùng ủy khuất, ngươi cho bọn hắn xem bệnh đều không muốn tiền, tại sao đơn độc hướng ta muốn. Ngươi cứ nói đi. Từ Giáp lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Nhãn A Di, bọn họ đều là Tiểu Huyên mẹ cùng Tiểu Huyên đồng hương, cùng Tiểu Huyên mẹ quan hệ tốt đây, ta không cần tiền là nhân tình. Mà ngươi thì sao? Ngươi cùng Tiểu Huyên mẹ cái gì quan hệ a? Ta nhớ không lầm lời nói. Ngươi mới vừa rồi còn nói Tiểu Huyên làm tiểu tỷ tới a? Ngươi nói, ta bằng cái gì cho ngươi miễn phí, ta muốn ngươi tiền xem bệnh không đúng chỗ nào sao? Ta liền không thể tiện nghi một chút sao? Không thể, ngươi yêu có trị hay không, một hồi ta còn không cho ngươi nhìn đây. Tốt, ta đáp ứng, 10.000 thì 10.000, xem trọng ta cho ngươi tiền. Trước trả thù lao, sau chữa bệnh. Ngươi, đây là ta xem bệnh quy củ, ngươi không trị coi như, ta không có thời gian cùng ngươi mài răng. Thật tốt. Ta cái này liền về nhà lấy tiền, chờ lấy A, một hồi trở về. Độc Nhãn A Di tâm lý cái này biệt khuất A, một mặt vương ra chạy, một mặt thầm mắng Vương Quế Hoa, cái này đồ đĩ, thật sự là hố chết ta, sau này ta cũng không tiếp tục cùng ngươi quan hệ mật thiết, lừa ta 10.000 khối. Một đám lão nương môn nhìn thấy Từ Giáp như thế ghét gác như kiểu, hung hăng tra tấn khẽ đảo Độc Nhãn, vui vẻ sau khi, cũng hấp thụ giáo huấn. 10 phút đồng hồ sau, Độc Nhãn A Di thở hồng hộc chạy về đến. Đem 10.000 khối tiền đưa cho Từ Giáp. Từ Giáp mắt cũng không nháy, lập tức vui vẻ nhận. Bởi vì hắn theo tướng mạo phía trên nhìn ra được, Độc Nhãn A Di căn bản không phải thiếu tiền người. 10.000 khối tiền tuy nhiên không ít, nhưng cũng chăm chú là để Độc Nhãn A Di thịt đau một chút, sẽ không thương cân động cốt. 10.000 khối tiền, để Độc Nhãn A Di mua cái giáo huấn, cũng đáng. Tránh khỏi nàng sau này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ý thế hiếp người. Từ Giáp nhanh chóng cho Độc Nhãn A Di thi châm. 10 phút đồng hồ sau khi, Độc Nhãn A Di xương cổ run rẩy dữ dội, phát ra khanh khách tiếng vang. Từ Giáp dùng lực vỗ. Độc Nhãn A Di thân thể chấn động, lập tức ngồi xuống. Ai, không đau, thật không đau. Độc Nhãn A Di chật chật cổ, hưng phấn kêu lên. Lúc này, nàng xem như biết Từ Giáp lợi hại. Như thế nhiều năm, đi bệnh viện lớn không biết nhìn bao nhiêu hồi, hoa 100.000 không thôi. Hiện tại, người ta thu 10.000 khối, thì chữa cho tốt xương cổ bệnh, thật sự là cực kỳ giá trị. Trong phòng một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, hết sức hài hòa. Đột nhiên, bên ngoài vang lên chói tai còi báo động âm thanh. Vương Quế Hoa phách lối tiếng giống giận dữ truyền vào đến, bắt hắn lại, cũng là tiểu tử kia đánh ta, cho ta giết hết bên trong. Chương 89, tiểu quỷ làm ác. Một đám người khí thế hung hung xông tới. Cầm đầu là Vương Quế Hoa, còn có thôn trưởng Lưu Hổ. Phía sau, còn theo 7-8 tên thân thể mặc cảnh phục cảnh sát. Đi đến phía sau nhất, chí ít tại Vương gia thôn bách tính trong mắt có lai lịch lớn. Theo thứ tự là sở cảnh sát sở trưởng Hoàng Quỳ, cùng chủ tịch xã Vương Phú. Hoàng Bét. Tiểu Huyên mẹ lập tức ý thức được không tốt, vội vàng hướng Từ Giáp nháy mắt, ngươi chạy mau, Vương Quế Hoa viện bình đến, những người này đều không nói đạo lý. Ngươi tranh thủ thời gian tránh một chút, ta đến ứng phó. Từ Giáp nhíu mày, những người này là ai a? Tiểu Huyên mẹ gấp thẳng dậm chân, sở trưởng Hoàng Quỳ, chủ tịch xã Vương Phú, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn gia hỏa cũng là thôn trưởng Lưu Hổ. Nguyên lai là dạng này. Từ Giáp sắc mặt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tốt à, cũng đừng trách bản đại tiền tâm nhãn nhỏ, ra tay hung ác. Ai nha, Từ Giáp ngươi lầm bầm cái gì, chạy mau đi Huyền Quan Bất Như Hiện quản A. Tiểu Huyên mẹ gấp, đem từ giáp đẩy hướng cửa sau.
Cái kia cũng là từ giáp, cho ta bắt hắn lại, đừng để hắn chạy.
Vương Quế Hoa bóp lấy eo, phách lối nộ hống.
Thao, cũng là tiểu tử ngươi dám quấy Hoàng Nhi tử ta cùng Tần Di Huyên hôn sự.
Bà nội ngươi là muốn chết.
Lưu Hổ thân cao mã đại, mang theo cây gậy lớn xông lại, nhắm ngay từ giáp đầu cũng là một gậy.
Trên danh nghĩa, Lưu Hổ là vương gia thôn thôn trưởng, trên thực tế cũng là cái du côn vô lại.
Vương Quế Hoa dính vào chủ tịch xã Vương Phú sau khi, thì cho Lưu Hổ đề bạt thành vương gia thôn thôn trưởng.
Các thôn dân tuy nhiên có ý kiến, nhưng Lưu Hổ cũng là cái vô lại, ai dám gây.
Người trưởng thôn này liền bị hắn một mực ngay trước.
Từ giáp liền tránh đều không tránh, một cỗ đạo khí theo đầu ngón tay bắn ra.
Ẩm.
Lưu Hổ cây gậy lớn đụng phải đạo khí sau khi, trong nháy mắt hai nửa.
Nhưng là tại người khác xem ra, cái này căn như cọc gỗ phẩm chất cây gậy cũng làn đện ở từ giáp trên đầu, rồi mới đứt đoạn.
Tiểu tử này thế mà không có tránh.
Lưu Hổ nhìn trong tay một nửa cây gậy, phi thường kinh ngạc, tiểu tử này luyện qua thiết đầu công sao.
Đầu như thế cứng rắn.
Từ giáp lạnh lùng nhìn lấy Lưu Hổ, thân là một thôn chi trưởng, thế mà ngay trước cảnh sát cùng chủ tịch xã cùng trước mặt đánh người, xin hỏi, ngươi đến cùng là thôn trưởng, vẫn là á bá.
Ngươi.
Lưu Hổ sững sờ, tiểu tử này thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, theo sau hung ác kêu gào, ai bảo ngươi đánh lao bà của ta.
Từ giáp cười lạnh một tiếng. Lao bà ngươi xoắn suýt quần chúng tự tiện xông vào khu dân cư, cưỡng ép muốn đem tiểu huyền cho phép cho ngươi nhi tử ngốc, còn ngậm máu phun người, vu khống tiểu huyền danh tiếng, như thế tội ác từng đống, cái nào không nên đánh.
Cái này,
Lưu Hổ hoàn toàn không nghĩ tới từ giáp miệng lợi hại đến loại tình trạng này, nhất thời nghẹn lời.
Khua tay cây gậy, còn tại lại đánh.
Từ giáp lớn tiếng chất vấn, ngươi thân là thôn trưởng, lại tại cảnh sát cùng chủ tịch xã trước mặt đối nhân dân quần chúng lạm dùng vũ lực, ngươi đến cùng là nhân dân công buộc. Vẫn là thịt cá liền nhau địa chủ ác bá.
Lưu Hổ một gậy này tử rốt cuộc đánh không đi ra.
Lưu Hổ, ngươi cái không dùng đồ, vật.
Vương Quế Hoa hướng Hoàng Quỳ làm một cái ánh mắt, Vương sở trưởng, ngươi nhanh xử trí vụ án, cái này từ giáp đem ta đánh, còn ở ngay trước mặt ngươi như thế phách lối, ngươi còn không tranh thủ thời gian động thủ, đem hắn bắt đến sở cảnh sát thẩm vấn.
Nói xong, không ngừng hướng Hoàng Quỳ nháy mắt, nhỏ giọng nói, gia hỏa này rất có tiền, có thể lừa dối ra mấy chục vạn.
Hoàng Quý nhất thời hưng phấn mắt buốc kim quang, phất tay hướng cảnh sát ra hiệu, phía trên đi bắt Từ Giáp.
Từ Giáp lô thai quá nhọn, sớm đã đem Vương Quế Hoa lời nói nghe được trong thai, hướng về phía Hoàng Quý một trận cười lạnh, Hoàng đồn trưởng, đem ta bắt vào sở cảnh sát, phía trên chút thủ đoạn, có phải hay không có thể lừa dối ít tiền đi ra à?
Người thế nào biết?
Hoàng Quý lời vừa nói ra, ý thức được nói lộ ra, vội vàng im lặng đi, không dám lại nói.
Một nhóm cảnh sát cũng lăng ở nơi đó, không biết nên không nên bắt người.
Từ giáp lại nhìn lấy chủ tịch xã Vương Phú, ngươi chính là Vương chủ tịch xã A.
Ngươi đến có cái gì mục đích, có chuyện nói thẳng, khắc lầm bà lầm bầm.
Vương Phú chắp tay sau lưng, mê đắm nhìn lấy Tần Di Huyên, trong con ngươi bộc lộ bên trong tham lam ánh mắt, tiểu huyên A, ngươi có phải hay không tốt nghiệp A.
Hương chúng ta bên trong thiếu người, ngươi có thể trở về quê nhà trợ giúp gia hương công tác sao.
Chỉ cần ngươi chịu trở về, thôn bên trong khẳng định có thể cho ngươi lưu một chỗ tốt.
Đương nhiên, trong công tác nghe tổ chức an bài. Cái người sinh sống phía trên cũng phải nghe tổ chức lời nói nha, ta cảm thấy cậu đản người già thực, còn chất phác, cùng ngươi chính xứng.
Thảo.
Từ giáp nhịn không được bạo nói tục, một cái kẻ ngu thế mà cùng tiểu huyên xứng.
Ngươi cái này chủ tịch xã làm đến có mức độ A, ta nhìn con gái của ngươi cùng cậu đản thẳng xứng, ngươi đem nữ nhân gả cho cậu đản đi, cái này lộ ra ngươi chủ tịch xã giác ngộ cao A.
Ngươi Vương Phú khí cái mũi đều lệch ra.
Tại quê nhà, còn chưa từng có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện.
Vương Phú đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng chừng Từ Giáp liếc một chút, lại hỏi Tần Di Huyên, tiểu huyên A, ngươi tỏ thái độ A, chỉ cần ngươi cùng với cậu đản, công tác sự tình ngươi không dùng sầu, Vương Thúc Thúc cấp cho ngươi.
Tần Di Huyên trốn ở Từ Giáp phía sau, phiền chán nhíu mày, chuyện ta tự mình làm chủ, không cần đến ngươi quan tâm.
Tần Di Huyên, ngươi đây là cái gì thái độ?
Vương Phú sầm mặt lại, ngươi như thế không phối hợp, xứng đáng tổ chức đối ngươi yêu mến sao?
Nhà các ngươi địa có muốn hay không muốn?
Ngươi hộ khẩu còn tại quê nhà đi, không muốn mang đi sao?
Nhà các ngươi khối kia nghĩa địa thế nhưng là bị dân chính cục để mắt tới, ngươi muốn cho nhà ngươi lão tổ tông bị đào đi ra, tại trước mặt mọi người luyện sao?
Liên tiếp ép hỏi, doa đến tiểu huyên cùng tiểu huyên mẹ tâm thần cuồng loạn, run lẩy bẩy.
Tiểu huyên mẹ vội vàng hướng Vương Phú cúi đầu, Vương chủ tịch xã, ngài cao nâng quý tay, không muốn như thế làm, địa ta không muốn, hộ khẩu ngươi nguyện ý chụp thì chụp, nhưng là nhà ta cái kia tổ phần, ngươi tuyệt đối không nên động. Đây chính là thương thiên hại lý sự tình.
Cái gì thương thiên hại lý, đó là phong kiến mê tín.
Vương Phú miệng đầy tiếng phổ thông,
hiện tại thủ tiêu phần mộ, đến nhà tang lễ luyện hóa, cũng là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, tại hương chúng ta, bắt các ngươi nhà làm thí điểm, không có cái gì vấn đề à. Ta đây chính là giải quyết việc chung. Trong lời nói không nên lời đắc ý. Tiểu Huyên mẹ hốc mắt hồng hồng, hung dữ nhìn chằm chằm Vương Phú, đồng nhiên phát tắc lên, Vương Phú, ngươi tìm cái gì lý do, lấy việc công làm việc tư người nào nhìn không ra à. Năm đó ngươi không phải liền là ghen ghét nam nhân ta sao? Ngươi đừng quên, ngươi có thể có hôm nay, vẫn là nam nhân ta để bạt ngươi làm thôn chủ nhiệm, từng bước một ngồi lên chủ tịch xã vị trí, nếu là ta Tiểu Huyên ba hắn vẫn còn, ngươi dám đối với chúng ta như vậy mẫu nữ sao? Ngươi! Vương Phú tâm hỏng thở mạnh, thiếu cho ta xách chuyện xưa sửa sự tình, ta là vì toàn thôn phục vụ, một lòng vì quê nhà văn minh suy nghĩ, tóm lại, nhà ngươi Tiểu Huyên nếu là không gả cho cậu đản, cái này san bằng mộ sự tình. Thì theo nhà ngươi trước khai đao, suy nghĩ một chút, muốn là Tiểu Huyên ba hắn quan tài theo trong mộ móc ra, hắc hắc. Ngươi im ngay. Tiểu Huyên mẹ nước mắt ào ào chảy, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Phú, ngươi muốn dám đụng đến ta nhà mộ phần, ta thì liều mạng với ngươi. Liều mạng? Vương Phú trêu tức cười một tiếng, ta có thể là giải quyết việc chung, ngươi dám tìm ta liều mạng, ta liền để cảnh sát bắt ngươi. Ngươi? Tiểu Huyên nương khóc ròng ròng. Từ Giáp giận dữ, đi đến Tiểu Huyên mẹ trước mặt, nhẹ nhàng an ủi. A Di đừng khóc, liều mạng sự tình, vẫn là để ta tới đi, ngài nhìn lấy liền tốt. Nói xong, âm lanh ánh mắt chằm chằm Vương Phú. Chương 90, đơn giản thô bạo. Ngươi muốn làm cái gì? Vương Phú bị Từ Giáp sắc bén ánh mắt giật mình, kìm lòng không được lùi lại. Từ Giáp cười cười, còn có thể làm gì sao? Vì dân trừ hại a. Nói xong, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Vương Phú trước mặt, bắt hắn lại tóc, ba 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 một hồi và miệng cùng phiến. Từ Giáp một bên đánh, còn một bên giận mắng. Lần thứ nhất, tắt ngươi lấy việc công làm việc tư. Cái thứ hai, tắt ngươi lạm dụng chức quyền. Cái thứ ba, tắt ngươi dùng người không khách quan. Thứ tư hạ, tắt ngươi tắt phong bất chính. Vương Phú bị Từ Giáp bắt lấy tóc, chạy không thoát, khuôn mặt phiến sưng như heo đầu, đỏ thấm máu chảy ra khỏe miệng. Hàm răng bị tắt đến rút lên, miệng đầy đại nha bay ra ngoài. Ô ô. Vương Phú đau nhức ô ô gầm loạn, nhưng lại nói không nên lời một câu. Tất cả mọi người bị dọa sợ. Riêng là những lao nương đó. Trong mắt bọn hắn, chủ tịch xã cũng là địa phương Diêm Vương, ai dám gây a? Nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này Từ Giáp, nhìn thanh tú văn nhã, lại là cái bạo lực cuồng, bắt lấy chủ tịch xã bật hai. Quá khỏe khoắn. Tiểu Huyên mẹ lo lắng không thôi, thẳng dậm chân, tiểu tử, đừng đánh, hội chết người. Không chết, ta nắm chắc. Từ Giáp mỉm cười, chờ ta đem tên này miệng đầy răng phiến rơi, ta thì dừng tay. Ba ba ba. Một hồi to mồm cuối cùng phiến xong. Từ Giáp một chân ước lượng tại Vương Phú trên bụng, đem hắn đạp đến góc tường, miệng đầy máu tươi, đau nhức cơ hồ muốn ngất đi. Vương Quế Hoa bắt đầu dọa sợ, theo sau kêu to, đánh người, tiểu tử này đem chủ tịch xa đánh, Hoàng đồn trưởng, ngươi còn không đem hắn bắt lại. Nhanh a, Lưu Hổ, ngươi ngốc nhìn cái gì, trả hết đi làm chết hắn. Lưu Hổ nắm lấy cái kia nửa cái cây gậy, nhắm ngay Từ Giáp đầu mánh liệt rút. Đi chết đi. Từ Giáp xoay người đấm lại, đánh nát cây kia cây gậy, quyền lực không giảm. Đánh trúng Lưu Hổ cánh tay. Ôi, đau nhức. Ken két. Hai tiếng giòn vang. Lưu Hổ cánh tay khác tháo bỏ xuống, đau nhức, nhưng lại không nghe sai khiến đấm, trốn ở góc tường run lẩy bẩy, lại không khí lực. Tốt ta, dám đánh người. Cho ta bắt hắn lại. Hoàng Quỳ cuối cùng hăng hái, thân thủ liền đi rút súng. Từ Giáp Vũ Linh sông đi lên, xuyên qua 7-8 tên cảnh sát, lấn người đi vào Hoàng Quỳ trước mặt, đoạt lấy Hoàng Quỳ trong tay thương, tối om họng súng chỉ Hoàng Quỳ, âm trầm nói. Ta thật muốn biết, nhất thương có thể hay không đem đầu ngươi đánh thành dưa hấu nát. Đừng. Hoàng Quỳ hoảng sợ toàn thân run rẩy, ngươi đây là đánh lén cảnh sát. Đánh lén cảnh sát. Từ Giáp cười ha ha, hung hăng phiến Hoàng Quỳ một bàn tay, ta vốn là không muốn đánh lén cảnh sát ta, có thể là cảnh sát lại vô duyên vô cớ bắt ta. Ngươi đánh người, bắt ngươi có cái gì không đúng. Hoàng Quỳ bụng mặt, run rẩy nói. Chuyện của tôi nét. Từ Giáp lại là một cái bàn tay đưa cho Hoàng Quỳ, lôi đình chất vấn. Vừa rồi Lưu Hổ cầm gậy đánh ta, ngươi tại sao không bắt hắn? Ta Hoàng Quỳ á khẩu không trả lời được. Nói nha. Từ Giáp một cái bàn tay hung hăng phiến tại Hoàng Quỳ trên mặt, ngươi đây có phải hay không là song trọng tiêu chuẩn? Ba ba ba. Từ Giáp giơ tay, nhắm ngay Hoàng Quỳ mặt, một trận cuồng oanh lạm tạc, ngươi hất lên một thân chính nghĩa ra, lại làm lấy ước hiếp bách tính sự tình, như ngươi loại này ra vẻ đạo mạo chi đồ, có cái gì mặt mặc cái này một thân cảnh phục? Xoẹt. Từ Giáp đưa tay chộp một cái. Liền đem Hoàng Quỳ cảnh phục xé nát, lộ ra một thân bụng lớn ạo. Những cảnh sát kia lại muốn nhào lên cứu người. Từ Giáp ngoái nhìn lạnh lùng nhìn chằm chằm những cảnh sát kia, các ngươi cũng muốn nối giáo cho giặc sao? Mặc vào bộ này cảnh phục, chẳng lẽ liền cơ bản nhất đạo lý làm người cũng đều không hiểu? Các ngươi làm hại một phương thời điểm, muốn không nghĩ tới các ngươi phụ mẫu lại tại bị một cái khác hoàng quỷ thai hòa lấy. Cái kia 7-8 tên cảnh sát ngẩn người, ngây ra như phỗng. Từ Giáp thừa dịp cảnh sát ngây người công phu, đông nhiên lẻn đến Vương Quỳ Hoa bên người, một chân đem nàng đã bay. Nhìn lấy Từ Giáp sinh mánh như vậy một màn, không chỉ là những cảnh sát kia, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Hoàng Quỳ, Vương Phú, Lưu Hổ, Vương Quỳ Hoa bốn người gian nan leo đến cùng một chỗ. Hoàng Quỳ nhìn lấy Từ Giáp, chợt cười to, ngươi chết chắc, ngươi biết đánh lén cảnh sát là cái gì tội sao? Ngươi chờ ngồi xổm đại lao đi. Vương Phú cũng tỉnh táo lại, âm trầm nhìn lấy Từ Giáp, đánh nhau thôn chính phủ quan viên, tội thêm một bậc. Từ Giáp nhún nhún vai, vậy các ngươi còn không gọi điện thoại, tranh thủ thời gian hướng thượng cấp báo cáo, để cho bọn họ tới bắt ta. Yên tâm, ta sẽ không ngăn cản các ngươi gọi điện thoại. Hoàng Quỳ cùng Vương Phú ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, run sợ lạnh mình gọi điện thoại. Những lao nương môn đó dọa đến muốn đi. Từ Giáp vội vàng cản bọn họ lại, các vị A-di, trước không muốn đi, một hồi có trò vui nhìn. Các ngươi muốn giúp ta làm một cái nhân chứng. Các nàng ai cũng không dám đi. Tiểu Huyên mẹ thấp giọng nói với Từ Giáp, tiểu tử, ngươi quá lô mãng, còn dám đánh lén cảnh sát, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, những người này quan quan tướng vệ, không có ngươi quả ngon để ăn. Tần Di Huyên cũng xô đẩy Từ Giáp, ca ca, ngươi mau trở lại Tùng Giang đi, tới đó ngươi thì an toàn, ngươi phương pháp như vậy nhiều. Từ Giáp nói, ta về Tùng Giang làm gì, không muốn bạn gái. Ta 1 triệu lễ hỏi đều tiêu xài. Cũng không thể đổ xuống sông xuống biển. Đi ngươi.